Chương 674, an bạn. Chuyện này, điều này sao có thể? Lại là Huyền Hoàng Phong Vương gai nhọn, là ta nhìn lầm sao? Ma quỷ lộng hành trong rừng rậm mạnh nhất huyền thú vũ khí sắc bén liền đặt ở trước mắt ta, ta hoài nghi ta hoa mắt. Huyền Hoàng Phong Vương, đây chính là ở 30 năm trước giết chết ca ca ta tồn tại, nó gai nhọn liền sắp xếp ở trước mắt, ta căn bản không thể tin được. Trong phòng đấu giá, vô số võ giả tiếng kinh hô liên tiếp. Bọn họ xoa xoa cặp mắt sau, thấy Huyền Hoàng Phong Vương gai nhọn còn ở trên đài đấu giá, bọn họ lần nữa xoa xoa cặp mắt, muốn chắc chắn bọn họ có phải hay không nhìn lầm, bọn họ không muốn tin tưởng trước mắt hết thảy. Ta trước nói các ngươi chưa từng va chạm xã hội, các ngươi còn không phục, bây giờ có phải hay không các ngươi phục? Trên đài đấu giá Mạc Vân Cắt cười đắc ý trước võ giả, dự định ở Mạc Vân Cắt kéo ra tấm vải đỏ thời điểm, đem hết khả năng đi giễu cợt phòng đấu giá ông chủ. Nhưng là bắt đầu từ bây giờ, bọn họ giễu cợt tâm đã sớm bay đến ngoài 9 tầng mây. Lúc này bọn họ, trừ khiếp sợ ra, hay lại là khiếp sợ. Phục, Mạc lão bản ta là thật phục. Nhất thời, dưới đài một võ giả cao giọng hô, Huyền Hoàng Phong Vương chính là thuộc về ma quỷ lộng hành trong rừng rậm thực lực tương đối mạnh hoành huyền thú. Nghe nói nó ở 200 năm trước, từ Côn Lôn Sơn Việt Tỉnh Cốc bên trong bay ra, sau đó một mực trú đóng ở ma quỷ lộng hành trong rừng rậm. Ngắn ngủi trong 200 năm, Huyền Hoàng Phong Vương chẳng những thành công đang nháo quỷ trong rừng rậm cắm dễ, còn nhất cử trở thành ma quỷ lộng hành trong rừng rậm vòng bá chủ. Huyền Hoàng Phong Vương toàn thân là bảo, đặc biệt là nó gai nhọn, càng là trở thành treo giải thưởng cao nhất bảo vật. Huyền Hoàng Phong Vương gai nhọn là nó đi qua 200 năm sau không ngừng tu luyện dựng dục mà sống công kích vật. Bởi vì ông chúa đến từ Côn Lôn Sơn Tuyệt Tình Cốc, nó gai nhọn mang theo Côn Lôn Trùng Sơn thế khí tức, dùng nó tới luyện chế vũ khí, trời sinh có công kích thêm được, tốt như vậy đồ vật, nhất định có thể luyện thành tam phẩm vũ khí. Phàm Trần quốc gia, nhất phẩm vũ khí cũng đã thuộc về vô cùng chân quý tồn tại, nhị phẩm vũ khí càng là phượng mao lân giác tồn tại. Về phần tam phẩm vũ khí, võ giả tầm thường cả đời cũng không thể thấy. Có thể nói như vậy, cường đại tam phẩm vũ khí số lượng, Tây Liêu quốc một cái tay có thể đếm được. Tam phẩm vũ khí chính là đặt ở Thiên Biến Tông Trung Hoàng bên trong ba điện, cũng không phải bình thường đệ tử có thể có được. Huyền Hoàng Phong Vương trên người bảo, hấp dẫn vô số võ giả đi liệp sát nó. Nhưng là trăm năm qua, không có người nào có thể săn giết được Huyền Hoàng Phong Vương, ngược lại là chết ở trong tay nó võ giả đến cũng hết. Mạc lão bản, ta cũng phục, ngươi là từ đâu lấy được Huyền Hoàng gai nhọn? Dưới đài võ giả bình an lại ở vẻ kích động, cao giọng hỏi. Huyền Hoàng Phong Vương từ đâu tới đây, các ngươi không xem bảo, ra giá là được. Mạc Vân Cắt từ tốn nói. Mạc lão bản, Huyền Hoàng Phong Vương giá khởi đầu muốn bao nhiêu vạn kim tệ? Dưới đài võ giả không kịp chờ đợi hỏi. Bao nhiêu vạn kim tệ? Ngươi có phải hay không đầu bị lừa đá, loại bảo vật này tại sao có thể dùng kim tệ để cân nhắc? Mạc Vân Cắt khỏe miệng lộ ra cười lạnh, chợt hắn đưa ngón tay ra, nói, giá khởi đầu, một cái màu đồng chui. Thí, thí, thí. Nghe được ông chủ công bố giá đấu giá kết lúc, dưới đài vang lên một trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Muốn đấu giá Huyền Hoàng Phong Vương gai nhọn, lại muốn dùng màu đồng chui, ta có phải hay không nghe lầm? Một tên đang chuẩn bị đấu giá võ giả bởi vì kinh ngạc mà há to miệng. Màu đồng chui, đó là toàn thạch bên trong cực kỳ chân quý tồn tại. Toàn thạch bản thân phơi bày sáng vẻ, nhưng nếu là chôn giấu với dưới cây cổ thụ toàn thạch, bị một linh khí hơi thở thấm ướt, ở mấy trăm năm trong thời gian, toàn thạch màu sắc liền sẽ phát sinh biến hóa, phơi bày cổ đồng màu sắc. Như vậy toàn thạch được gọi là màu đồng chui. Màu đồng chui chính là xã hội thượng lưu giao dịch tiền đặt cược, một viên màu đồng chui, giá trị 100 vạn kim tệ. Huyền Hoàng Phong Vương gai nhọn, lại lấy một viên màu đồng chui thiên giới giá bắt đầu. 100 vạn kim tệ ta có, nhưng là màu đồng chui ta lại không có, xem ra lần này muốn đấu giá được loại vật này, có chút khó khăn. Một số võ giả nhất thời nửa đường bỏ cuộc, nhà bọn họ đấy vô cùng phong phú, nhưng không tính là xã hội thượng lưu, bọn họ căn bản cũng không có màu đồng chui loại này đáng tiền tiền đặt cược. Một số ít võ giả không có màu đồng chui, cũng không có nghĩa là những võ giả khác không có. Ta ra 2 quả màu đồng chui. Rất nhanh, trong sân một tên võ giả cũng là cao giọng hô. Ta ra 3 viên màu đồng chui. Thượng một tên võ giả kêu giá âm thanh rất nhanh thì bao phủ ở cao hơn tiếng đấu giá bên trong. Ta ra 4 viên màu đồng chui. 5 viên màu đồng chui. Tiếng đấu giá một sóng tiếp theo một làn sóng. Cuối cùng, Huyền Hoàng Phong Vương gai nhọn lấy 73 viên màu đồng chui thiên giới bán đi. Trong phòng khách quý Sở Tinh Vũ kinh ngạc không dứt. Nguyên lai cả mạ rồ giá trị như thế này mà cao. Sở Tinh Vũ chỉ biết là cả mạ rồ thực lực là chính mình gặp phải huyền thú bên trong thuộc về mạnh vô cùng. Hắn vạn lần không ngờ là Hoàng Phong như thế này mà đáng tiền. Huyền Hoàng Phong Vương đấu giá sau khi kết thúc, trong sân võ giả rất mau rời đi. Chi. Phòng khách quý môn rất nhanh bị đẩy ra, một đám người đi tới. Mạc lão bản, ta cho ngươi hỏi thăm tin tức đánh có nghe hay không? Lúc này Sở Tinh Vũ hướng Mạc Vân cắt hỏi. Ở trong lòng hắn, có thể biết linh vận tin tức so với bắt được tiền trọng yếu hơn nhiều. Chắp hai tay sau lưng Mạc Vân Cắt không nói gì. Nếu tin tức còn không có tìm kiếm được, vậy trước tiên đem Huyền Hoàng gai nhọn tiền kết coi một cái đi. Sở Tinh Vũ mày nhíu lại một chút, Mạc Vân Cắt không nói lời nào, hiển nhiên là không có đánh nghe được linh vận tin tức. Nếu như vậy, liền kết coi một cái đấu giá màu đồng chui. Căn cứ trước hiệp thương 9.5 điểm thành tỷ lệ, chính mình ít nhất có thể đủ bắt được 69 viên màu đồng chui. Ha ha, tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đã thai vạ đến nơi, bây giờ còn có lòng rỗi rảnh dám theo ta muốn đấu giá phân chia. Mạc Vân Cắt lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi có ý gì? Mạc Vân Cắt lời nói, để cho Sở Tinh Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Thấy đây là cái gì ư? Ngạo nghễ Mạc Vân Cắt tay trái từ trong ngực vừa móc, một khối lệnh truy nã xuất hiện ở Sở Tinh Vũ trước mắt. Trong lệnh truy nã võ giả chính là mình. Mạc Vân Cắt, ngươi cầm lệnh truy nã là muốn làm gì? Sở Tinh Vũ trầm giọng hỏi. Trong lòng của hắn hơi kinh hãi, chính mình giết Tuyên Vương người, như thế này mà nhanh liền bị truy nã, thật là nhanh chóng độ. Bất quá lệnh truy nã, cùng mình thỉnh cầu màu đồng chui có quan hệ gì? Tiểu tử ngươi là Tuyên Vương phủ bản danh sách đen, một cái tội nhân còn dám tới ta Mạc thị phòng đấu giá bán đấu giá các thứ. Ngươi muốn hỏi nữ tử tin tức, ta sẽ không cùng ngươi hỏi thăm, ngươi gai nhọn, thuộc về ta Mạc thị phòng đấu giá toàn bộ, Huyền Hoàng Phong Vương gai nhọn phân chia tỷ lệ, lúc đó hủy bỏ, ta một cái tử cũng sẽ không cho ngươi. Nhìn sát mặt càng phát ra âm trầm thiếu niên, Mạc Vân cắt cười nhạt, tiếp tục nói, ta chẳng những sẽ tịch thu ngươi Huyền Hoàng gai nhọn, hơn nữa ta còn sẽ đưa một mình ngươi lại lễ. Nói đến đây, Mạc Vân cắt âm trầm cười một tiếng, lớn tiếng quát, người đâu, cho ta đem tiểu tử này cho xoay đưa đến quan phủ, nhận tiền thưởng. Chương 675, thiếu niên ai? Nghe được Mạc Vân cắt mệnh lệnh sau khi, phía sau hắn đã sớm chờ đợi đã lâu lượng danh võ giả nhất thời đi ra. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không cần nhiều thụ đau khổ ra thịt. Hoa Trung cùng Hoa Long mang trên mặt cười gằn, một tả một hữu hướng Sở Tinh Vũ đi tới. Hai người là Mạc Vân cắt tay loại kém nhất đả thủ, thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Hắn hai sớm đã có đem tiểu tử này cho đưa đến quan phủ lãnh tiền thưởng dự định, nếu không phải Mạc Vân cắt cố kỵ bắt tiểu tử này sẽ ảnh hưởng khách nhân đấu giá hứng thú, tiểu tử này bây giờ hẳn đã sớm nằm ở quan phủ trong địa lao. Mạc Vân cắt, ngươi nghĩ qua làm như vậy giá sao? Đối mặt lưỡng danh võ giả bức bách, thiếu niên áo trắng không sợ chút nào, mà là hài hước bên trong mang theo lạnh giá giọng hỏi. Ý gì theo Mạc Vân cắt ý tứ, hắn đây là muốn nuốt chính mình khổ cực liệp sát Huyền Hoàng Phong Vương. Nuốt đồ mình, hắn tiểu Mạc Vân cắt có bản lĩnh này sao? Hả, một cái tiểu tội phạm bị truy nã, cũng dám hỏi ta giá? Thiếu niên trấn định, để cho Mạc Vân Cắt hơi có chút kinh ngạc, chợt hắn trên mặt lộ ra cười lạnh, thấp giọng hỏi, "Tiểu tử ngươi muốn ta Mạc Vân Cắt trả giá cao gì, nói nghe một chút." Nghe được thiếu niên lời nói sau, phòng khách quý còn lại xem kịch vui võ giả mắt lộ khinh thường. Thiếu niên uy hiếp, ở mọi người nhìn lại vô cùng không có uy lực. Dù sao, ở Tây Liêu quốc bên trong, Mạc Vân Cắt sau lưng thế lực có thể là vô cùng cường đại. Thiếu niên này hẳn là không biết Mạc Vân Cắt thế lực, nếu là hắn biết lời nói, hắn cũng không dám lô mãng như thế. Chọc tới ta Sở Tinh Vũ, chính là Thiên Vương lão tử đến, cũng không dám cho các ngươi nhà xác. Sở Tinh Vũ giọng lạnh giá, hắn thái độ mang theo phép lối, mang theo bá đạo, mang theo đối với Mạc Vân Cắt loại này không biết gì người thương hại. Cho tới bây giờ sẽ không có người dám đùa chính mình. Lúc trước không có, bây giờ không có, sau này càng là không có. Mạc Vân Cắt nghĩ tưởng dẫn đến chính mình, như vậy nhất định tu đánh đổi mạng sống giá. Tiểu tử, ngươi khẩu khí vẫn còn lớn. Nhìn thiếu niên bị vây còn dám uy hiếp chính mình, Mạc Vân Cắt sắc mặt run lên, nghiêm nghị quát lên, hai ngươi còn đứng ở bực này cái gì đó, ngươi không có nghe được tiểu tử này giọng cũng sắp phép lối đến gây đến lao tử trên cổ, còn không mau cho lão tử tiến lên. Ở Mạc Vân Cắt mệnh lệnh bên dưới, Hoa Trung cùng Hoa Long hét lớn một tiếng, "Tiểu tử, chết đi cho ta." Đột nhiên, hai người ở nhỏ hẹp trong phòng khách quý xuất thủ. Hai người chiêu thức dường như xét đánh một dạng kình phong quất vào mặt, mang theo cuồng bạo tốc độ, tựa như một đạo nhanh chóng tới thiểm điện. Trong phút chốc, hai người đã tới Sở Tinh Vũ trước người, bọn họ hai quả đấm vũ động, hướng thiếu niên ầm ầm đập ra. Đơn giản thu bạo một quyền, hàm chứa bá đạo lực lượng. Một bên vây xem võ giả thấy như vậy một màn, không nhịn được lui về phía sau vừa lui. Coi như Mạc Vân Cắt thủ hạ đắc lực, Hoa Trung cùng Hoa Long hai người hạ thủ nặng vô cùng, một quyền này đập ra, thân thể thiếu niên yếu đuối sẽ bị đập phế, liền làm một khối nửa thước dày tấm thép ngăn ở trước mặt hai người, cũng có thể bị đập ra một cái xa hoa như vậy lỗ thủng lớn đi ra. Hoa Trung cùng Hoa Long khỏe miệng mang theo cười gằn, xoay đưa tiểu tử này đi quan phủ biết bao tốn sức, ngược lại quan phủ truy nã hắn bất luận sống chết, không như bây giờ đem hắn giải quyết, để cho thủ hạ mang theo thi thể đi thay mình lãnh tiền thưởng thật tốt. Đối mặt hai người khí thế hung hăng hợp lực một đòn, Sở Tinh Vũ trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Hai tay của hắn sau vừa, cũng không thấy có cái gì né tránh động tác, huyện như là một ngọn núi đứng thẳng ở trong phòng khách quý ương. Một màn này càng làm cho lưỡng danh võ giả hưng phấn. Thiếu niên áo trắng đối mặt hai người công kích đã bỏ đi trốn tránh dự định sao? Một quyền này sẽ để cho thiếu niên xương hoàn toàn vỡ vụn. Ầm ầm, chí mạng hai quyền cuối cùng một tả một hữu đánh vào trên người thiếu niên. Chuyện này, điều này sao có thể? Theo một võ giả thất thố như vậy kêu lên, làm cho tất cả mọi người giật mình một màn phát sinh. Hoa Trung cùng Hoa Long vẫn duy trì tư thế công kích, mà bị bọn họ vây công thiếu niên áo trắng phản phất là người không có sao một dạng phong khinh vân đạm, giống như đỉnh núi một loại đứng thẳng ở trong sân. Lưỡng danh võ giả dễ như bỡn một quyền, lại không có đối với Sở Tinh Vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không thể nào, hai người liên hiệp một quyền, chính là Huyền Hoàng Phong Vương ở nơi này, nó khôi giáp cũng sẽ bị đánh nổ tung, chớ nói chi là người, vì sao tiểu tử này như thế này mà cường? Tất cả mọi người giật mình không thôi. Ngươi thế nào mạnh như vậy? Một quyền ngay cả thiếu niên một cọng tóc gáy cũng không cắt đứt, Hoa Long khỏe miệng có chút có quắp xuống. Loại này biến thái như vậy lực phòng ngự, không ai bằng. Giờ phút này hắn tỉnh ngộ lại, thiếu niên thực lực là chính mình ngửa mặt trông lên đối tượng. Chính mình căn bản cũng không có năng lực biết bao đánh một trận. Không được. Hoa Trung càng là sắc mặt kỳ biến. Lúc này hắn cảm giác trên người thiếu niên có cùng bạo khí thế ở liên tục tăng lên. Toàn bộ trong phòng khách quý, thiếu niên tản mát ra khí thế tàn phá toàn trường. Tiểu tử này trên người thật là quái dị, ta lại không phân thân ra được. Hoa Long sắc mặt phát khổ, thiếu niên phảng phất là một đá nam châm một dạng hắn nện ở trên người thiếu niên quả đấm, lại bị thiếu niên vững vàng hút lại, căn bản thoát thân không. Đánh ta muốn chạy đi. Nhìn hai người hết sức muốn tránh thoát chính mình, Sở Tinh Vũ khẽ miệng lộ ra một vệt vô cùng khiếp người cười lạnh. Nếu gấp gáp như vậy rời đi, ta sẽ đưa hai người đoạn đường. Sau một khắc, chắp hai tay sau lưng Sở Tinh Vũ chấn động toàn thân. Như vậy rung một cái, trên người thiếu niên cuồng bạo huyền lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chấn động mở ra. Thiếu niên huyền lực thông qua Hoa Trung Hoa Long hai người quả đấm, truyền đạo ở trên người bọn họ. Két, 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 két. Dễ như bỡn huyền lực ở Hoa Trung cùng Hoa Long huynh đệ hai người trên người không ngừng lan tràn ra, liên tiếp kinh người cốt cách tiếng vỡ vụn càng là vang vọng ở toàn bộ phòng khách quý. Không, không. Hoa Trung cùng Hoa Long sắc mặt đỏ lên, hai người hai tròng mắt mở to, trong mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Bọn họ thật hối hận dẫn đến thiếu niên. Nhưng là trên cái thế giới này không có thuốc hối hận đã là không kịp. Phúc, phúc. Theo cuối cùng một lớp huyền lực truyền ở Hoa Trung cùng Hoa Long trên người hai người, trong miệng hai người phun máu tươi tung tóe, ngửa mặt bay ra ngoài. Bành, bành. Theo hai tiếng trầm đục tiếng vang sau khi, hai người đập tầm ầm rơi ở trên vách tường. Chống đỡ Hoa Trung cùng Hoa Long thân thể xương đã bị Sở Tinh Vũ huyền lực chấn động thành bụi phấn, hai người tựa như cùng là giả bộ máu khí cầu một dạng mềm mại ngã trên mặt đất. Thấy hai người thảm trạng, mọi người sắc mặt có chút vừa kéo. Mạc thị phòng đấu giá hai đại đả thủ cứ như vậy chết thảm ở trong tay thiếu niên. Mạc Vân Cát còn muốn nuốt ta tiền sao? Sở Tinh Vũ mâu quang nhàn nhạt quét nhìn ở Mạc Vân Cát trên người. Thân là phòng đấu giá ông chủ, Mạc Vân Cát căn bản cũng không biết võ, bình thường ỷ vào chính mình hai đại đả thủ diêu võ dương ai. Ở nơi này Tuyên Vương phủ chỉ hạ trong thành phố, không người nào dám chọc hắn. Nhưng là hôm nay, hai đại đả thủ ở trước mặt thiếu niên chống đỡ không đồng nhất chiêu. Không đúng, nói đúng ra, thiếu niên căn bản cũng không có động thủ, chính mình lưỡng danh thực lực mạnh mẽ đả thủ đã thảm chết ở trong tay hắn. Mất đi đả thủ, Mạc Vân Cát đã tay trói gà không chặt. Hắn lao đỏ mặt lên, trong quần càng là ướt đẫm một mảnh. Không, không dám. Hắn đã bị thiếu niên thực lực mạnh mẽ hù dọa đi tiểu. Ngươi đến tột cùng là người nào, tại sao mạnh như vậy? Mạc Vân Cát cái chán đã là phủ đầy mồ hôi lạnh, môi hắn run lên, dùng ngôn ngữ căn bản cũng không có thể hình dung hắn lúc này hốt hoảng. Ngươi biết ta vì sao bị truy nã, liền dám tới tìm ta phiền toái, thật là không biết sống chết. Sở Tinh Vũ nắm lệnh truy nã, phía trên cũng không có viết mình bị truy nã nguyên nhân. Bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, ta bị Tuyên Vương phủ truy nã nguyên nhân, chính là ta giết Tuyên Vương thành thủ thành tướng quân. Thiếu niên lời nói, làm cho tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái gì? Mạc Vân Cát sắc mặt càng là phạch một cái trở nên trắng bệnh vô cùng. Thiếu niên như thế này mà hành, ngay cả Tuyên Vương thành thủ thành tướng quân cũng có thể giết chết. Đây quả thực là quá tàn bạo. Ngươi Mạc Vân Cát cảm thấy có thể lưu lại ta sao? Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, vô tình mâu quang dừng lại ở Mạc Vân Cát trên người. Mạc Vân Cát lúc này dưới quần càng là một mảnh nóng gian. Nghe được thiếu niên trong miệng bùng nổ tin tức sau khi, hắn đã thất cấm thật nhiều lần. Hắn biết, mình đã thoạt một cái tổ ong vỏ bẻ. Ngay tại tất cả mọi người đang lúc tuyệt vọng. Mạc lão bản không giữ được ngươi, ta Hồng Tử Tiêu có thể lưu lại ngươi. Một thanh niên thanh âm ở trong phòng đấu giá vang lên. Chương 676, không có mắt người, sát vô xá. Hồng Tử Tiêu tới. Ở Mạc Vân Cát đang lúc tuyệt vọng, trong phòng đấu giá thanh âm để cho hắn vô cùng kích động. Tuyên Vương gia có tứ tử, một cái con trai ruột, còn lại ba con trai là nghĩa tử. Bị Sở Tinh Vũ sát tử thủ thành tướng quân Triệu Hoa, là Tuyên Vương gia xếp hạng thứ 3 nghĩa tử. Hồng Tử Tiêu là Tuyên Vương gia xếp hạng thứ 2 nghĩa tử. Hồng Tử Tiêu cùng Triệu Hoa giữa hai người hạng nhìn như chênh lệch một vị, thực lực nhưng là thiên nhượng địa biệt, lệch trời cách đất. Thiếu niên áo trắng có thể giết chết Triệu Hoa cũng không có nghĩa là hắn có thể đủ giết chết Hồng Tử Tiêu. Hoặc là có thể nói như vậy, Hồng Tử Tiêu đến, đã quyết định thiếu niên tuyệt không có bất kỳ đường sống. Hồng Tử Tiêu nhưng là Tuyên Vương gia cái thứ nhì nghĩa tử, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tiểu tử ngươi giết hắn huynh đệ Triệu Hoa, ngươi xong đời. Sắc mặt trắng bệch, Mạc Vân Cát sắc mặt khôi phục đỏ thắm, nằm trên đất hắn hung tợn uy hiếp Sở Tinh Vũ một câu. Hả, thật sao? Vốn là Sở Tinh Vũ dự định lúc này chấm dứt Mạc Vân Cát cái mạng. Nhưng khi nhìn Mạc Vân Cát đối với đến Hồng Tử Tiêu mặt đầy mong đợi dáng vẻ, Sở Tinh Vũ thay đổi chủ ý, nếu Mạc Vân Cát đem hy vọng ký thác vào kia trên người, Sở Tinh Vũ liền muốn diệt hắn hy vọng, lại giết chết hắn. Đi, gặp lại trong miệng ngươi cao thủ, ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt, đến tột cùng là ai xong đời. Chắp hai tay sau lưng Sở Tinh Vũ, đi ra phòng khách quý. Bị giết người, còn phải chu tâm. Tiểu tử, ta sẽ hung hăng hành hạ ngươi. Không có bị giết, Mạc Vân Cát trong mắt khôi phục sinh cơ, chợt hắn lại như vậy sải bước hướng phòng đấu giá chạy ra ngoài. Ông chủ, gặp lại ngươi không việc gì thật là quá tốt. Cửa một cánh tay lau thạch cao đại hán thấy Mạc Vân Cát, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đại hán này chính là trông chừng khách quý lối đi võ giả, lúc ấy hắn bị Sở Tinh Vũ đánh gãy cánh tay. Chờ hắn từ tiệm thuốc đánh tốt thạch cao lúc trở lại, thấy ông chủ chỉ huy một đám khí thế hung hăng võ giả đi trước Sở Tinh Vũ chỗ phòng khách quý tìm phiền toái. Đại hán trong lòng cả kinh, Mạc lão bản đây là điên hay sao? Thiếu niên cường đại, căn bản không phải bọn họ những người này có thể chống lại. Mắt thấy ngăn cản đã tới không kịp ngăn cản Mạc lão bản, đại hán chỉ có thể là chạy như bay hướng thành thị chỗ quan phủ, hướng Hồng Tử Tiêu cầu cứu. Thật may, hắn tới chính là thời điểm. Ông chủ đả thủ mặc dù chết thảm ở Sở Tinh Vũ trong tay, nhưng ông chủ cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Lô đại thân ngươi cứu ta một mạng, làm không tệ, đến lúc đó chờ Hồng chủ chém chết tiểu tử này, ta sẽ thật tốt khen thưởng ngươi. Mạc Vân Cát vô vô Lô đại thân bà bay. Dạ sân đấu giá lớn bên trong, phía ngoài nhất đã vây một vòng Tuyên Vương phủ binh lính. Đang đấu giá chàng ngay chính giữa trên đài đấu giá, một thân xuyên tử sắc chiến giáp nam tử đang ngồi ở trên ghế, chờ đợi Sở Tinh Vũ xuất hiện. Phòng đấu giá lưỡng đạo ánh đèn bắn thẳng đến nam tử. Người đàn ông này một thân chiến giáp, bên hông treo kim giản. Ở ánh đèn chiếu bên dưới, kim giản tràn ngập kim quang, phát ra sắc bén khí tức, khiến cho nam tử cả người càng là lộ ra phong thái siêu nhiên, vô hình chung có một loại cực lớn khí chẳng. Đây chính là thành chủ phủ chủ Hồng Tử Tiêu ấy ư? Thật sự là quá mạnh mẽ. Chỉ là nhìn ngồi ở trên ghế thanh niên bóng lưng, mọi người chính là bị hắn vô hình chung khí chẳng thật sự chấn đến. Hồng Tử Tiêu là thực sự đến, Sở Tinh Vũ xong đời. Không chỉ xong đời đơn giản như vậy, Hồng phủ chủ cùng Mạc lão bản giữa quan hệ không tệ, Sở Tinh Vũ chọc tới Mạc lão bản, Hồng phủ chủ nhất định sẽ không cho Sở Tinh Vũ quả ngon để ăn. Để cho Hồng phủ chủ chém chết tiểu tử này, cho chúng ta chút cơn giận. Đang lúc mọi người tiểu tiếng thốt lên kinh ngạc giữa, ngồi ở trên ghế Hồng Tử Tiêu vẫn không có xoay người. Hắn đưa lưng về phía mọi người, cánh tay nhẹ khẽ đặt ở trên tay vịn, thon dài trắng non ngón tay sao động một chế tay vịn, phát ra một trận có quy luật tiếng động. Cục, cục, cục. Hắn đợi, chờ cái đó giết chết hắn huynh đệ hung thủ. Ở Sở Tinh Vũ mới vừa đi ra bao phòng trong nháy mắt, Hồng Tử Tiêu rốt cuộc xoay người. "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc chịu lộ diện." Hồng Tử Tiêu mặt như nữ tử, cực kỳ bóng loáng, phía trên còn sức một chút phấn bận. Hắn mâu quang mang theo ẩn ý nghiền ngẫm, nhìn Sở Tinh Vũ. Tuyên Vương phủ dưới có hai tòa thành phố trọng yếu. Hồng Tử Tiêu chính là tòa thành thị này thành chủ. "Giết huynh đệ của ta, ngươi thật là to gan lớn mật, ngươi muốn chết như thế nào, nói cho ta biết, ta sẽ thỏa mãn ngươi chết pháp." Trên đài đấu giá Hồng Tử Tiêu đứng lên, hắn cư cao lâm hạ, một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ. "Tiểu tử này giết chết ta hai đại đả tay, mới vừa rồi ta thiếu chút nữa thì chết ở trong tay hắn. Hồng phủ chủ, ngươi cũng không nên khinh suất tha thứ tiểu tử này a." Nghe được Hồng Tử Tiêu để cho Sở Tinh Vũ lựa chọn chết kiểu này, Mạc Vân Cát lập tức mang theo bi phẫn thanh âm hét, hắn muốn Sở Tinh Vũ ngay cả lựa chọn chết cơ hội cũng không có. "Hả? Ngươi tiểu tử này còn dám giết ta hảo hữu Chí Giao?" Hồng Tử Tiêu nhướng mày một cái. Mạc Vân Cát hàng năm cũng sẽ cho hắn đại lượng tiền tài, chính mình còn cần dựa vào Mạc lão bản cho mình kiếm tiền, tiểu tử này lại dám đoạn chính mình tài lộ, thật là to gan lớn mật. "Tiểu tử, bây giờ ngươi hướng Mạc lão bản nói xin lỗi, ta liền lưu ngươi một cụ toàn thây." Hồng Tử Tiêu chỉ Sở Tinh Vũ, lớn tiếng nói: "Ta phải như thế nào nói xin lỗi à?" Sở Tinh Vũ khẽ miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, đầu năm nay, ngay cả thực lực bản thân cũng không có ước lượng đủ, còn dám tới làm cho mình nói xin lỗi. Như vậy không biết gì người, Sở Tinh Vũ vẫn là lần đầu tiên thấy. Sở Tinh Vũ lời nói, nhưng là để cho mọi người cho là hắn sợ, kinh sợ, cho nên muốn nói xin lỗi. "Ngươi hướng Mạc lão bản giật đầu, sau đó từ hắn dưới quần chui qua, ta liền lưu ngươi một cụ toàn thây." Hồng Tử Tiêu càng phi thường phách lối nói, mà một bên Mạc Vân Cát càng là phách lối nói: "Tiểu tử, mới vừa rồi ngươi không giết ta, bây giờ ngươi đã không có cơ hội." Chợt, hắn mở ra chân, mang theo giễu cợt nói: "Tiểu tử, mau tới nói xin lỗi đi. Nếu như ta không làm theo đây." Sở Tinh Vũ hỏi lần nữa: "Trên cái thế giới này, vẫn chưa có người nào dám nói với ta không?" Hồng Tử Tiêu giọng trở nên lạnh: "Nếu là ngươi không chui Mạc lão bản hồng, ta chẳng những phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngay cả người nhà ngươi, ta cũng phải giết sạch sành sinh." Hồng phủ chủ lời nói, để cho Sở Tinh Vũ ánh mắt lạnh lẽo. "Hồng Tử Tiêu, thật là cái lòng dạ ác độc ra hỏa. Nếu như ta nói không, ngươi liền muốn giết ta cả nhà." Sở Tinh Vũ cười, cái loại này nụ cười làm người ta trong lòng khẽ run lên. "Ngươi cười cái gì?" Hồng Tử Tiêu hỏi. "Ta cười ngươi không biết gì. Một tên gay cũng dám hướng ta phát ra khiêu chiến, càng dám nói bừa giết cả nhà của ta." Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, "Ta trước chỉ tính toán giết chết Mạc Vân Cát, ngươi đã lớn lối như vậy, không có mắt như vậy, không có mắt người, tới một người giết một người, tới một đôi, giết một đôi." Tiếng nói vừa dứt, thiếu niên áo trắng đột nhiên động. Sở Tinh Vũ muốn cho Hồng Tử Tiêu biết không mắt dài phải trả giá thật lớn. Chương 677, hối hận vô dụng. Đối mặt âm ầm đánh tới Sở Tinh Vũ, Hồng Tử Tiêu mặt lộ khinh thường. Chính là một tên thiên vũ cảnh tam trọng võ giả, cũng dám chủ động tiến lên tìm chết. Nhưng là, Hồng Tử Tiêu lời còn chưa nói hết, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Ở thiếu niên đánh tới lúc, toàn bộ không gian bầu không khí hoàn toàn biến hóa. Kiềm chế, khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả kiềm chế. Bởi vì lúc này trong không khí, đột nhiên lưu động một cổ khó mà diễn tả bằng lời uy áp. Toàn bộ không gian đều bị ép có chút biến hình. Hồng Tử Tiêu dọc theo uy áp tản mát ra phương hướng nhìn. Giờ phút này, hắn con ngươi co rụt lại. Cổ uy áp này lại là từ trên người thiếu niên tản ra. Phốc thông. Đi theo Hồng Tử Tiêu tới binh lính căn bản không chịu nổi cái này cuồng bạo uy áp, bị ép hai đầu gối quỳ xuống đất. Thật là mạnh. Thiếu niên áo trắng trên người thả ra uy áp, lại mạnh mẽ như vậy, ngay cả mình cũng nhận được cực mạnh áp bách. Ồn ào. Hồng Tử Tiêu trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng động, mới vừa chống cự ở thiếu niên áo trắng uy áp hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng là, theo thiếu niên càng ngày càng gần, thiếu niên khí thế càng là tăng lên gấp bội. Nếu là mới vừa rồi thiếu niên uy áp là dòng chảy, lúc này chính là biển gầm. Phòng đấu giá chung quanh bàn ghế tất cả đều chính là bị uy áp vây thành bụi phấn. Ở vào bàn đấu giá trung ương, bị thiếu niên áo trắng uy áp phong tỏa lại Hồng Tử Tiêu càng là khỏe miệng chảy máu. Thiếu niên quanh thân uy áp mạnh mẽ, lại ép hắn bị không nhẹ nội thương. Hồng Tử Tiêu ngoài ý muốn đồng thời sắc mặt biến hóa vô cùng nghiêm trọng. "Sú tiểu tử, ngươi lại ẩn giấu thực lực." Tiếng nói vừa dứt, Hồng Tử Tiêu hai đầu gối khẽ cong. Rất nặng uy áp, đã để cho hắn có chút không nhịn được. Hắn biết, nếu là không ra tay nữa, hắn chỉ sợ vĩnh còn lâu mới có được cơ hội xuất thủ. Chen, trong tay kim giản nhanh chóng huy động. Vũ khí cường đại vào giờ khắc này chống cự ra thiếu niên quanh thân thả ra ngoài uy áp. Tiếp theo sát, kim giản vũ khí thả ra đến mức tận cùng. Ào ào ồn ào. Hồng Tử Tiêu bóng người bốn phía, toàn bộ là dập dạp chẳng chỉ kim giản tàn ảnh. Kim giản chiến la chắn, đây là hắn cường đại nhất phòng ngự. Hắn đem mình phòng ngự gió thổi không loạn. Đang lúc này, Sở Tinh Vũ ầm ầm tới. Hồng Tử Tiêu sắc mặt thoáng qua âm lãnh. Người thường nếu là thấy Hồng Tử Tiêu sử dụng ra kim giản chiến la chắn, phần lớn sẽ buông tha công kích, một số ít do dự sau khi sẽ làm sơ thử. Mà Sở Tinh Vũ tốc độ chưa giảm, thậm chí là ngay cả vẻ chần chờ cũng không có, một quyền đánh ra. Thật là thiếu niên ngu ngốc, tại chính mình kim giản chiến lá chắn trước mặt, thiếu niên sẽ trở cánh tay bị phế đi.
chỉ cần phòng ngự ở Sở Tinh Vũ một kích này, đó chính là hắn phản kích thời khắc. Nhưng là, hắn không có phản kích cơ hội. Sở Tinh Vũ thế đại lực trầm một quyền, ở Hồng Tử Tiêu khó tin dưới con mắt, trực tiếp vênh phá kim giản chiến la chắn, hướng bên hông hắn đánh tới. Làm sao có thể? Hắn kim giản chiến la chắn, thậm chí ngay cả thiếu niên quả đấm cũng phòng ngự không dừng được. Hắn đây là nhìn lầm sao? Bành! Tiếng nổ lớn đi qua, một đạo tàn ảnh đập phá phòng đấu giá đỉnh, xa xa bay ra ngoài. Thiếu niên một quyền, hàm chứa vô cùng bá đạo lực lượng, trực tiếp đem Hồng Tử Tiêu cả người đánh bay ra ngoài. Trên đài Sở Tinh Vũ, quả đấm vàng rực từ, tựa như độ thượng một tầng thần quang. Phách lối mà thư đến Tử Tiêu, ngay cả thiếu niên một quyền cũng chịu được không? Hồng phụ chủ, chết, chết, ta không có nhìn lầm chứ? Mọi người thấy phòng đấu giá trên đỉnh cầm kia to lớn lỗ thủng lớn, giang run lên, đầu lưỡi thắt, tâm thần càng là cuồng chấn không chỉ. Thiếu niên áo trắng vừa đối mặt, liền đánh giết bọn hắn phụ chủ. Đây là bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng. Mạc Vân Cát, ngươi còn có cái gì người rút, cứ việc tìm tới. Đứng ở trên đài Sở Tinh Vũ thu hồi quả đấm, hắn cặp mắt, nhưng gian nhìn về phía dưới đài kinh ngạc không dứt Mạc Vân Cát. Thiếu hiệp, không nên giết ta sai, không nên giết ta. Đây là ngươi màu đồng chui, cho ngươi, toàn bộ cho ngươi, van cầu ngươi không nên giết ta. Mạc Vân Cát xuất ra từ trong ngực mới vừa bưng bít nhiệt màu đồng chui, quỳ dưới đất hai tay giơ cao, giọng run rẩy cầu xin tha thứ. Thiếu niên để cho hắn gọi người rút, hắn không phải là không muốn kêu người rút. Ngay cả mạnh nhất Hồng phủ chủ đều chết ở trong tay thiếu niên, hắn nơi nào còn có người rút? Hắn cả người run rẩy, khủng hoảng đồng thời tràn đầy hối hận, nếu là mình không tham lam lời nói, chính mình cũng sẽ không trêu chọc đến ngày như vậy đại phiền toái. Trước mắt thiếu niên áo trắng, ở Mạc Vân cắt trong mắt, không thua gì là một người vô cùng cuồng bạo sát thần. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại, chính mình muốn làm khó thời niên thiếu sau khi, thiếu niên từng để cho hắn nghĩ tưởng muốn chọc giận hắn phải trả giá thật lớn. Lúc đó Mạc Vân cắt, chẳng qua là cảm thấy thiếu niên là một ít tiểu tội phạm bị truy nã, cố ý phô trương thanh thế, vì vậy không có lưu lại cho mình một chút đường lui. Bây giờ, hắn đã ý thức được chọc tới thiếu niên phải trả giá thật lớn. Sở Tinh Vũ thậm chí cũng không có xuất thủ, thủ hạ mình hai đại đả thủ liền chết thảm ở trước mặt thiếu niên. Cái này cũng chưa tính, thậm chí là trong thành đệ nhất cao thủ Hồng Tử Tiêu, ở trước mặt thiếu niên không chịu nổi vừa đối mặt. Thiếu niên áo trắng, đến tột cùng là có bao nhiêu cường thực lực? Ngươi sai, hối hận. Nhảy xuống đài Sở Tinh Vũ, Tư Cao Lâm Hạ nhìn Mạc Vân Cát, trong ánh mắt tràn đầy hài hước. Ta sai, ta thật sai, Sở thiếu hiệp, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Mạc Vân Cát quỳ dưới đất, hướng Sở Tinh Vũ điên cuồng dập đầu. Ta nói rồi, chọc giận ta Sở Tinh Vũ, liền muốn trả giá nặng nề. Muốn ta bỏ qua cho ngươi, cái này căn bản không khả năng. Tiếng nói vừa dứt, Sở Tinh Vũ giống như đá như chó chết, một cước hướng Mạc Vân Cắt đá đi. Mạc Vân Cắt ngay cả võ giả đều không phải là, cùng dân chúng bình thường không có gì khác nhau. Bành! Mạc Vân Cắt kia còn lưng thân thể ở thiếu niên một dưới chân, xa xa bay ra, đụng vào vách tường thẳng lên, đi đời nhà ma. Ồn ào! Giết chết Mạc Vân Cắt, Sở Tinh Vũ từ phòng đấu giá đỉnh lỗ thủng nhảy ra đi. Hô! Nhìn thiếu niên rời đi, mọi người trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mạng bọn họ cuối cùng là giữ được. Thậm chí có phòng đấu giá nhân viên còn len lén vui vẻ, ông chủ bọn họ chết đi, từ nay về sau, mình có thể trở thành Mạc thị phòng đấu giá ông chủ. Bọn họ vui vẻ biểu tình còn không có hiện ra, chính là sắc mặt kỳ biến. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, phòng đấu giá đỉnh lỗ thủng, đột nhiên tiềm thức qua một vệt ánh sáng phát sáng. Cái này ánh sáng vô cùng nhức mắt, thậm chí là để cho tim người vào thời khắc này co rụt lại. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Phòng đấu giá trên trụ đá, trên vách tường, đột nhiên xuất hiện vừa bị đao chỉnh tề cắt vết tích. Những dấu vết này giống như mạng nhện một loại điên cuồng nứt ra. Ùng ùng. Tiếp theo sát, toàn bộ phòng đấu giá ầm ầm sụp đổ. Hai người ôm hết to cột đá hướng những võ giả này đè xuống, bọn họ không thể tránh né. Không. Ở những võ giả này trong hoảng loạn mang theo tuyệt vọng đều khóc trong tiếng, chọc giận ta Sở Tinh Vũ, ta các ngươi phải bỏ ra khó có thể chịu được giá. Phòng đấu giá bên ngoài, Sở Tinh Vũ chu thần chi kiếm, ánh kiếm phừng phừng. Nhìn vô cùng bảng sân đấu giá lớn ầm ầm sụp đổ, bước chân hắn một chút, rời đi tòa thành thị này. Chương 678, Y gặp nạn. Tuyên Vương phủ là ma quỷ lộng hành xâm lâm phụ cận lớn nhất một thành phố. Hồng Tử Tiêu thống trị thành thị diện tích chưa đủ Tuyên Vương phủ 10. Đủ rồi có thể nhìn ra Tuyên Vương phủ bát ngát. Tuyên Vương phủ Dạ Lai Hương tiểu quán lầu 2, bữa tiệc linh đình, rất nhiều võ giả đang lớn tiếng nói chuyện với nhau. Quán rượu bên trái vị trí cạnh cửa sổ, ngồi một bàn an tĩnh võ giả. Bàn này an tĩnh võ giả nơi ống tay áo cũng thêu một cái hoàng sắc đầu sói. Đám này võ giả chính là Lang tập Dung binh đoàn thành viên. Lang tập Dung binh đoàn đặc biệt phụ trách tiếp thu một ít vô cùng khó khăn nhiệm vụ, bọn họ thành viên đều là thực lực cường đại, tàn bạo võ giả tạo thành. Bọn họ bình thường ít nói quả ngữ, nhưng là làm lên chuyện đến, nhưng là tàn bạo thủ lạc, không chút lưu tình. Những võ giả khác tận lực cùng bàn này an tĩnh võ giả kéo ra một khoảng cách. Thậm chí ở chung quanh bọn họ bàn rượu phụ cận, cũng không có võ giả dám vào ngồi. Bất quá, trừ một thân xuyên nón lá rộng bành võ giả ngoại trừ. Ở Lang tập Dung binh đoàn phụ cận bàn rượu trước mặt, tên này người mặc nón lá rộng bành võ giả lộ ra hoàn toàn xa lạ. Thậm chí trên bàn của hắn đang uống rượu võ giả, đều là mang theo một bộ xem kịch vui dáng vẻ, lén lén quét dọn người mặc nón lá rộng bành thiếu niên liếc mắt. Người mặc nón lá rộng bành võ giả chính là cải trang Sở Tinh Vũ. Từ hắn đem Hồng Tử Tiêu giải quyết sau khi, hắn lệnh truy nã càng là trải rộng phố lớn ngõ nhỏ. Tuyên Vương phủ chỉ hạ mấy chục tòa thành thị, dán đầy Sở Tinh Vũ hình cái đầu. Bất quá, trong lệnh truy nã cũng không có viết truy nã thiếu niên nguyên nhân. Dù sao, nếu để cho những võ giả khác biết thiếu niên giết thủ thành tướng quân Triệu Hoa cùng Hồng Tử Tiêu phụ chủ lời nói, cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đến tìm thiếu niên phiền toái. Ở Tuyên Vương phủ, trừ Thiên Vũ cảnh ngũ trọng Tuyên Vương ra đối với mình có chút uy hiếp ra, những võ giả khác, hắn một điểm cũng không sợ. Sở Tinh Vũ cũng không sợ bị truy nã, nhưng hắn ghét phiền toái. Tùy thời bị một ít không có mắt tôm tép cho quấn, lãng phí hắn thời gian. Vì vậy, ở hai ngày trước hắn chính là cải trang, đi tìm kiếm linh vận tin tức. Sở Tinh Vũ tìm khắp toàn bộ Tuyên Vương phủ xuống toàn bộ thành thị, có thể có được linh vận tin tức, chính là không tìm được nàng tung tích. Đi ra khỏi nhà, nếu là Cửu gia phát hiện mình tung tích, sẽ tao ngộ đến bất trắc. Linh vận cách làm không tệ. Nếu không tìm được linh vận, là thời điểm trở về Thiên Biến Tông. Sở Tinh Vũ túi đầu suy tư. Mặc dù cách bảy viện tân sinh của so tài còn có 15 ngày thời gian, bây giờ đi về còn có vẻ hơi sớm. Bất quá, mình đã bắt được U Minh công pháp, thời gian dài đợi ở Phạm Trần quốc gia đối với chính mình mà nói cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, không bằng trước thời hạn trở về tông môn, chuẩn bị thật tốt bảy viện tân sinh của so tài. Ly Nhi trở thành quang diệu thánh nữ, nếu là hơi có sơ sót, hắn tương hội vĩnh viễn không thấy được em gái mình. Mình nhất định muốn trở thành Thiên Biến bảy viện tân sinh thi đấu số 1, đạt được ra mắt tông chủ tư cách sau khi, hướng hắn nói lên đem Ly Nhi quang diệu thân phận thánh nữ cho hủy bỏ. Ngay tại Sở Tinh Vũ trong lúc suy tư, một tên vóc người khỏe mạnh võ giả đi lên lầu. Tên này vóc người khỏe mạnh võ giả trên ống tay áo giống vậy thêu một đầu màu vàng màu sắc lang. Hiển nhiên, hắn là như vậy lang tập dòng binh đoàn thành viên. Tại hắn mới vừa lên thang lầu thời điểm, chính là thấy một mình uống rượu nón lá rộng vành võ giả. Ừ, khỏe mạnh võ giả cau mày một cái. Đầu năm nay, còn có người không tuân quy củ. Chợt, hắn sai bước đi tới, ở đi tới trước người thiếu niên thời điểm, chân hắn cố ý đạp phải thiếu niên cước bối thượng. Tiểu tử ngươi không có mắt sao? Thấy ta đến còn dám ra chân, cho lão tử nói xin lỗi. Đột nhiên, khỏe mạnh võ giả lạnh giọng quát lên. Ở đại hán mở miệng trong nháy mắt, trong quán rượu đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người mang theo một bộ xem kịch vui dáng vẻ nhìn Sở Tinh Vũ. Thiếu niên lần này gặp phải đại phiền toái. Ngươi nói cái gì? Sở Tinh Vũ để ly rượu xuống, chế trụ lửa giận trong lòng, nhàn nhạt hỏi. Võ giả này giẫm đạp chân hắn, lại còn nói chính mình không có mắt, còn làm cho mình cho hắn nói xin lỗi. Ta cho ngươi nói xin lỗi ta. Khỏe mạnh đại hán lần nữa lạnh giọng nói. Cút. Sở Tinh Vũ ly rượu trong tay tung ra một cái. Ồn ào. Lạnh giá rượu, trực tiếp bắt đến trên người đại hán. Tiểu tử này điên sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thiếu niên này không những không xin lỗi, lại còn dám đổ dầu vào lửa, chọc giận lang tập dòng binh đoàn thành viên. Ngươi dám như vậy đối với ta? Đại hán bắt lại Sở Tinh Vũ cổ tay, giận tí mặt. Như vậy đối với ngươi thì như thế nào? Sở Tinh Vũ biểu tình bình tĩnh, trong cơ thể huyền khí đã sớm chấn động ra. Ngay tại đại hán chuẩn bị động thủ là thời điểm, gần cửa sổ một tên đầu lĩnh bộ dáng võ giả lạnh giọng nói, "Lý Phong, ngươi quên hôm nay tới mục đích à? Chúng ta tiến vào là vì Tuyên Vương phủ Liễu gia Liễu Y Y thì tới, bắt nàng có thể là có thể phần thưởng và kim, cần gì phải lãng phí thể lực đối phó loại phế vật này?" Danh tiếng này lĩnh lời nói, để cho Sở Tinh Vũ chấn động toàn thân. "Ngươi nói cái gì? Nàng bị truy nã?" Sở Tinh Vũ trong mắt chảy ra vẻ khiếp sợ. Tuyên Vương phủ Liễu gia Liễu Y Y Y trợ giúp đào phạm Sở Tinh Vũ, chọc giận Tuyên Vương gia. Nàng trợ giúp không nên trợ giúp người, cuối cùng rơi vào cái cửa nát nhà tan kết quả. Bây giờ nàng đã chạy trốn, Tuyên Vương gia chính hạ lệnh bắt nàng. Một bên xem kịch vui võ giả, mang theo tiết cho nói: "Ý Điệp, Ý Điệp, ta hại ngươi." Sở Tinh Vũ toàn thân run rẩy, hắn căn bản không có nghĩ đến, chính mình cho Ý Điệp, Ý Điệp mang đến như vậy tổn thương nặng nề hại. Nhìn Sở Tinh Vũ run rẩy không ngừng, Lý Phong cho là thiếu niên sợ, hắn trên mặt lộ ra âm hiểm nụ cười. "Đại ca ngươi nói đúng, ta không nên lãng phí thời gian giáo huấn loại phế vật này, chờ ta cơm nước xong, sẽ lên đường đi tìm kiếm cô nàng này." Liệu Ý Điệp thủy nộn mọc nước, nghe nói còn là một món nớt, đến lúc đó bắt nàng, ta phải đem nàng chơi đùa dục tiên dục tử. Lý Phong lời nói, đưa tới lang tập dòng binh đoàn phóng đãng cười to. Lý Phong xoa một chút trên mặt rượu, nói với Sở Tinh Vũ: "Phế vật, lao tử hôm nay tâm tình tốt, tha cho ngươi một cái mạng chó." Tiếng nói vừa dứt, Lý Phong buông xuống Sở Tinh Vũ cổ tay chuẩn bị rời đi. Ba. Nhưng là, hắn buông ra thiếu niên tay, thiếu niên nhưng là trở tay bắt lại Lý Phong cổ tay. "Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết sao?" Lý Phong cặp mắt run lên, thiếu niên kéo hắn, là nghĩ tìm không thoải mái à? Nón lá rộng bành bên trong thanh âm thiếu niên lạnh lùng truyền ra: "Ngươi bỏ qua cho ta, ta cũng không có bỏ qua ngươi." Lý Phong ở trước mặt mình tuyên bố phải chơi làm liều ý ý ý, đã làm cho mình sinh ra sát tâm. Tiếng nói vừa dứt, đấm ra một quyền. Bành! Lý Phong toàn bộ lồng ngực bị Sở Tinh Vũ một quyền đánh bể. "Sú tiểu tử, ngươi dám giết ta người?" Thiếu niên hành động, nhất thời đưa tới lang tập dòng binh đoàn thành viên lửa giận. "Ta chẳng những muốn giết hắn, các ngươi, ta cũng phải giết." Nón lá rộng bành thiếu niên đứng dậy, hắn nón lá rộng bành chẳng biết lúc nào đã rụng. Hắn cặp mắt bởi vì tức giận mà mang theo ánh sáng đỏ ngỏm. Mọi người sững sờ, thiếu niên này chính là bị Tuyên Vương gia truy nã Sở Tinh Vũ. Chỉ thấy thiếu niên ngẩng đầu lên, từng chữ từng câu trầm giọng nói: "Tổn thương y người, giết, vô, xá." Tu La Nhạn huyết tinh con ngươi vào giờ khắc này bị hắn thả ra đến mức tận cùng. Chương 679, ta tiễn ngươi lên đường. "Mẹ, một tên tội phạm bị truy nã cũng dám chọc chúng ta Lang tập dòng binh đoàn." Lang tập dòng binh đoàn thủ lĩnh giận tím mặt: "Các minh đệ, lên cho ta." "Tiểu tiểu một tên tội phạm bị truy nã, lại dám sát hại bọn họ đồng bạn, còn tuyên bố muốn giết bọn hắn." Chợt, lật bàn dòng binh đoàn võ giả giống to hướng Sở Tinh Vũ sát quá khứ. Nhưng là, danh trước đánh tới dòng binh đoàn võ giả ngay cả thiếu niên vạt áo cũng không có dính vào, liền bị thiếu niên một cái để trụ cổ áo. Thật là nhanh. Tên võ giả này sắc mặt hơi đổi một chút. Thiếu niên động tác, sắp đến hắn không thấy rõ. Khi nào bắt hắn lại cổ áo hắn càng là không biết, hắn muốn tránh thoát thiếu niên cánh tay, lúc này lại hoảng sợ phát hiện, thiếu niên cánh tay như cùng là kim thiết tiêu trúc một dạng, chính mình dùng hết bú sữa mẹ khí lực, cũng không có đẩy ra thiếu niên một ngón tay. Sau một khắc, Sở Tinh Vũ xách tên võ giả này cổ áo, hướng trên vách tường hất ra. Bành! Vách tường đập xuyên, tên võ giả này vô lực té xuống tiểu lầu. Nhị ca, Lang Tập Dòng binh đoàn võ giả đồng loạt sửng sốt một chút. Trước thiếu niên một quyền đấm chết Lý Phong, là bọn hắn Dòng binh đoàn bên trong thực lực yếu hơn một vị. Nhưng là bây giờ thiếu niên đánh chết võ giả, lại là bọn hắn Dòng binh đoàn thực lực xếp hạng thứ hai phó đoàn trưởng. Thiếu niên áo trắng lại lợi hại như vậy. Chúng ta đi, viện binh. Lang Tập Dòng binh đoàn lãnh tụ thấy phó đoàn trưởng cứ như vậy chết thảm ở trong tay thiếu niên, trong lòng nhất thời không ổn. Thiếu niên thực lực ở tại bọn hắn trên, bọn họ không phải là thiếu niên đối thủ, chỉ có đi Tuyên Vương phủ viện binh. Chạy đi đâu? Sở Tinh Vũ quát lạnh một tiếng, cấp tốc nhảy ra. Mọi người chỉ thấy một trận tàn ảnh ở tại bọn hắn trước mắt đung đưa. Theo mấy tiếng kịch liệt tiếng vang sau khi, Dạ Lai Hương tiểu quán lầu 2, bay ra mấy đạo máu thịt bè bét bóng người. Ầm, 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 ầm. Dạ Lai Hương tiểu quán trước trên đường chính, từng cổ thi thể chất xếp, Lang Tập Dòng binh đoàn thành viên, chết không nhắm mắt. Quán rượu lầu 2, thiếu niên áo trắng tay trái, thật chặt bóp lại Lang Tập Dòng binh đoàn thủ lĩnh cổ họng. Liêu Y Y bây giờ đang ở nơi nào? Sở Tinh Vũ cặp mắt huyết hồng, huyết tinh con ngươi thả ra ngoài sát khí, để cho lòng người băng hàn. Ta nói ngươi có thể bỏ qua cho ta sao? Lang Tập Dòng binh đoàn thủ lĩnh cái chán phủ đầy mồ hôi lạnh, còn dám theo ta trả giá? Sở Tinh Vũ sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. A! Theo một tan nát tâm can tiếng kêu đau, Lang Tập Dòng binh đoàn thủ lĩnh cánh tay đã bị Sở Tinh Vũ cho tháo xuống. Ngươi đến cùng có nói hay không? Sở Tinh Vũ từng chữ từng câu hỏi. Lang Tập Dòng binh đoàn thủ lĩnh ở trong tay mình, hắn còn dám với chính mình nói điều kiện, đây không phải là tìm chết là cái gì? Ta hiện thiên lấy được còn lại Dòng binh đoàn đầu mối, nàng đi tây bên bỏ chạy. Tham Lang Dòng binh đoàn cùng Hổ Gầm Dòng binh đoàn võ giả đang đuổi giết nàng. Lang Tập Dòng binh đoàn thủ lĩnh đau cả người run rẩy, run lập cập. Trước mắt thiếu niên áo trắng nhìn vô cùng nho nhã, nhưng thủ đoạn quả thật vô cùng tàn nhẫn. Lang Tập Dòng binh đoàn thủ lĩnh hôm nay nhận tài. Thiếu hiệp, có thể thả ta đi đi. Lang Tập Dòng binh đoàn thủ lĩnh mang theo hèn mọn giọng hướng thiếu niên hỏi. Đi, có thể. Nghe được thiếu niên lời nói sau khi, Lang Tập Dòng binh đoàn trong mắt nhất thời thoáng qua hàn quang. Quả nhiên là tuổi tác nho nhỏ thiếu niên, lịch duyệt không sâu, không hiểu được chạm thảo trừ căn. Chờ hắn chạy ra khỏi thiếu niên lòng bàn tay sau khi, hắn chính là chạy đi Tuyên Vương phủ viện binh. Thiếu niên mạnh hơn nữa, mạnh đến nổi Tuyên Vương phủ đệ nhất nhân Tuyên Vương ra sao? Thiếu niên, tương hội vì hắn lịch duyệt không sâu trả giá nặng nề. Nhưng là, thiếu niên tuy nói đuổi chính mình đi, nhưng là tay hắn cũng không có buông ra của mình. Thiếu hiệp, ngươi có thể buông tay, ta bây giờ liền đi. Lang Tập Dòng binh đoàn thủ lĩnh lần nữa dùng hèn một giọng. Nghĩ tưởng có thể đi. Thiếu niên câu nói tiếp theo, nhưng là để cho sắc mặt hắn trở nên vô cùng trắng bệnh. Ta tự mình tiễn ngươi lên đường. Rắc rắc. Sở Tinh Vũ tay trái dùng sức một chút, Lang Tập Dòng binh đoàn thủ lĩnh cổ họng đã bị hắn cho gậy. Giết chết Lang Tập Dòng binh đoàn thủ lĩnh sau khi, Sở Tinh Vũ cả mắt quét nhìn hướng quán rượu lầu 2 những võ giả khác. Ngươi không nên tới. Quán rượu lầu 2 còn lại võ giả chấn động toàn thân, liền vội vàng lui về phía sau. Thiếu niên này thực lực thật không ngờ mạnh mẽ. Vốn là bọn họ chẳng qua là dự định nhìn thiếu niên bị đánh cho hay, lại không nghĩ tới những thứ này Lang Tập Dòng binh đoàn thành viên ngay cả thiếu niên một chiêu cũng không chịu nổi. Sở Tinh Vũ dừng bước lại. Lang Tập Dòng binh đoàn tất cả thành viên đã bị mình giết chết. Y bị truy nã. Những võ giả khác khẳng định cũng đang đuổi giết nàng. Hiện tại tại chính mình phải đi cứu Y. Nếu muốn người nào muốn có đi bắt liều Y tâm, kết quả giống như bọn họ. Sở Tinh Vũ lạnh lùng xem bọn hắn liếc mắt, chậm bước chân một chút, cách mở tử quán. Hô. Nhìn thiếu niên áo trắng rời đi, những thứ này xem kịch vui võ giả thở một hơi dài nhẹ nhõm, chân mềm nhũn bọn họ, gần như sắp muốn tê liệt ngồi dưới đất. Sát thần rốt cuộc rời đi. May hắn không có làm khó chúng ta. Những thứ này sau lưng lạnh cả người, trên trán có mồ hôi lạnh võ giả lòng vẫn còn sợ hãi. Tuyên Vương gia truy nã liều Y tiền thưởng không rẻ. Vốn là bọn họ dự định đi tham gia náo nhiệt, đi chia một chén canh. Nhưng là thiếu niên thủ đoạn, thật sự là quá mức hung tàn. Từ thấy Lang Tập Dòng binh đoàn thành viên toàn bộ chết ở trong tay thiếu niên sau khi, bọn họ muốn đi chia một chén canh ý nghĩ, cũng liền chín tầng mây tán. Sở Tinh Vũ một đường hướng tây bay nhanh. Y đi, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên có chuyện. Bây giờ Sở Tinh Vũ lòng như lửa đốt, hắn vạn lần không ngờ, liệu Y sẽ phải chịu chính mình dính líu. Lúc này hắn vô cùng ngày nấy, nếu là Y có cái gì tam trường lưỡng đoạn, hắn nhất định sẽ tự trách cả đời. Tuyên Vương gia, ngươi dám truy nã Y đi. Bắt đầu từ bây giờ, không tự tay thủ nhận ngươi, ta Sở Tinh Vũ thể không bỏ qua. Sở Tinh Vũ cắn hàm răng, từng chữ từ trong miệng văng ra. Chính mình giết Tuyên Vương gia thủ hạ, hắn truy nã chính mình không có ý kiến. Nhưng là Liêu Y đi, một cái tay trói gà không chặt nhu nhược tiểu nữ, chẳng những bị truy nã, còn đem nàng làm cửa nát nhà tan. Vũ đạo thế giới, cường giả tùy ý chế định sinh tử, nhưng là họa không kịp người nhà, cũng là trên cái thế giới này đồng hành đạo lý. Tuyên Vương gia ở trong mắt Sở Tinh Vũ, đã là tất phải giết người. Trên bầu trời, bóng đen tựa như tia chớp xẹt qua. Chớ chú Chi Hoàng mang theo Sở Tinh Vũ điên cuồng đi tây bên chạy tới. "Tiểu Hắc, nhanh hơn chút nữa." Sở Tinh Vũ tu La Nhãn Quan Vũ hư không hoàn toàn buông thả ra tới. Cặp mắt huyết sắc lúc này đã hoàn toàn biến mất, cướp lấy là một mảnh không minh. Quan Vũ hư không thấu triệt ánh sáng quét nhìn ở cả vùng đất này trên, bất kỳ dị động cũng không chạy khỏi Sở Tinh Vũ cặp mắt. Trên vùng đất này, không có Liễu Yiyi bất kỳ tung tích nào. Ma quỷ lộng hành xâm lâm, tiểu hắc, ta hai đi ma quỷ lộng hành xâm lâm. Trên vùng đất này không tìm được Yiyi, như vậy Yiyi rất có thể sẽ đi ma quỷ lộng hành xâm lâm. Dù sao, nàng bị truy nã, tuyệt lộ nàng, chỉ có thể là tiến vào hung hiểm dị thường ma quỷ lộng hành xâm lâm. Ôn nào. Chương 680, không giúp Liễu Yiyi, hôm nay ma quỷ lộng hành trong rừng rậm vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều võ giả trong rừng rậm qua lại, như là tìm loại vật nào. Đám này võ giả cũng không phải là trước đến rèn luyện tông môn đệ tử, mà là theo đuổi bắt lấy tội phạm bị truy nã dòng binh đoàn thành viên. Bọn họ khắp nơi quét sạch, muốn tìm được thiếu nữ tung tích. Tiểu Lưu, đứng lại, đừng chạy. Ma quỷ lộng hành xâm lâm tây bắc giác, hổ khiếu dòng binh đoàn võ giả chính phát ra dâm đãng cười to, không nhanh không chậm đuổi bắt cách đó không xa một thân tài yêu kiều, trên mặt kinh hoàng thất thố thiếu nữ. Thiếu nữ thể lực đã dùng hết, đuổi bắt nàng tựa như cùng bắt rùa trong hũ. Thiếu nữ này chính là bị tuyên vạn phủ truy nã Liêu Yiyi để cho tiểu mỹ nhân liền chạy một khoảng cách, tránh còn lại dòng binh đoàn. Hổ khiếu dòng binh đoàn thủ lĩnh khỏe miệng mang theo cười dâm đãng, cố ý để cho Liêu Yiyi hướng ma quỷ lộng hành xâm lâm sâu bên trong chạy đi. Tuyên vương gia tự mình truyền đạt đuổi bắt Liêu Yiyi lệnh truy nã, tiền thưởng hơn 10.000. Bọn họ nếu là lập tức bắt Liêu Yiyi lời nói, đánh nhau đưa tới năng lượng ba động sẽ đưa tới còn lại dòng binh đoàn cảnh giác, đến lúc đó những lính đánh thuê này một dạng võ giả chính là sẽ cùng bọn họ đồng thời phân tiền thưởng. Hổ khiếu dòng binh đoàn võ giả muốn nuốt một mình khoản này tiền thưởng, không muốn cùng còn lại dòng binh đoàn đồng thời phân tiền thưởng. Những thứ này tàn bạo võ giả định đem Liêu Yiyi dẫn nhập xâm lâm sâu bên trong, đến một cái không người địa phương, sau đó sẽ độc thủ. Đuổi bắt Liêu Yiyi dòng binh đoàn đạt hơn mấy chục, may nàng tiến vào ma quỷ lộng hành xâm lâm, lợi dụng trong rừng rậm gặp gần địa hình mới thoát khỏi phần lớn dòng binh đoàn. Nhưng là hổ khiếu dòng binh đoàn, vẫn giống như một cái bóng một dạng theo thật sát phía sau nàng, vô luận Liêu Yiyi như thế nào chạy trốn, cũng thoát khỏi không bọn họ truy lùng bên trong thông qua. Tình Vũ ca ca hẳn đã trở về Thiên Biến Tông. Không có tìm được Sở Tình Vũ, Liêu Yiyi trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Tình Vũ ca ca giết chết Tuyên Vương gia nghĩa tử sau khi, Tuyên Vương phủ binh sĩ liền bắt đầu truy nã chính mình, sát hại tộc nhân mình. Tội danh cũng là bởi vì nàng trợ giúp Sở Tình Vũ. Lúc này Liêu Yiyi, cửa nát nhà tan. Nhưng cái này còn không là thảm nhất. Tuyên Vương gia chính là Tây Liêu quốc quyền lợi tối một cái lớn vương gia, ngay cả Tây Liêu tông môn cũng phải xem Tuyên Vương gia sắc mặt làm việc. Từ Liêu Yiyi bị truy nã sau khi, tông môn lo lắng bị liên lụy, lập tức đem Liêu Yiyi từ tông môn cho xóa tên. Thậm chí tông môn tông chủ còn buông lời, muốn hiệp trợ Tuyên Vương gia bắt đạo phạm Liêu Yiyi cửa nát nhà tan. Liêu Yiyi lúc này đã thành cô gia quả nhân, chỉ có thể đi tây chạy trốn. Nếu là nàng không có trợ giúp Sở Tinh Vũ, nàng bây giờ vẫn là tông môn đệ tử. Thậm chí lần này lịch luyện sau khi kết thúc, nàng có cực đại khả năng bị tông môn trưởng lão coi trọng. Nhưng từ trợ giúp Sở Tinh Vũ một khắc kia trở đi, nhà nàng không, tiền đồ cũng không. Nếu là hỏi nàng trợ giúp hối hận không, Liêu Yiyi nhất định sẽ kiên quyết lắc đầu một cái. Sở Tinh Vũ đã tại Liêu Yiyi thì trong lòng lưu lại vô cùng trọng yếu vị trí. Nàng chưa bao giờ hối hận trợ giúp Tinh Vũ ca ca, nếu là cho thêm nàng một cơ hội, nàng sẽ còn giúp Tinh Vũ ca ca. Nếu không có ở ma quỷ lộng hành trong rừng rậm gặp phải Sở Tinh Vũ, lúc này Liêu Yiyi chỉ hy vọng có thể chạy ra khỏi ma quỷ lộng hành xâm lâm, hướng càng phía tây Liễu gia chủ tộc bỏ chạy. Liễu gia chính là Tây Liêu quốc đại gia tộc, Tuyên Vương phủ Liễu gia là Tây Liêu quốc Liễu gia một cái phân chi. Tuyên Vương phủ Liễu gia không, Liêu Yiyi còn có thể trở lại Liễu gia chủ tộc, tạm lánh phong ba, sau đó khắc khổ tu luyện Tinh Vũ ca ca cho mình tự kim vũ khí, 2 năm chi hậu tiến nhập Thiên Biến Tông, đi tìm Tinh Vũ ca ca. Học thành sau khi, lại từ Thiên Biến Tông trở về, chém chết Tuyên Vương gia, trả thù tuyết hận. Sau lưng hổ khiếu dòng binh đoàn võ giả càng đuổi càng chặt, chỉ lát nữa là phải đuổi kịp chính mình, Liêu Yiyi trong lòng vô cùng hốt hoảng. Chợt, nàng trốn vào trong khe đá. Khe đá bị cao vô cùng bụi cỏ che giấu, Liêu Yiyi miêu điều bắt người, vừa vặn có thể tiến vào bên trong. Lão đại, mỹ nhân nhi không thấy. Mắt thấy Liêu Yiyi lập tức phải bị bọn họ đuổi kịp, vài tên dòng binh đoàn võ giả đuổi kịp lại phát hiện nàng biến mất, không khỏi có chút kỳ quái. Tiểu mỹ nhân đi đâu đây? Hổ khiếu dòng binh đoàn thủ lĩnh khẽ cau mày, cảm giác có chút kỳ quái. Lão đại, có phải hay không là bỏ rơi chúng ta, chạy ra ngoài? Hổ khiếu dòng binh đoàn thành viên Lý Phi có chút kỳ quái. Không thể nào, cô nàng này thể lực đã sớm dùng hết, không thể nào ở ta dưới mí mắt chạy trốn. Có rất lớn khả năng, cô nàng này là giấu. Hổ khiếu dòng binh đoàn thủ lĩnh sợ lên cảm, chậm rãi nói. Tìm cho ta. Hổ khiếu dòng binh đoàn thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, phía sau hắn hơn 10 người thủ hạ rối rít tản ra, bắt đầu tìm Liêu Yiyi. Liêu Yiyi tâm treo lên. Nếu là bị bọn họ tìm tới, chính mình sẽ phải chịu làm đủ. Bất quá, ma quỷ lộng hành trong rừng rậm tự nhiên điều kiện trợ giúp Liêu Yiyi giấu rất bí mật. Chỉ chốc lát sau, Lý Phi thở hồng hộc đi tới thủ lĩnh trước mặt nói, đại ca, cô nàng này giấu quá sâu, phương viên 500m địa phương chúng ta tìm khắp qua, căn bản không có phát hiện nàng. Ma quỷ lộng hành xâm lâm vô cùng nguyên thủy, cổ mục đá lớn mọc như rừng, cho dù biết Liêu Yiyi giấu ở phụ cận, bọn họ cũng khó mà tìm tới cô nàng này. Liêu Yiyi, ngươi chỉ phải ngoan ngoãn đi ra, chúng ta là sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta hổ gầm thủ lĩnh lấy nhân cách bảo đảm, chỉ cần ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi, bảo đảm ngươi an toàn. Thủ lĩnh giọng biến hóa vô cùng ôn nhu, muốn đem Liêu Yiyi cho lửa gạt đi ra. Nhưng là trong rừng cây trừ tiếng ve kêu bên ngoài cũng không thấy Liêu Yiyi bóng dáng. Liêu Yiyi, ngươi nếu là không đi ra, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Hổ khiếu dòng binh đoàn lãnh tụ giọng chợt trở nên lạnh. Lúc này hắn có chút thở hổn hển. Hắn căn bản không có cân nhắc đến Liêu Yiyi lại giấu, nếu là biết nàng sẽ giấu, chính mình tình nguyện cùng còn lại dòng binh đoàn phân tiền thưởng, cũng sẽ không đem nàng thả vào chỗ này. Hổ Gầm thủ lĩnh vừa đấm vừa xoa, Liễu Y Y Y cũng chưa ra. Lúc này Liễu Y Y Y trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu là mình đi ra, nhất định sẽ không có quả ngon để ăn. Sau một canh giờ, trong rừng cây đã biến hóa an tĩnh lại. Dòng binh đoàn võ giả đi sao? Liễu Y Y Y trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng là nàng không dám ra đến, có lẽ là dòng binh đoàn võ giả dở trò lừa bịp. Lại qua một giờ, gai điểm túi, hôm nay ngươi đến cùng giá không ra. Bùi có bên ngoài truyền tới thủ lĩnh thở hổn hển lời nói. Quả nhiên, Hổ Khiếu dòng binh đoàn võ giả căn bản không có đi. Liễu Y Y Y đã quyết định chủ ý, cùng Hổ Khiếu dòng binh đoàn võ giả mãi đến cùng. Vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không ra được. Sở Tinh Vũ, ngươi tại sao lại ở? Sở Tinh Vũ, ngươi muốn làm gì? Không, không được. Đột nhiên, bên ngoài truyền tới võ giả mang theo kinh hoàng tiếng kinh hô. Nghe phía bên ngoài võ giả kêu lên, Liễu Y Y Y trong lòng vui mừng. Tinh Vũ ca ca, ngươi tới, mau giúp ta giáo huấn bọn khốn kiếp kia. Nàng mang theo vui sướng biểu tình từ trong bụi cỏ chui ra. Nhưng khi nàng kinh hỉ chạy ra bụi cỏ, lại nhưng phát hiện, nơi này căn bản không có Sở Tinh Vũ tung tích, có chẳng qua là mang theo mặt đầy cười lạnh Hổ Khiếu dòng binh đoàn võ giả. Gai điểm túi, ngươi rốt cuộc chịu đi ra. Hổ Khiếu dòng binh đoàn thủ lĩnh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Không. Liễu Y Y thì sắc mặt biến hóa vô cùng trắng bệnh, nàng mắc lửa. Chương 681, khi dễ ngươi người, một cái cũng trốn không. Nhận ra được mắc lửa Liễu Y Y thì xoay người chuẩn bị trốn, nhưng là bị một Hổ Khiếu dòng binh đoàn thanh niên Lý Phi thô bạo kéo, sau đó bỏ rơi trên đất. Liễu Y Y thể lực đã dùng hết, căn bản không phải Lý Phi đối thủ. Đại lực chuyển tới, nàng chỉ có thể không giúp ngồi sập xuống đất. Lão đại, ngươi phương pháp thật đúng là linh nghiệm, gai điểm túi mềm không được cứng không xong, đặc biệt dính chiêu này. Lý Phi mang theo cười lạnh, cao giọng nói, bọn họ ở nơi này tìm bà canh giờ cũng không có tìm được Liễu Y Y Y, chỉ bằng Sở Tinh Vũ ba chữ, liền đem nàng cho lừa gạt đi ra. Gai điểm túi sẽ chọn không để ý nguy hiểm cánh mạng trợ giúp tội phạm bị truy nã Sở Tinh Vũ, nghĩ đến nàng hai giữa nhất định có cái gì gian tình. Không nghĩ tới, ta thử một lần liền linh. Hổ Khiếu dòng binh đoàn thủ lĩnh trầm giai nói, hắn cũng không nghĩ tới, tội phạm bị truy nã Sở Tinh Vũ ở Liễu Y Y Y trong lòng thậm chí có nặng như vậy phân lượng. Nhé, còn muốn chạy? Nhìn Liễu Y Y Y từ dưới đất đứng dậy chuẩn bị chạy trốn, mang theo phóng đáng cười to Lý Phi bắt lại nàng, lần nữa bỏ rơi trên đất, đem gái điếm túi cho bỏ vào ba bố, sau đó mang về tuyên vương phủ đi lãnh thưởng. Hổ Khiếu dòng binh đoàn thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, sau lưng vài tên võ giả lập tức đem Liễu Y Y Y cho buộc lại, sau đó trong không gian giới chỉ xuất ra ba bố, chuẩn bị đem nàng cho bộ vào trong ba bố. Lão đại, ta có chủ ý. Nhìn ra trắng mạo mỹ, vóc người yêu kiều Liễu Y Y Y, Lý Phi trong mắt lóe lên một vệt ý niệm tà ác. Nói nghe một chút. Bao bọc cánh tay Hổ Khiếu dòng binh đoàn thủ lĩnh nói, gái điếm túi giá trị bạc kim, chúng ta đem nàng cầm đi lãnh thưởng đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Chúng ta Hổ Khiếu dòng binh đoàn là đuổi bắt kỵ nữ vóc người yêu kiều, nhưng là hao hết không ít chắc trở, ngươi xem nàng dáng dấp xinh đẹp như vậy, sẽ để cho các huynh đệ thoải mái một chút như thế nào. Nghe được Lưu Phi lời nói sau khi, Hổ Khiếu dòng binh đoàn võ giả cặp mắt sáng lên, có võ giả thậm chí là hô hấp gia tốc. Mà Liễu Y Y Y chấn động toàn thân, nàng hai tay hai chân đã bị kết thật thật cho trói chặt, miệng cũng bị vải trắng nghiêm nghiêm thật thật phong bế, trong mắt nàng tràn đầy sợ hãi, bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, không ngừng giãy giụa. Nghe được Lưu Phi đề nghị sau khi, Hổ Khiếu dòng binh đoàn thủ lĩnh khỏe miệng cũng là lộ ra một vẻ cười tà. Liễu Y Y Y đẹp vô cùng, ở không có bị tuyên vương phủ tịch thu tài sản trước, đạp phá nàng liêu ra đến cửa cầu hôn con em nhà giàu, nhưng là không đếm xuể. Bọn họ những lính đánh thuê này một dạng thô ráp đại hán, chỉ có thể là hâm mộ len lén liếc mắt nhìn cô gái xinh đẹp. Bây giờ đệ nhất mỹ nhân nhi Liễu Y Y Y liền ở trước mặt mình không ngừng dãy rủa. Bởi vì kịch liệt dãy rủa, Liễu Y Y Y ống tay áo hơi có chút phá, nhưng chi bạch ngọc nửa trận nửa che, doanh doanh nắm chặt eo nhỏ nhắn mềm mại không xương. Đặc biệt là cách quần áo, cũng có thể thấy Liễu Y Y Y kia thẳng tắp thon dài chân ngọc. Không cần phải nói, như bạch ngọc thon dài chân ngọc, ánh sáng là mình, liền đủ chơi đùa một năm. Liễu Y Y Y mỹ, là cái loại này thanh thuần không dãnh, lại mang một chút sặc sỡ mỹ. Trên đất kinh hoàng dãy rủa nàng, càng là tản mát ra một loại mỹ hoặc, đủ để hấp dẫn tất cả đàn ông thần kinh. Liễu Y Y Y kinh hoàng, càng làm cho Hổ Gầm thủ lĩnh ánh mắt nóng gian, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lưu Phi, tiểu tử ngươi đề nghị không tệ. Nghe được lãnh tụ đồng ý sau khi, Lưu Phi một bên chuẩn bị cởi ra quần, một bên hướng Liễu Y Y Y đi tới. Ba. Nhưng là hắn vừa mới chuẩn bị xé ra Liễu Y Y Y quần áo, nhưng là bị lãnh tụ nặng nề đánh một bạt hai. Lão đại, ngươi vì sao đánh ta? Lý Phi che tăng gò má, mặt đầy không hiểu. Loại này cực phẩm mỹ nhân, cũng là ngươi có thể đủ trước thời hạn hưởng thụ. Hổ Khiếu dòng binh đoàn thủ lĩnh lớn tiếng quát. Đúng đúng đúng. Lý Phi cả người giật mình một cái, chợt hắn hướng lãnh tụ nói, lão đại ngươi trước xin mời, cút sang một bên cho ta. Hổ Khiếu dòng binh đoàn lãnh tụ đá một cái bay ra ngoài Lý Phi, mang theo dâm đãng cười to, hướng Liễu Y Y Y đi tới. Tiểu mỹ nhân, ta sẽ nhượng cho ngươi dục tiền dục tử. Hổ Khiếu dòng binh đoàn lãnh tụ xuất ra Liễu Y Y Y trong miệng vải trắng, phóng đãng cười lớn nói, hắn muốn Liễu Y Y Y lớn tiếng mới có thể thỏa mãn chính mình. Tinh Vũ ca ca, mau tới mau cứu ta. Liễu Y Y Y trên mặt một mảnh tuyệt vọng, nàng biết Sở Tinh Vũ đã rời đi ma quỷ lộng hành xâm lâm trở lại Thiên Biến Tông, chính mình cầu cứu căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng là trong lòng nàng hay lại là cầu nguyện, chính mình Tinh Vũ ca ca có thể tới cứu hắn. Tiểu mỹ nhân, bây giờ ta chính là ngươi Tinh Vũ ca ca. Hổ Khiếu dòng binh đoàn lãnh tụ cặp mắt toát ra ăn thịt người ánh sáng màu, vô sỉ liếm chính mình môi, kích động xoa xoa hai tay mình. Tiếng nói vừa dứt, chính là hướng không giúp Liễu Y Y Y nhỏ qua. ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ vang truyền tới. Hổ Khiếu Dung binh đoàn lãnh tụ theo tiếng nhìn, nhưng là sắc mặt đại biến. Hắn nhìn thấy cách đó không xa có một năm người ôm hết to cổ thụ to lớn chặn ngang mà đứng, sau một khắc nhưng là hướng hắn nhanh chóng bắn ra. Cổ thụ đụng gãy vô số sơn thạch, mang theo nhanh như tia chớp tốc độ đánh tới, hắn đã là không thể tránh né. Ầm. Một tiếng to lớn nổ vang, cổ thụ to lớn lao qua liều y y y mà qua, chính xác nện ở Hổ Khiếu Dung binh đoàn lãnh tụ trên ngực. Cổ thụ bởi vì cự lực mà đập cái nắp ấy, mà Hổ Khiếu Dung binh đoàn lãnh tụ nhưng là bị gắng gượng xô ra 100 mét xa. Phun ra một ngụm máu tươi tới. Hiển nhiên, như vậy đụng một cái, để cho thương thế hắn không rõ. Chờ Hổ Khiếu Dung binh đoàn lãnh tụ đầu não khôi phục thanh tỉnh, bất ngờ phát hiện, Liều Y Y Y đã bị một thiếu niên áo trắng cho ôm. Tình Vũ ca ca, thật là ngươi sao? Bị Sở Tình Vũ ôm vào trong ngực, Liều Y Y Y không dám tin. Y Y Y Y, ta tới muộn. Sở Tình Vũ trong mắt, tất cả đều là vẻ ấy nấy. Chợt, hắn chậm rãi nói, Y Y Y Y, khi dễ ngươi người xấu, một cái cũng trốn không. Bây giờ, ta muốn để cho bọn khốn kiếp kia chết không thể chết lại. Thiếu niên áo trắng tiếng nói vừa dứt, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Hổ Khiếu Dung binh đoàn võ giả. Thiếu niên tuổi tác không lớn, nhưng là quanh người hắn tản mát ra khí tức, nhưng là vô cùng kinh khủng. Thiếu niên cặp mắt càng là để lộ ra ánh sáng đỏ ngòm, giống như từ địa tâm chạy vừa ra ác ma một dạng, để cho những võ giả này trong lòng run lên. Chương 682, Dung binh đoàn mặt nhật. Giết cho ta tiểu tử thúi này. Hổ Khiếu Dung binh đoàn lãnh tụ đứng dậy, giống to. Bộ ngực hắn đã sụp đổ, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Nhưng là hắn ỷ vào mạnh mẽ nguyên khí, vẫn chống đỡ thân thể của mình, không để cho mình ngã xuống. Ở Hổ Khiếu Dung binh đoàn lãnh tụ xem ra, Sở Tinh Vũ là dựa vào đánh lén mới để cho hắn trọng thương. Thiếu niên nhìn uy phong lẫm lẫm, nhưng chỉ là phô trương thanh thế, thực lực của hắn cũng không gì hơn cái này. Bọn họ người đông thế mạnh, thiếu niên tuyệt đối là không trốn thoát bọn họ lòng bàn tay. "Tiểu tử, chết đi cho ta." Ở lão đại mệnh lệnh bên dưới, Hổ Khiếu Dung binh đoàn võ giả điên cuồng hét lên một tiếng, hướng Sở Tinh Vũ xông tới giết. Đối mặt bao bọc vây quanh chính mình võ giả, Sở Tinh Vũ lạnh giá mâu quang hướng bọn họ quét nhìn mà qua. "Các ngươi những võ giả này, bỏ đá xuống giếng, khi dễ một nhu cô gái yếu đuối." Nói, hắn hai tròng mắt sâu bên trong, càng là có huyết sắc một loại tia chớp qua lại, đầy trời tóc đen bay lượn. Toàn thân tràn ra cường đại huy hoàng. Hôm nay chỉ có đem các ngươi chém thành muôn mảnh mới có thể biết ta mối hận trong lòng. Sở Tinh Vũ tiếng nói vừa dứt, khí tức quanh người đột nhiên kinh người mà động, bốn phía trong hư không trong nháy mắt này tràn đầy khó mà dùng ngôn ngữ hình dung áp bách. Bạch bước chân một chút, tại chúng võ giả còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt, Sở Tinh Vũ đã tới trước mặt bọn họ. Các ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Giống. Tại chúng võ giả còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt, một đạo kim luân huyền như là một ngọn núi lớn hướng bọn họ hung hành đè xuống. Kim luân trên, Tham Lang, Cổ Sư, bạo rắn phát ra tiếng chấn vân tiêu giống rợ. Những lính đánh thuê này một dạng võ giả khi nào gặp qua loại này cuồng bạo tình cảnh. Ở Tham Lang, Cùng Sư, bạo rắn kia giữ tận diện mục bên dưới, bọn họ ý chí bị xung phá, rối rít bức mũ khí giới áo giáp, nghĩ tưởng muốn chạy trốn. Nhưng là, ở Kim Luân Pháp Ấn trước mặt, bọn họ chạy trốn lộ ra vô cùng vô lực. Phúc, 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 phúc. Hơn 10 người võ giả ở Kim Luân đánh vào trên, thông thông hóa thành một đám mưa máu. Hổ Khiếu Dung binh đoàn võ giả, ở thiếu niên áo trắng Kim Luân bên dưới, đừng bảo là chạy trốn, ngay cả một hơi thở thời gian cũng chống đỡ không. Ý đi, ý đi, ta tới muộn. Chém chết toàn bộ truy nã Liều Y Y Y Hổ Khiếu Dung binh đoàn võ giả sau khi, Sở Tinh Vũ trở lại Liều Y Y Y bên người. Sở Tinh Vũ trong mắt mang theo ấy nấy. Tinh Vũ ca ca, ngươi tới thật tốt, Y Y Y thật là sợ. Giải trừ nguy hiểm sau khi, Liều Y Y Y Liều Lĩnh ôm trước người thiếu niên áo trắng. Lúc này nàng cả người run rẩy, ôm chặt lấy Sở Tinh Vũ, không muốn cùng hắn tách ra. Liều Y Y Y cho là chính mình phải bị đám này võ giả làm đủ, nàng đã làm tốt tự sát dự định. Sở Tinh Vũ đến, hoàn toàn giải cứu nàng tính mạng. Tinh Vũ ca ca, chúng ta đi thôi. Nhìn trên mặt đất chết đi Hổ Khiếu Dung binh đoàn võ giả, Liều Y Y không nghĩ lại ở chỗ này chờ lâu. Không, đi bây giờ tiện nghi đuổi giết người võ giả. Sở Tinh Vũ lắc đầu một cái, trong mắt dùng mình không dám chút nào. Y Y Y, bọn họ cho ngươi cửa nát nhà tan, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hổ Khiếu Dung binh đoàn võ giả mặc dù bị giết, nhưng hắn đuổi bắt Liều Y Y Y Dung binh đoàn còn đang ma quỷ lộng hành trong rừng rậm nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Tổn thương Y Y Y người, Sở Tinh Vũ một cái cũng sẽ không bỏ qua. Y Y Y, ngươi chờ ở đây. Tiếng nói vừa dứt, Sở Tinh Vũ chính là lướt đi 100 mét xa. Ma quỷ lộng hành trong rừng rậm, một ít chính chuyên tâm đuổi bắt Liều Y Y Y Dung binh đoàn không chút nào rõ ràng, tử vong đang hướng từng bước một bọn họ đến gần. Hôm nay ma quỷ lộng hành trong rừng rậm, chảy máu như trụ. Tuyên Vương phủ 90 Dung binh đoàn, trong một ngày bị diệt môn. Y Y Y, người nhà ngươi bây giờ bị nhốt ở đâu? Diệt Dung binh đoàn sau khi, Sở Tinh Vũ hướng Liều Y Y Y hỏi. Tinh Vũ ca ca, nơi đó thực sự quá nguy hiểm, ngươi không thể mạo hiểm đi chỗ đó. Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói sau khi, Liều Y Y trong lòng cả kinh. Y Y Y, ta hại ngươi cửa nát nhà tan, nếu không phải giúp ngươi trông nom việc nhà người cứu ra, ta sẽ ăn ngủ không yên. Nhanh, nói cho ta biết người nhà ngươi bị Tuyên Vương nhốt ở loại địa phương nào. Sở Tinh Vũ đệ lại Liều Y Y Y bà bay, trịnh trọng hướng nàng hỏi. Theo Dung binh đoàn võ giả từng nói, Liều Y Y Y người nhà bị giam ở Tuyên Vương phủ một cái địa phương nào đó, dự định 3 ngày sau cùng họ chém. Tự có nghĩa vụ đem Y Y Y người nhà từ trong phòng giam cứu ra. Nếu là mình bởi vì sợ hãi Tuyên Vương ra mà thấy chết mà không cứu, hắn sẽ ăn ngủ không yên. Chúng ta Liếu gia chủ tông ngay tại Ma Quỷ Lộng Hành xâm lâm lấy Tây địa phương, Liếu gia chủ tông thực lực mạnh mẽ tộc không ít người,
Tinh Vũ ca ca, nếu là ngươi phải đi cứu người nhà ta, chúng ta hẳn đi trước Liêu gia chủ tông cầu cứu, có người giúp sẽ hành động lại cũng không muộn. Nhìn Sở Tinh Vũ trong mắt kiên quyết, Liêu Y biết rõ mình căn bản là không có cách đi khuyên can hắn, vì vậy nói lên một cái điều hòa phương pháp. Liêu gia từ trước đến giờ vô cùng bằng kết, lần này Liêu Y hướng ma quỷ lộng hành xâm lâm phía tây chạy trốn nguyên nhân, một là tìm Tinh Vũ ca ca, một người khác chính là trở lại Liêu gia chủ tộc, tìm kiếm che chở. Như vậy cũng được. Suy tư nhiều lần, Sở Tinh Vũ gật đầu một cái. Tuyên trong vương phủ có thể làm cho chính mình kiên kỵ đối thủ không nhiều, Tuyên vương gia chính là một người trong đó. Nếu là mình mang theo Y đi trước cất ngục, bị Tuyên vạn gia đuổi giết thời điểm, chính mình mặc dù có thể rời đi, nhưng hắn không cách nào bảo đảm Y an toàn. Nếu là đem Y đưa về Liêu gia chủ tộc, chính mình cất ngục lúc sẽ gặp vung tay chân ra, làm một trận lớn. Có câu nói nhiều người sức mạnh lớn, có Liêu gia chủ tộc tộc nhân trợ giúp, chính mình cất ngục nắm chặt cũng lớn một chút. Y, chúng ta bây giờ tiểu gia phát đi Liêu gia chủ tộc. Lúc này, cho gọi ra chớ chú chi hoàng Sở Tinh Vũ, mang theo Liêu Y hướng Liêu gia chủ tộc phương hướng bay qua. Ma quỷ lộng hành ngoài rừng rậm, chính là mịt mờ sa mạc. Mên ngông bắt ngát hoàng sa, bay múa đầy trời. Chớ chú chi hoàng cánh gỗ, cuốn lên hoàng sắc long quyển. Mà chớ chú chi hoàng trên lưng Sở Tinh Vũ, chính là nhắm lại hai tròng mắt, bắt đầu tu luyện tinh thần phát ấn. Muốn từ tuyên trong vương phủ cấp ngục, lấy chính mình trước mắt thực lực mà nói, còn có chút chưa đủ, chỉ có đem tinh thần pháp ấn luyện đến mức tận cùng mới được. Tinh thần pháp ấn chia làm 3 cái cảnh giới. Trong đó 2 cái cảnh giới, Sở Tinh Vũ đã tu luyện không sai biệt lắm. Cơ sở đã đệm, bây giờ bắt đầu tu luyện cái thứ 3, cũng là khó khăn nhất một cảnh giới, tinh thần cảnh giới. Thiên địa gào thét, Sở Tinh Vũ huyền lực ở trong không khí chấn động mở ra. Ở Sở Tinh Vũ đỉnh đầu, xuất hiện giống nhau toàn thạch như vậy ánh sáng. Ở những ánh sáng này giữa, tựa như là có rất nhiều mịn tuyến ở liên tiếp, mà lúc này Sở Tinh Vũ đang ở thúc dục những thứ này mịn ánh sáng liên tiếp giống như toàn thạch ánh sáng. Một bộ đồ án, chính tử trong đó trông rất sống động bày ra. Đây là tinh thần lực lượng, cũng là pháp ấn lực lượng. Tinh thần pháp ấn tối cao một cảnh giới, bắt đầu tu luyện. Chương 683, chủ tộc Liêu gia, đầy trời hoàng sa chi trùng, từng đạo năng lượng kỳ dị tại không gian bên trong lan lộn, chớ chú chi hoàng hơi có chút kinh ngạc. Đang cảm thụ đến trong sa mạc năng lượng là từ trên lưng mình truyền tới, chớ chú chi hoàng kinh ngạc biến thành kinh hỉ, Sở Tinh Vũ, ngươi pháp ấn lực lượng thật không ngờ kỳ diệu. Sở Tinh Vũ đánh ra pháp ấn, chớ chú chi hoàng đã gặp nhiều lần, trừ cảm giác thực lực mạnh mẽ ra, cũng không có cảm giác khác. Mà giờ khắc này, tinh thần pháp ấn tầng cảnh giới thứ 3 mới bắt đầu sơ hiện, chớ chú chi hoàng cũng đã cảm giác pháp ấn bất động. Tiểu Hắc, ngươi biết đây là cái gì pháp ấn sao? Liêu Y cũng là cảm giác vô cùng kỳ diệu. Một loại pháp ấn uy lực thì xen vào vũ khí và huyền khí chi gian. Sở Tinh Vũ lúc này bày ra pháp ấn, vô cùng bất phàm, căn bản không giống như nàng thật sự nhận biết pháp ấn. Ta không biết, bất quá nhìn đỉnh đầu hắn bất phàm trận pháp ấn hẳn là thuộc về thượng cổ đại năng sáng tạo. Chớ chú chi hoàng thấp giọng nói. Lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, đầy trời hoàng sa lại giống như biển khơi đợt sóng một dạng theo Sở Tinh Vũ đỉnh đầu bức tranh cấp vì sao đang không ngừng biến ảo. Thật là mạnh. Chớ chú chi hoàng lo lắng bị hoàng sa tạo thành đợt sóng thật sự đánh tới, lập tức phù diêu mà lên, xông phá tầng mây, cách xa mặt đất 10.000 thước xa. Bức tranh cắt vì sao? Làm chớ chú chi hoàng bay đến trên bầu trời, Liêu Y khẽ bịt cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy kinh ngạc. Sở Tinh Vũ tu luyện tinh thần pháp ấn, lại đưa tới trong thiên địa biến hóa, ở trên tầng mây, xanh thẳm trên bầu trời, xuất hiện cùng Sở Tinh Vũ đỉnh đầu giống nhau như lúc bức tranh cắt vì sao. Hiu. Sau một khắc, trên bầu trời lóe lên ánh sáng bức tranh cắt vì sao hóa thành một vệt sáng, chui vào Sở Tinh Vũ giữa chân mày. Lại cho ta một ngày, ta liền có thể tu luyện thành công. Chỉ chốc lát sau, Sở Tinh Vũ mở hai mắt ra, hắn trong con người mang theo thâm thúy khó lường tinh thần ánh sáng. Tinh thần pháp ấn tầng cao nhất cảnh giới đối với chính mình mà nói đã có thể đụng tay đến. Theo tiến độ này, ngày mai hắn chính là có thể đem tinh thần pháp ấn cho tu luyện thành công. Tinh thần pháp ấn cảnh giới tăng lên để cho Sở Tinh Vũ tự thân tản mát ra một cổ bá đạo khí tức. Vô hình trung, thiếu niên khí chẳng càng là mạnh mẽ. Một bên Liêu Y cảm nhận được thiếu niên cường đại, một trái tim đập bịch bịch. Nàng như là nghĩ đến cái gì, lập tức thẹn thùng túi lầu xuống, lúc này mặt nàng đỏ như bình quả. Bất quá, một lòng cảm thụ chính mình khí tức biến hóa Sở Tinh Vũ, cũng không có nhận ra được Liêu Y khác thường. Xuyên qua sa mạc sau khi, một tòa hùng vĩ đỉnh núi xuất hiện ở thiếu niên trước mắt. Trên núi có vô số gian sang trong nhà, ở vào đỉnh núi vị trí, càng là xây dựng một tòa không thua gì Hỏa Vũ Hoàng Thành cung điện. Ở giữa sơn núi, một cái tảng đá lớn trên có khắc Liêu chữ. Y, chúng ta đã đến Liêu gia chủ tộc. Sở Tinh Vũ hướng Liêu Y nhắc nhở. Ô. Ở chớ chú chi hoàng mang theo Sở Tinh Vũ cùng Liêu Y thì hai người đến gần Liêu gia chủ tộc đỉnh núi lúc, trên đỉnh núi truyền tới dùng ma thú giác chế thành nhạc khí rẽ dài tiếng. Thanh âm này là để phòng âm thanh. Hiển nhiên, Liêu gia võ giả ngừng Sở Tinh Vũ bước vào bọn họ lãnh địa. Y, chúng ta đi xuống. Bất quá, thực lực đại tăng Sở Tinh Vũ không nhìn để phòng âm thanh, vòng lấy Liêu Y eo thon, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Hoa lập lạc, tay cầm binh khí Liêu gia thủ vệ nhanh chóng đem Sở Tinh Vũ cùng Liêu Y cho bao bọc vây quanh. Xảy ra chuyện gì, mau tránh ra cho ta. Đang lúc này, phía ngoài đoàn người truyền tới một tràn đầy hùng tính khí tức thanh âm. Đám người như thủy triều tách ra, một thân hình cao lớn người trung niên đi tới Liêu Y trước mặt. Tam thúc. Liêu Y thấy trước mắt cao lớn bóng người lúc, không nhịn được kêu một tiếng. Liêu gia tứ huynh đệ, Liêu Y phụ thân xếp hạng thứ tư. Trong miệng thiếu nữ Tam thúc, chính là phụ thân nàng ca ca, cũng là Liêu gia chủ tộc tộc trưởng Liêu Chính Quan. Y, ngươi tại sao trở về? Liêu Chính Quan thấy chính mình tứ đệ con gái, trong mắt lóe lên vẻ từ ái.
thế nào chỉ có ngươi một người tới, mẹ ngươi đây? Liêu Y Y hàng năm trở về chủ tộc cũng sẽ mang mẹ nàng cùng trở lại, nhưng là hôm nay nhưng không thấy mẹ nàng, Liêu Chính Quan hơi có chút kinh ngạc. Nhà ta hủy, tộc nhân đều bị giam ở trong tù. Liêu Chính Quan hỏi một chút, Liêu Y Y Y nước mắt chính là không ngừng được lưu lại. Người nào ăn gan bào dám diệt Liêu gia ta phân chi? Nghe được Liêu Y Y Y lời nói sau khi, Liêu Chính Quan giận tím mặt. Người đâu, lấy ta vét sắc màu đồng truy, Liêu gia tinh nhuệ theo ta đồng thời, cứu gia tộc nhân, đặt bằng nào dám diệt Liêu gia ta phân chi người? Liêu Chính Quan há mồm thở dốc, lồng ngực phát ra khen lên xuống, hiển nhiên là tức gần chết. Hắn Liêu gia ở Tây Liêu quốc mặc dù không là tối cường đại gia tộc, nhưng là đứng vào trước 10 vẫn là không có vấn đề. Có người dám đem hắn Liêu gia phân chi tộc nhân cho giam lại, cái này không thua gì là đang đánh mình mặt. Người cãi nhau từng câu Phật thụ một nén nhang, hắn Liêu Chính Quan muốn xả cơn giận này. Ý đi, là ai dám kiêu ngạo như vậy, nói cho ta biết. Tụ họp trong tộc cao thủ sau khi, Liêu Chính Quan trầm giọng hướng Liêu Ý hỏi. Ý biểu muội, nói mau là ai dám diệt Liêu gia ta phân chi, ca ca giúp ngươi huyết tẩy gia tộc hắn. Ở Liêu gia tinh nhuệ trong võ giả, một thanh niên càng là đứng ra, tay hắn cầm trường thương, cặp mắt lóe lên lạnh giá hàn mang. Là Tuyên Vương phụ Tuyên Vương gia. Liêu Ý vẫn không nói gì, cách đó không xa một giống Liêu Chính Quan thanh niên cao giọng nói. Thanh niên này chính là Liêu Chính Quan chi tử Liêu Hoa mới. Nửa canh giờ trước, hắn mới từ Tuyên Vương phủ chạy về. Cái gì? Nghe được con mình lời nói sau khi, Liêu Chính Quan thất kinh. Liêu Ý bị Tuyên Vương gia truy nã, toàn bộ Tuyên Vương phủ chỉ hạ thành thị đều là Liêu Ý lệnh truy nã. May lúc ấy ta không có tiết lộ thân phận, nếu không ta cũng phải bị Liêu Ý dính líu đến. Liêu Hoa mới mặt đầy khó chịu, hắn đi Tuyên Vương phủ làm chuyện này, nhưng là bị Liêu Ý gia tộc dính líu. Nghe được Liêu Hoa mới lời nói sau khi, toàn trường trong lúc bất chợt an tĩnh lại. Loại này an tĩnh, tựa như cùng là sẽ phải hàng mưa như thác đổ, bị gắng gượng cho ngừng. Lại là Tuyên Vương gia. Liêu Chính Quan hơi biến sắc mặt, mới vừa rồi vẻ này kinh khí bức người khí thế bất ngờ không thấy. Hơn nữa hắn nhìn về phía Liêu Ý thì trong ánh mắt, từ ái vẻ cũng là trong nháy mắt biến mất. Thấy như vậy một màn, Sở Tinh Vũ cau mày một cái chân mày, mà Liêu Ý nhưng là không biết chút nào, hướng Liêu Chính Quan cầu đạo, tam thúc, mẹ ta cùng tộc nhân liền bị nhốt ở Tuyên Vương phủ trong địa lao, 3 ngày sau cũng sẽ bị chém đầu, ngươi hiệp trợ Tinh Vũ ca ca, đem mẹ ta cùng tộc nhân đồng thời cứu ra đi. Liêu Ý cặp mắt hiện lên lệ. Liêu Ý, mẹ ngươi lại 3 ngày sau mới chém đầu, ngươi gấp cái gì? Liêu Chính Quan lời nói, để cho Liêu Ý hơi sửng sở, không biết tam thúc thái độ vì sao biến hóa nhanh như vậy. Liêu Ý, ta sẽ giúp ngươi đem mẹ ngươi cứu ra, không cần phải gấp. Như là cảm giác chính mình trong giọng nói lạnh giá, Liêu Chính Quan có chút đổi lời nói. Trước mắt thiếu niên áo trắng, bên cạnh hắn màu đen cự điểu tựa như là vô cùng cường đại. Thiếu niên này thực lực hắn không yếu, Liêu Chính Quan không dám chọc giận thiếu niên. Ừ, tam thúc, ngày mai ngươi và Tinh Vũ ca ca đồng thời cứu mẹ ta. Một lòng muốn để cho tam thúc cứu mình mẫu thân Liêu Ý thì nghe được người trước đáp ứng chính mình sau khi, căn bản không có phân biệt thật giả, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Được, chúng ta chuẩn bị thật tốt một chút, ngày mai sẽ đi cứu mẹ ngươi hôn. Ý, ngươi đi về nghỉ trước. Đi theo ngươi tới thiếu niên sẽ để cho Hoa mới dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi. Liêu Chính Quan phân phó nói. Ý, chúng ta rời đi. Liêu Chính Quan thái độ, để cho Sở Tinh Vũ cảm giác hắn căn bản cũng không có muốn trợ giúp ý tứ, nếu không giúp lời nói, như vậy hắn liền tự mình đi cất ngục. Tinh Vũ ca, Tuyên Vương phủ đường đi phức tạp, tam thúc đã từng đã tiến vào Tuyên Vương phủ, ngày mai các ngươi cùng đi, sẽ có niềm tin rất lớn có thể đem mẹ ta cho cứu ra. Nhìn Liêu Ý mặt đầy khát vọng dáng vẻ, Sở Tinh Vũ có chút do dự sau khi, cuối cùng gật đầu một cái. Chương 684, biến sắc mặt tam thúc. Mời tới bên này. Liêu Hoa mới giọng vô cùng khách khí, mang theo Sở Tinh Vũ đi tới một nơi phong cảnh tươi đẹp từ trúc lâm bên trong. Ngươi hảo hảo ở nơi này nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta tụ họp xong sau khi, cùng đi cất ngục. Đem Sở Tinh Vũ đưa tới cửa, Liêu Hoa mới lên tiếng. Ừ. Sở Tinh Vũ gật đầu một cái, hắn nhìn như tùy ý, nhưng trong lòng sớm đã là lên lòng cảnh giác. Các ngươi Liêu gia tốt nhất là tuân theo mới vừa rồi cam kết, ngày mai cùng đi với ta cất ngục, nếu là ngươi môn muốn chơi nhiều chút cái trò gì, cũng đừng trách ta Sở Tinh Vũ trở mặt. Nhìn Liêu Hoa mới rời khỏi bóng lưng, Sở Tinh Vũ từ tốn nói. Mới vừa rồi Liêu Hoa mới có thể là mang theo địch ý mãnh liệt nhìn về phía ý của mình, có thể nhanh như vậy thay đổi thái độ, trong đó nhất định là có không thể cho ai biết mờ ám. Quả nhiên, ở Liêu Hoa mới sau khi rời khỏi, Sở Tinh Vũ cảm giác tự trúc lâm ngoài có nước cờ đạo thực lực cường đại võ giả bóng người canh chừng chính mình. Thử, là dự định giám thị ta sao? Sở Tinh Vũ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chính là Liêu gia, có gì loại lưu lại năng lực mình, chỉ cần mình muốn đi, hắn ngay lập tức sẽ có thể rời đi nơi này. Bất quá, Sở Tinh Vũ cũng không muốn quá mau rời đi. Dù sao, tinh thần pháp tuấn tu luyện còn cần một ngày, nếu là bắt đầu từ bây giờ tu luyện, cũng phải chờ đến tối mai lúc mới có thể tu luyện thành công. Hắn quyết định chủ ý, đem tinh thần pháp tuấn cho tu luyện thành công sẽ rời đi. Tu luyện tinh thần pháp tuấn tuyệt đối không thể bị người quấy rầy. Nguyên buồn định ở Tử Trúc Lâm tu luyện pháp tuấn, Sở Tinh Vũ hủy bỏ cái ý niệm này. Hiện tại hắn chỉ có thể tìm không người chỗ tu luyện pháp tuấn. Bất quá, mới vừa đi mấy bước hắn, trước người chính là tàn ảnh chớp động. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn ngăn trở hai người bọn họ, Sở Tinh Vũ thanh âm biến hóa có chút lạnh mạc đứng lên. Mời khách quý đi về nghỉ. Không nên tùy tiện ở bên ngoài đi lại lại. Một tên trong đó Liêu gia võ giả từ tốn nói. Mặc dù hắn giọng cung kính, nhưng là thái độ lại là có chút ngang ngược. Hạn chế ta hành động, chính là các ngươi chiêu đãi khách quý thái độ sao? Sở Tinh Vũ lạnh giọng hỏi. Chúng ta không phải là hạn chế ngươi, mà là vì muốn tốt cho ngươi. Thấy Sở Tinh Vũ không thức thời vụ, một tên trong đó võ giả có chút phiền. Từ Trúc Lâm bên trong thiếu niên áo trắng chính là tội phạm bị truy nã, tộc trưởng hạ lệnh, phải thật tốt trông coi hắn. Tốt với ta. Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, chợt đi ra ngoài ra. Mẹ, đều nói để cho tiểu tử ngươi đợi ở trong phòng, ngươi không có lỗ hay sao? Nhìn Sở Tinh Vũ cố ý phải đi, một tên võ giả nhất thời nổi giận. Ngươi mới vừa nói cái gì? Sở Tinh Vũ đứng lại thân hình, ánh mắt run lên. Đầu năm nay, còn có người dám chửi mình. Lão tử nói ngươi có phải là không có thai? Ba. Tên võ giả này lời còn chưa nói hết, chính là bị Sở Tinh Vũ một quyền nặng nề đánh. Ầm. Tên võ giả này thân thể xa xa bay ra, ngực sụp đổ đi xuống. Ngươi. Một gã khác võ giả ánh mắt run một cái, thiếu niên thực lực thật là mạnh. Liêu gia không có ai dạy ngươi là như thế nào chiêu đãi khách quý, vậy thì do ta tự tay tới dạy đi. Khuyên can chính mình không thành tựu muốn mắng người. Tên võ giả này tính khí không được, Sở Tinh Vũ tính khí càng, nếu hắn không muốn cùng chính mình thật dễ nói chuyện, vậy thì cút đi. Ngươi có phải hay không còn muốn ngăn trở ta? Sở Tinh Vũ lạnh lùng hướng một gã khác võ giả hỏi. Tên võ giả này do dự gian, mấy đạo thân ảnh từ Tử Trúc Lâm bên trong nhảy ra, rơi trên mặt đất. Cút cho ta. Ở mấy người kia còn không có đứng lại thân hình, Sở Tinh Vũ quát lạnh một tiếng, bước chân hướng trên đất đạp một cái. Một cổ uy áp kinh khủng từ trên người hắn nở rộ ra, rơi vào Liễu gia võ giả trên người. Phúc, 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 phúc. Ở uy áp dưới sự xung kích, Liễu gia vài tên võ giả miệng phun tiên huyết, ngã bay ở đất. Chỉ bằng mấy người các ngươi xuống ngư lặn hạ, xứng sao ngăn trở ta? Sở Tinh Vũ giọng lạnh giá, vài tên Liễu gia võ giả giãy giụa bò dậy, bọn họ che đau ngực, lạnh lùng nhìn Sở Tinh Vũ liếc mắt, chợt xoay người chạy như bay rời đi. Y Lý thì tộc nhân cùng mẫu thân vẫn còn ở trong phòng giam, chỉ có hãy mau đem pháp tuấn tu luyện tốt mới có thể có cứu ra nàng nắm chặt. Nghĩ tới đây, Sở Tinh Vũ rời đi từ Trúc Lâm, đi đến ngoài ra một tòa không người trên núi tu luyện tinh thần pháp tuấn. Đỉnh núi Liễu gia trong phòng nghị sự, Liễu Chính Quan đang ngồi ở rộng lớn trên ghế thái sư. Bên cạnh hắn chính là nhi tử Liễu Hoa mới. Hai bên chỗ ngồi Liễu gia đức cao vọng trọng trưởng lão. Phòng nghị sự bên ngoài chính là võ trang đầy đủ Liễu gia tinh nhuệ võ giả. Tam thúc, ngươi không phải là phải thương lượng ngày mai cứu mẹ ta sự tình sao? Liễu Y Y thì có chút tiêu bội hỏi. Nàng cho là Tam thúc gọi nàng tới Liễu gia phòng nghị sự là thương lượng ngày mai cướp ngục một chuyện. Không nghĩ tới là Tam thúc căn bản không nói giải cứu mẹ nàng chuyện. Nhìn Tam thúc mặt đầy âm trầm bộ dáng, rất nhiều hướng nàng vấn tội khuyên hướng. Cái này còn không là khó khăn nhất. Khó khăn nhất là Tinh Vũ ca ca thật giống như bị Tam thúc phái người giam lỏng. Ẩm. Bị Liễu Y Y thì hỏi một chút, ngồi ở chủ ngồi lên Liễu Chính Quang khí không đánh vừa ra tới, hắn nặng nề vỗ một cái sau cái bàn, lạnh giọng chất vấn, Liễu Y Y Y Y, các ngươi gia tộc là thế nào làm, vì sao phải chọc tới Tuyên Vương gia? Lúc này Liễu Chính Quan sắc mặt âm trầm giọng lạnh giá, căn bản không giống như Liễu Y Y cái đó quen thuộc hòa ái Tam thúc. Ta. Liễu Y Y thì hai tay lần lượt thay nhau, không biết làm sao. Ta hảo muội muội, ngươi bị Tuyên Vương gia truy nã liền cẩn thận đợi ở trong tù, vì sao còn phải tới ta chủ tộc Liễu gia làm liên lụy chúng ta? Tuyên Vương gia muốn ngươi Tuyên Vương phủ Liễu gia chết, liền cẩn thận rửa sạch sẽ cổ trở, cùng ta Tây Liêu quốc Liễu gia có gì liên can? Mẹ, ngươi Liễu Y Y đi tới Liễu gia ta chủ tộc, thật là ủ rũ. Vài tên dòng chính tộc nhân càng lớn tiếng chất vấn. Theo ta được biết, thiếu niên áo trắng kia cũng là Tuyên Vương gia hạ lệnh muốn bắt tội phạm bị truy nã. Ngươi ngay cả một người khác tội phạm bị truy nã cũng mang đến Liễu gia ta, Liễu Y Y đi, ngươi thật là cái yêu tinh hại người. Liễu Chính Quan chi tử Liễu Hoa mới càng là âm dương quái khí hỏi. Tam thúc, van cầu ngươi mau cứu mẹ ta, ta Liễu Y Y cả đời cũng sẽ cảm kích ngươi. Nghe được tộc nhân nghĩ tưởng hết sức thoát khỏi cùng mình quan hệ, Liễu Y Y sắc mặt trắng bệnh, lòng như cho nguội. Liễu Y Y liền muốn lập tức cùng đám này biến sắc mặt tộc nhân phủi sạch quan hệ, bất quá chính mình mẫu thân vẫn còn ở trong lao, chỉ có dựa vào bọn họ biết cứu mình mẫu thân mới có hy vọng. Cứu mẹ ngươi hôn, ngươi muốn cho toàn bộ Liễu gia chủ tộc cho ngươi tiện nhân kia chôn theo sao? Ba. Một tiếng thanh thúy âm thanh truyền ra, Liễu Chính Quan bàn tay trực tiếp quất vào Liễu Y Y trên mặt. Tam thúc. Liễu Y Y không dám tin, Tam thúc lại sẽ phiến nàng bạc hai. Người đâu, cho ta nhìn cho thật kỹ tiện nhân kia, nhốt ở Liễu gia trong địa lao. Ta đã dùng bồ câu đưa tin liên lạc Tuyên Vương phủ, ngày mai Tuyên Vương phủ liền phái người đến bắt tiện nhân kia. Đến lúc đó Tuyên Vương phủ cấm vệ đến, liền đem nàng đặt đưa qua. Liễu Chính Quan lạnh lùng nói một tiếng, chợt xoay người rời đi. Liễu Y Y gò má sưng đỏ, nhưng là ngồi sập xuống đất nàng căn bản là không cảm giác được đau đớn. Nàng không nghĩ tới, vô cùng đoàn kết Liễu gia tộc người, ở gia tộc của chính mình gặp nạn lúc không những không cứu gia tộc của chính mình, hơn nữa còn là lấy lòng Tuyên Vương phủ đem nàng cho buộc lại. Liễu Y Y càng đau lòng là, Tinh Vũ ca ca lần này cần bị chính mình liên lụy. Tộc trưởng, thiếu niên áo trắng chạy trốn. Đang lúc này, cửa truyền tới Liễu gia võ giả thanh âm. Chạy. Liễu Chính Quan nhướng mày một cái, giống to, còn không mau cho lão tử lục soát. Hắn lần đầu gặp Sở Tinh Vũ thời điểm, bị thiếu niên quanh thân phát ra khí tức cùng bên người màu đen cự điểu thật sự rung động. Nhưng là sau đó hắn mới phát giác, thiếu niên tu vi cũng bất quá thiên vũ cảnh tam trọng. Thiếu niên căn bản cũng không phải là Liễu Chính Quan đối thủ, thậm chí là ngay cả con mình cũng không sánh bằng. Vì vậy, hắn mới dám hạ lệnh giám thị cũng trông chừng thiếu niên. Không nghĩ tới, thiếu niên áo trắng lại đang chính mình dưới mí mắt chạy trốn. Ở không người trên ngọn núi tu luyện tinh thần pháp ấn Sở Tinh Vũ, đương nhiên sẽ không biết chủ tộc Liễu gia phát sinh hết thảy. Hắn đang cố gắng tu luyện tinh thần pháp ấn, là ngày mai cướp ngục mà làm chuẩn bị. Tác giả người tốt thể nói, hôm nay canh ba. Chương 685, Tuyên Vương phủ đến, ngày thứ hai, mây đen giăng đầy. Liễu gia chủ tộc ở vào trên ngọn núi, vô cùng an tĩnh. Loại này an tĩnh, tiết lộ ra một cổ không tầm thường khí tức. Dưới chân núi, Liêu gia cửa chính cửa, phần lớn Liêu gia tộc người đều ở chỗ này. Cầm đầu là thân hình cao lớn Liêu gia tộc trưởng Chính Quan. Bên cạnh hắn có một cái lồng giam đắp lên đến một tầng miếng vải đen, bên trong đang đóng Liêu Y Y, đầu tóc rối bời, sắc mặt trắng bệnh, nàng trong đôi mắt không thấy được bất kỳ một tia thần thái. Chủ tộc Liêu gia không những không giúp Tuyên Vương phụ phân chi Liêu gia, còn đem nàng nhốt lại chuẩn bị đưa cho Tuyên Vương phụ. Thân nhân mình lại muốn đem mình dành cho địch nhân. Liêu gia cách làm, thậm chí là so với những lính đánh thuê đó còn xấu. Liêu Y đã tuyệt vọng, trong lòng nàng duy nhất vui vẻ yên tâm chính là nhận ra được không ổn Tinh Vũ ca ca đã trước thời hạn rời đi. Tinh Vũ ca ca không cần với chính mình chốt theo. Liêu gia toàn bộ võ giả đều nhìn về phương xa, như là đang đợi cái gì. Rốt cuộc, ở phía xa xuất hiện một trận dương trần. Hơn nữa dương trần càng ngày càng nhiều, kèm theo từng đạo nổ ầm tiếng vó ngựa, mấy trăm đạo bóng người đã đánh tới. Ta cho là trạng vạng tối là có thể đến, không nghĩ tới vào lúc giữa trưa bọn họ liền đến. Liêu Chính ánh sáng hơi có chút kinh ngạc. Tuyên Vương phủ người tới thật sự là quá nhanh. Cùng nên Tuyên Vương phủ. Ở Liêu gia tộc trưởng dưới sự dẫn dắt, những thứ này Liêu gia võ giả rối rít quỳ xuống. Tội phạm bị truy nã ở đâu? Một thân xuyên hoa phục màu tím, thân hình thẳng thanh niên, cao ngạo quét nhìn những thứ này hướng hắn quỳ xuống Liêu gia tộc người. Tuyên Vương gia có một đứa con trai ba cái nghĩa tử, tổng cộng tứ tử. Thanh niên này chính là Tuyên Vương gia thứ nhất nhận thức nghĩa tử, Bay Liệm Thành thành chủ Cao Mộ Thanh. Lấy được Liêu gia tộc người chim bổ câu truyền thuyết sau khi, ở Tây Liêu hoàng thành Tuyên Vương gia phái con mình Tuyên Thành trước đi bắt Sở Tinh Vũ cùng Liêu Y bất quá, lập công nóng lòng Cao Mộ Thanh giành trước Tuyên Thành một bước, đi tới Liêu gia chủ tộc. Hắn muốn đích thân bắt Sở Tinh Vũ cùng Liêu Y ở Tuyên Vương trước mặt lập công. Cao thành chủ, thiện nhân kia ở nơi này. Liêu Chính Quan lập tức đem đang đắp miếng vải đen lồng giam đẩy tới Cao Mộ Thanh trước người. Các ngươi theo như trong thư, còn có ngoài ra một tội phạm bị truy nã, hắn ở đâu? Lồng giam rất nhỏ chỉ có thể giả bộ một người, mà tội phạm bị truy nã có hai người, Cao Mộ Thanh lạnh giọng hỏi. Mời Cao thành chủ chủ tội, lão phu trông coi bất lực, bị hắn chạy trốn. Nằm trên đất Liêu Chính Quang lớn tiếng nói. Hừ, ngay cả tội phạm bị truy nã cũng nhìn không quản lý tốt, thật là một cái phế vật. Nếu như vậy, vậy ngươi liền thay thế kia tên tội phạm bị truy nã cho ta đồng thời trở về giao nộp đi. Nghe được Cao Mộ Thanh lời nói sau khi, Liêu Chính ánh sáng trong lòng lộn bột một tiếng. Nếu là coi như tội phạm vào Tuyên Vương phủ, không chết cũng sẽ lộ ra. Hắn lập tức đem lồng giam thượng miếng vải đen kéo một cái, lồng giam bên trong Liêu Y xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cao thành chủ, đều do lão phu không có cố hết trách nhiệm, chỉ cần ngươi có thể đủ tha cho lão phu nguyện ý đem nhà đệ nhất mỹ nhân giao cho ngươi tùy ý đùa bỡn. Liêu Chính Quan trên đất một bên dập đầu một bên cầu đạo. Hắn là còn sống, đem Liêu Y đưa đi. Liêu Y nghe được một câu nói này lúc, lòng như cho nguội. Hôm qua Liêu Chính Quan để cho nàng cảm giác vô cùng xa lạ, mà lúc này Liêu Chính Quan căn bản cũng không phải là người, là xuất sinh. Ngươi nói chuyện có vài phần đạo lý. Ta đây nghỉ ngơi một hồi đánh lại đạo trở về phủ. Nhìn như hoa như ngọc Liêu Cao Mộ Thanh ánh mắt lộ ra một vẻ thú tính. Hắn dẫn mấy trăm tinh nhuệ tới Liêu gia, một là bắt tội phạm bị truy nã, ngoài ra là muốn diệt Liêu gia. Nếu Liêu gia tộc trưởng cho hắn cái như hoa như ngọc tiểu nữ môn, như vậy hắn liền không đội diệt Liêu gia, trước hưởng thụ một chút mỹ nhân này. Hưởng thụ qua sau, lại diệt Liêu gia không mượn. Người đâu, đem Liêu gia ta sang trọng nhất nhà quét dọn sạch sẽ rồi, đem tiện nhân kia cho đưa đến trong đó, để cho hắn thật tốt chiêu đãi Cao thành chủ. Thấy Cao Mộ Thanh gật đầu, không biết chút nào người trước dự định Liêu Chính Quan tâm bên trong vui mừng, lớn tiếng hướng Liêu gia tộc người ra lệnh. Thương phấn Liêu Chính Quan nếu là biết vô luận hắn như thế nào phủi sạch cùng Liêu Y quan hệ, như thế nào chủ Tuyên Vương phủ võ giản định vợ cũng khó thoát khỏi cái chết, không biết hắn sẽ là loại tâm tình nào. Chủ tộc Liêu gia không phải là người, là một đám xuất sinh, mà Liêu gia tộc trưởng càng là xuất sinh bên trong xuất sinh. Ngay tại Cao Mộ Thanh chuẩn bị hưởng dụng tiểu mỹ nhân thời điểm, lúc này một đạo lạnh lùng âm thanh âm vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là Sở Tinh Vũ. Tinh Vũ ca ca, đi mau. Nhìn Sở Tinh Vũ xuất hiện ở trước mắt, Liêu Y trong lòng cả kinh. Y đám này xuất sinh như thế đối với ngươi, ta không cho bọn hắn chút dạy dỗ nếm thử một chút, ta sẽ không kêu Sở Tinh Vũ. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt. Cao thành chủ, tiểu tử này chính là một người khác tội phạm bị truy nã. Trước ta khinh thường, bắt hắn cho để cho chạy, bây giờ ta liền để đền bù ta mắc phải sai lầm. Thấy Sở Tinh Vũ xuất hiện lần nữa ở trước mắt mình, Liêu Chính Quan vui mừng quá đổi. Liêu Chính Quan giống như cái trung thành cảnh cầu một dạng hướng Cao Mộ Thanh thành tâm ra sức nói. Vậy hay nhanh đi. Cao Mộ Thanh từ tốn nói. Liêu Chính Quan con chó này đúng là rất hiểu chuyện, bất quá, cho dù hắn vô luận như thế nào hướng chính mình chó vẫy đuôi mừng chủ, cũng không trốn thoát bị chính mình giết chết kết quả. Bởi vì làm nghĩa phụ từng nói với chính mình, Liêu gia người không chừa mạnh giáp. Lấy được Cao Mộ Thanh chỉ thị sau khi, Liêu Chính Quan trong mắt lóe lên hàn quang. Nhi tử, cho ta phế hắn. Thiên Vũ cảnh tam trọng Sở Tinh Vũ, để cho con mình giết hắn, dễ như trở bàn tay. Dạ, phu thân. Ở Liêu Chính ánh sáng mệnh lệnh bên dưới, Liêu Hoa mới chợt đi ra, hắn nhìn về phía Sở Tinh Vũ mâu quang bên trong lộ ra một vẻ sắc cơ. Tiểu tử, cho ngươi ở Tử Trúc Lâm thật tốt đợi, ngươi lại đem Liêu gia ta tộc nhân đả thương chạy trốn, bây giờ ngươi không trốn thoát trong tay ta tâm. Liêu Hoa mới mâu quang lạnh giá. Bị Tuyên Vương gia truy nã thiếu niên áo trắng, đối với hắn Liêu gia mà nói tựa như một ôn dịch. Liêu Hoa mới, nếu như ngươi tự biết mình, bây giờ cũng ngay, xa xa cút. Chỉ cần ngươi không biến, động thủ với ta tất cả mọi người tại chỗ đều không thể bảo đảm tính mạng ngươi. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt. Chết đi cho ta. Sở Tinh Vũ phách lối lời nói để cho Liễu Hoa mới cảm giác trên mặt vô quang, hắn gào thét một tiếng, hướng Sở Tinh Vũ tiến lên. Cùng bạo một quyền mang theo cường đại kinh phong, để cho người mảng nhĩ chấn động. Giết tiểu tử này, giết chết Sở Tinh Vũ, là Tuyên Vương phủ lập công. Liêu gia tộc người thấy Liêu gia đệ nhất cường giả thanh niên xuất thủ, lập tức cặp mắt sáng lên, họ reo khen ngợi. Liêu Hoa mới chính là Liêu gia thanh niên trong đồng lứa cao thủ, thực lực mạnh mẽ. Sở Tinh Vũ ở Liêu Hoa mới cuồng bạo một quyền bên dưới, chắc chắn phải chết. Quả nhiên, ở tất cả mọi người họ reo khen ngợi trong ngáy mắt, Liêu Hoa mới quả đấm, trực tiếp đánh vào Sở Tinh Vũ trên người. Ầm. Châm đục tiếng vang sau khi, Sở Tinh Vũ áo khoác dùng một cái, toàn bộ không gian ở Liêu Hoa mới đại lực bên dưới, thậm chí xuất hiện rõ ràng và mẹo. Nhưng đám người mơ quang, nhưng là đồng loạt co rụt lại. Sở Tinh Vũ vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ. Hắn ở Liễu Hoa mới mạnh mẽ một quyền bên dưới, đừng bảo là chết, chính là ngay cả bị thương nhẹ cũng không có, không phát hiện chút tổn hao nào. Đề cử quyển sách gia nhập bục mạc chương 686, huyền lực chấn động, làm sao có thể? Liễu Hoa mới mặt liền biến sắc, trong lòng khẽ run lên. Những người khác càng là ngây tại chỗ, bọn họ Liễu gia thanh niên đệ nhất cường giả một quyền, lại để cho thiếu niên một chút phản ứng cũng không có, thật là quá mức kỳ quái. Đây chính là để cho ta đi chết một quyền. Sở Tinh Vũ giọng lạnh giá, trong mắt mang theo vẻ hài hước. Mặc dù trước mắt đối với chính mình mà nói, tinh thần pháp ấn cảnh giới tối cao chỉ tu luyện đến bảy thành, vẫn chưa có hoàn toàn tu luyện thành công, nhưng mình lực phòng ngự không thể so sánh nổi, Liễu Hoa mới một quyền, mặc dù có thể khai sơn bật thạch, tuy nhiên lại hoàn toàn không đả thương được chính mình. Không tự biết mình xuất sinh, hiện tại đến ta. Sở Tinh Vũ giọng lạnh lùng, hắn quả đấm siết chặt, sau đó hướng Liễu Hoa mới đánh. Phụ thân cứu ta. Cảm nhận được thiếu niên kia không tầm thường quả đấm, Liễu Hoa mới lạnh cả tim, hắn lập tức lớn tiếng hướng Liễu Chính ánh sáng cầu cứu. Dừng tay. Liễu Chính quan bước chân rạch một cái, ngăn ở Sở Tinh Vũ trước người. Thiếu niên thân thể mạnh mẽ, ra hắn tưởng tượng. Lúc này hắn sai bước ra, muốn ngăn cản Sở Tinh Vũ công kích con của hắn. Mạnh. Nhưng là, tàn ảnh dung. Người đâu? Liêu Chính Quan con ngươi có chút co rụt lại. Thiếu niên chẳng biết lúc nào đã biến mất ở trước mắt hắn. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi động thủ với ta, tất cả mọi người tại chỗ đều không thể bảo đảm tính mạng ngươi. Sở Tinh Vũ thanh âm ở Liêu Chính ánh sáng phía sau nhàn nhạt vang lên. Không. Liêu Chính Quan mặt đầy tuyệt vọng, phía sau hắn là con mình vị trí. Sở Tinh Vũ lại đang chính mình không có bất kỳ phát hiện dưới tình huống vượt qua hắn, đi tới con của hắn trước mặt. Ầm. Một tiếng vang nhỏ sau khi, Liễu Hoa mới thân thể vô lực hành bay ra ngoài. Liễu Hoa mới con ngươi giải tán, trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng hối hận vẻ. Chết chết. Liễu gia tộc người chấn động toàn thân, trong tộc bọn họ đệ nhất cao thủ, cứ như vậy chết. Thật sự là quá thảm. Các ngươi Liễu gia ai còn muốn làm Tuyên Vương phụ cậu, muốn tới cắn ta. Đánh chết Liễu Hoa mới sau khi, Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, hướng Liễu gia tộc người trầm giọng hỏi. Liễu gia tộc người đồng loạt về phía sau vừa lui. Đặc biệt là mới vừa rồi hô to để cho Sở Tinh Vũ chết võ giả, càng là co đến đám người phía sau. Thử, một đám xuất sinh rời đổ. Nhìn của bọn hắn kinh sợ dạng, Sở Tinh Vũ trong mắt khinh thường. Tu luyện tinh thần pháp ấn sau khi, tất cả mọi người tại chỗ đều không phải là Sở Tinh Vũ đối thủ, bao gồm Tuyên Vương Nghĩa Tử Cao Mộ Thanh. Có chút ý tứ. Ngồi ở cao đầu đại mã thượng Cao Mộ Thanh cười lạnh một tiếng, khó trách ở nghĩa phụ ta lệnh truy nã bên dưới vẫn có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật, nguyên lai là có chút mèo cào mèo công phu. Liêu Chính Quan, các ngươi cũng thuộc về Tây Liêu quốc đại gia tộc, nhưng là ngay cả hắn cũng không giải quyết được. Chỉ các ngươi loại trình độ này, khi ta cậu cũng không xứng. Nếu làm không cậu, kia cũng không có ở trên thế giới này cần phải. Ngồi ở trên ngựa Cao Mộ Thanh khinh thường nói. Ngay sau đó, hắn dùng roi ngựa chỉ Sở Tinh Vũ nói, thủ chín, ngươi đi giải quyết tiểu tử này. Giải quyết hắn sau khi, lại thuận tiện đem Liễu gia cho ta diệt lạc. Bị Sở Tinh Vũ một làm loạn, Cao Mộ Thanh mất đi tại chỗ đùa bỡn Liêu ý nghĩ. Bây giờ liền diệt Liễu gia, đi trở về phủ. Nghe được Cao Mộ Thanh lời nói sau khi, Liễu gia mọi người biến sắc. Cao thành chủ, Liễu gia ta cùng Liễu Y hết sức phủi sạch quan hệ, hơn nữa còn trung thành với ngài, vì sao còn phải tới diệt Liễu gia ta đây? Liễu Chính Quan sắc mặt biến hóa. Muốn diệt ngươi chủ tộc Liễu gia còn cần lý do. Cao Mộ Thanh khỏe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh, nếu như muốn, vậy chính là ta Cao Mộ Thanh muốn diệt ngươi Liễu gia, lý do này, ngươi tin phục sao? Nghe được người trước hổ hẹo sau khi, Liễu Chính ánh sáng bất ngờ công khai, từ đầu chí cuối, Cao Mộ Thanh diệt gia tộc của chính mình ý nghĩ liền không có đổi qua. Ở trong lúc này, Thủ Chính đã rút binh khí ra, đi tới Sở Tinh Vũ trước mặt. Sở Tinh Vũ, ở ta Thủ Chính mặt trước, ngươi có thể đủ chống đỡ qua 10 chiêu coi như ta thua. Thủ Chính rút ra nặng đến 300 cân cự phủ, giọng lạnh lùng nói. Ở Thủ Chính xem ra, giết chết Sở Tinh Vũ chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, chờ chút hắn muốn giữ lại thể lực đi chém chết Liễu gia tộc người. Tiếng nói vừa dứt, Thủ Chính kéo lấy cự phủ, trong nháy mắt đến trước mặt thiếu niên. Không có chút gì do dự, nặng đến 300 cân cự phủ bay thẳng đến Sở Tinh Vũ vô đầu chặt xuống. Hô! Kinh khủng bên trong cuồng bạo gào thét kình phong ầm ầm vang lên. Một đũa chặt xuống, Sở Tinh Vũ cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Làm sao biết? Bất quá lúc này, trong đám người lần nữa truyền tới khó tin tiếng kinh hô. Ầm ầm mà rơi cự phủ cũng không có chém trúng Sở Tinh Vũ, bởi vì lúc này thiếu niên đã tại chỗ biến mất. Thiếu niên tốc độ thật là nhanh. Ầm. Rơi đập cự phủ đem bằng phẳng mặt đất cho đập ra một cái thật sâu cái hở. Bất quá để cho người kỳ quái là, Thu Chín đập liệt địa mặt sau khi, hắn quỳ một chân trên đất, lại cũng không có đứng lên. Đột nhiên, máu tươi từ hắn trong cổ họng bắn ra, phập ra trên mặt đất. Sau một khắc, phốc thông một tiếng, phách lối vô cùng Thu Chín ngửa mặt té xuống đất. Tâm thần mọi người cũng chấn, ngay cả ngồi ở cao đầu đại mã thượng Cao Mộ Thanh con người cũng là co rụt lại. thủ chín chết. Hơn nữa mọi người căn bản cũng không có thấy rõ thủ chín là thế nào chết, bọn họ chỉ biết là Sở Tinh Vũ động thủ. Quá nhanh, Sở Tinh Vũ động thủ tốc độ đơn giản là quá nhanh. Đầu năm nay không tự biết mình người, thì ra là không chỉ Liễu Hoa mới một người, ngay cả ta một chiêu cũng không chịu nổi, còn dám tuyên bố 10 chiêu. Đứng tại chỗ Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, thủ chín tuyên bố vượt qua 10 chiêu coi như hắn thua, trâm trọng là hắn ở Sở Tinh Vũ trong tay căn bản không chịu nổi một chiêu. Tiểu tử ngươi dùng là huyền lực chấn động. Đột nhiên, Cao Mộ Thanh kinh hô thành tiếng. Thiếu niên có thể vô thanh vô tức liền đánh bại thủ hạ mình đệ nhất cường giả, hơn nữa từ thủ chín trên cổ họng chí mạng lô máu đến xem, chỉ có một khả năng, chính là đem huyền lực ngưng tụ thành một chút, đánh chết thủ chín. Cao Mộ Thanh xem qua chính mình nghĩa phụ Tuyên Vương gia sử dụng qua huyền lực chấn động. Theo chính mình thật sự biết, có thể sử dụng ra huyền lực chấn động, nhất định phải có hơn ngàn huyền lực mới được. Nghĩ tới đây, Cao Mộ Thanh lạnh cả tim. Hơn ngàn huyền lực chấn động, đó là muốn tiên vũ cảnh ngũ trọng võ giả mới có thể sử dụng đi ra. Trước mắt thiếu niên áo trắng tu vi cho đến thiên vũ cảnh tam trọng, nhưng là thực lực của hắn lại là xa hơn mình xa. Chính mình căn bản không phải thiếu niên đối thủ, hắn quá lơ là. Sớm biết như vậy hắn sẽ không nên tham công. Hàn Vân Vân tuyên thành trở lại giết Sở Tinh Vũ. Rút lui. Cao Mộ Thanh ra lệnh một tiếng, lúc này quay đầu ngựa lại, hướng ra ngoài cuồng chạy ra ngoài. Muốn chạy, có phải hay không hơi trễ? Sở Tinh Vũ giọng lạnh giá, toàn thân kinh khủng sát khí tràn ngập ở toàn bộ cao không chi trung. Chương 687, Liễu Chính Quan quỷ kế. Giết. Tay cầm Chu Thần Chi kiếm Sở Tinh Vũ khẽ quát một tiếng. Hiu. Ánh sáng màu trắng lăng không chém xuống, chạy trước tiên võ giả trong nháy mắt ngã xuống. Bọn họ con ngươi run rẩy, hai tay che cổ trên đất thống khổ rẽ rùa hai cái, chợt không động đậy nữa. Mọi người con ngươi hơi chấn động một chút, lúc này ngã xuống võ giả cổ họng nứt ra, cột máu phun trào. Sở Tinh Vũ nhất kiếm, chém chết 20 danh thiên vũ cảnh võ giả. Liêu gia tộc trưởng Liêu Chính Quan nhìn đại sát tứ phương thiếu niên áo trắng, trong lòng có một vẻ hối hận. Hắn không nghĩ tới thiếu niên thật không ngờ trước. Nếu là trước thời hạn biết hắn thực lực chân thật, mình cũng sẽ không như vậy lỗ mãng. Đều là hắn lỗ mãng, nhượng nhi tử chết ở Sở Tinh Vũ trong tay. Hiu, hiu. Tàn dương như huyết, thiếu niên áo trắng ở trong đám người qua lại. Kiếm quang bay lượn, Cao Mộ Thanh mang đến trong thành mấy trăm tinh nhuệ, ở thiếu niên dưới kiếm, có thể sống càng ngày càng ít. Hiu, hiu, hiu. Nếu là nói mới vừa rồi thiếu niên sát hại có dấu vết mà lần theo lời nói, như vậy hiện tại thiếu niên động tác càng ngày càng quen thuộc. Kinh khủng sát khí tràn ngập ở toàn bộ trong bầu trời, những thứ này điên cuồng chạy trốn võ giả, ngay cả thiếu niên kiếm quang cũng không nhìn thấy, liền lập tức biến thành một cụ lạnh như băng thi thể. Liệt ma hí, sợ hãi tại không gian bên trong tràn ngập ra. Trước Cao Mộ Thanh mang đến toàn bộ võ giả, miệt thị Sở Tinh Vũ, tất cả là muốn tiến lên giết chết thiếu niên, ở thành chủ trước mặt lập công. Nhưng là, bọn họ đánh giá thấp thiếu niên thực lực, hơn nữa còn là xa xa đánh giá thấp. Bây giờ thiếu niên, như là mặt trời chói mắt. Trong lòng bọn họ chỉ có sợ hãi, chỉ có hối hận, chỉ có không rút. Ở trước mặt thiếu niên, đừng bảo là ý chí chiến đấu, chính là ngay cả nhìn thẳng thiếu niên dũng khí cũng không có. Bọn họ điên cuồng chạy thoát thân. Muốn chạy, các ngươi chạy thoát sao? Sở Tinh Vũ sắc mặt lạnh giá, trong tay Chu Thần Chi kiếm rạch một cái, vô số kiếm khí đột nhiên xuất hiện. A! Tiếng kêu thảm thiết đi qua, mười mấy bộ thi thể vô lực hành bay ra ngoài. Kéo ngựa dây cương Cao Mộ Thanh vô cùng sợ hãi, hắn hoảng sợ phát hiện, lúc này chung quanh hắn đều là một ít chết thảm thi thể, lại không một cái đứng người sống. Hắn mang đến trong thành tinh nhuệ, ở thiếu niên dưới kiếm đã toàn bộ chết đi. Hưu! Kiếm quang bay lượn, Cao Mộ Thanh muốn ngăn cản, nhưng là tại hắn vẫn chưa có hoàn toàn làm ra động tác trước, nơi cổ họng khí tức băng hàn chuyển tới. Sở Tinh Vũ mũi kiếm chẳng biết lúc nào đã để ở chính mình cổ họng. Ngươi, ngươi! Cao Mộ Thanh sau lưng lạnh cả người, giọng run rẩy. Thiếu niên tốc độ thật là nhanh. Mặc dù mình tu vi mạnh hơn so với thiếu niên, nhưng là từ thiếu niên cho thấy vượt qua hắn tu vi này có thể thả ra huyền lực chấn động sau khi, Cao Mộ Thanh lại không nửa điểm ý chí chiến đấu. Hắn biết chính mình xa hoàn toàn không phải thiếu niên áo trắng đối thủ. Ngươi còn muốn giết ta sao? Sở Tinh Vũ giọng lạnh giá, mũi kiếm nhất thời đi phía trước một trống. Cao Mộ Thanh chỉ cảm thấy ngực ướt át, cổ của hắn đã bị Sở Tinh Vũ phá vỡ, tiên huyết đã chảy tới bộ ngực hắn. Sở Tinh Vũ, cầu xin ngươi bỏ qua cho ta. Cao Mộ Thanh ngừng run rẩy thanh âm, hướng thiếu niên nói: Ta dựa vào cái gì bỏ qua ngươi? Sở Tinh Vũ lạnh giọng hỏi: Ta là Tuyên Vương Giang nghĩa tử, Tuyên Thành đã dẫn Tuyên Vương phủ đại quân hướng bên này chạy tới. Nếu như ngươi bỏ qua cho ta, ta hai giữa sự tình coi như. Nhưng ngươi nếu không phải bỏ qua cho dù ngươi giết ta chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Cát, Tuyên Vương phủ cũng nhất định đuổi giết tới cùng. Cao Mộ Thanh chẳng qua là cước công, trước thời hạn tới diệt chủ tộc Liễu gia, chân chính Tuyên Vương phủ đại quân chính hướng bên này chạy tới, lượng Sở Tinh Vũ cũng không dám giết chính mình. Hắn nghiêm nghị uy hiếp nói. Hắn cho là Sở Tinh Vũ nghe được hắn lời nói sau khi biết sợ, sẽ buông tha giết hắn dự định. Nhưng là thiếu niên ngay cả một chút do dự cũng không có. Chu Thần Chi kiếm đi phía trước đâm một cái. Tại sao? Cảm nhận được lưỡi kiếm cắm vào chính mình nơi cổ họng, Cao Mộ Thanh mặt đầy khó tin. Vì sao thiếu niên, ở biết mình là Tuyên Vương gia nghĩa tử, ở biết Tuyên Vương phủ đại quân sắp đánh tới dưới tình huống, còn dám đối với tự mình động thủ? Hán, thật sự là không hiểu. Một cái tiểu Tuyên Vương gia nghĩa tử, cũng dám uy hiếp ta. Nói thiệt cho ngươi biết, ta chẳng những muốn giết ngươi, ngay cả Tuyên Vương gia, ta Sở Tinh Vũ cũng phải giết. Tiếng nói vừa dứt, Sở Tinh Vũ đem lưỡi kiếm vừa kéo. Phốc thông. Cao Mộ Thanh vô lực té xuống đất, mất đi hô hấp. Chính mình giết Tuyên Vương gia nghĩa tử, hắn muốn báo thủ, tìm đến mình là được. Nhưng là Tuyên Vương gia chẳng những muốn theo đuổi giết chính mình, ngay cả cùng chuyện này không liên hệ chút nào Liêu Y Y cùng người nhà nàng cũng không buông tha. Nếu Tuyên Vương gia dám động bên cạnh mình người, như vậy Sở Tinh Vũ không tự tay giết hắn, thế không bỏ qua. Giết chết Cao Mộ Thanh sau khi, mặt vô biểu tình Sở Tinh Vũ xoay người, ồn ào. Kiếm quang hướng về phía Liêu gia tộc người rạch một cái. Liêu gia tộc người đồng loạt rung một cái, không giúp nhắm hai mắt lại. Bọn họ cho là mình chắc chắn phải chết. Rắc rắc. Bất quá, đang tiếng vang đi qua, bọn họ cũng chưa chết. Chờ bọn hắn mở ra sau khi, bất ngờ phát hiện, thiếu niên cũng không có giết bọn hắn, mà là nhất kiếm kiểm định đặt Liêu Y Y lồng giam cho bộ ra. Y Y Y, chúng ta đi. Sở Tinh Vũ kéo Y Y Y nhu nhược không có xương tay nhỏ, quét nhìn Liêu gia tộc người liếc mắt, chuẩn bị rời đi. Thiếu niên quét nhìn bọn họ mâu quang bên trong, tất cả đều là châm chọc cùng cười nhạo. Gia tộc nắm giữ huyết mạch tình, nhất định là đoàn kết hướng lên, gắng sức ngăn địch. Sở Tinh Vũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như Liêu gia vô sỉ như vậy gia tộc. Một gia ban tộc nhân mình mà tham sống sợ chết gia tộc, chỉ có thể chịu hết thế nhân cười nhạo cùng châm chọc. Giết bọn hắn, chỉ có thể bẩn tay mình. Ngược lại theo chết đi Cao Mộ Thanh từng nói, Tuyên Vương phủ đại quân lập tức tới ngay. Sẽ để cho đám này tay nhuộm bẩn thỉu chi huyết Tuyên Vương phủ đại quân tới diệt vô sỉ gia tộc đi. Nát nổi phân phối nát bếp, vừa vẫn thích hợp. Thiếu hiệp, trước là ta có mắt không trọng, nhìn lầm người, mời Sở thiếu hiệp ở Liễu gia đợi chốc lát, cho Liễu gia ta một cái chuộc tội cơ hội. Ngay tại Sở Tinh Vũ chuẩn bị rời đi lúc, Liễu gia tộc trưởng Liễu Chính Quan nhanh chân đi ra, hướng Sở Tinh Vũ cung kính nói: "Cho các ngươi chuộc tội cơ hội." Sở Tinh Vũ khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh: "Ta trước không nên đối đãi như vậy ta cháu gái ruột Y Y, thân là nàng tam thúc ta thẹn trong lòng." Chợt, Liễu Chính Quan mâu quang nhìn về phía có chút tiểu thụy Liễu Y, "Ngươi đừng phái tam thúc, sẽ để cho tam thúc mượn cơ hội này đồng thời cho ngươi nói xin lỗi đi." Liêu Chính Quan trong mắt mang theo ấy nấy, muốn giống như dĩ vãng từ ái như vậy sờ một cái Liêu Y Y Y đỉnh đầu. Bất quá, Liêu Y Y Y lập tức hướng Sở Tinh Vũ sau lưng vừa lui, không để cho Liêu Chính đóng xính. Từ Liêu Chính Quan không đi cứu tộc nhân mình, còn đem mình bắt lại cũng tuyên bố muốn tặng cho Cao Mộ Thanh bừa bỡn. Từ đó về sau, Liêu Y Y Y đã cùng Liêu gia chủ tộc người hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Liêu Chính Quan tay treo trên không trung, xấu hổ vô cùng. Nói xin lỗi. Sở Tinh Vũ nhìn Liêu Chính Quan, khoe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Mới vừa rồi chính mình, nhưng là tự tay giết con của hắn. Mà bây giờ, Cao Mộ Thanh không những bất kể hiểm khích lúc trước, còn tuyên bố muốn cho mình nói xin lỗi. Đây là hoàng thử lang cho kê chúc tết, lòng không tốt. Đúng, trước đều tại ta quá hồ đồ, hy vọng Sở thiếu hiệp bất kể hiểm khích lúc trước, cho ta một cái chuộc tội cơ hội. Liêu Chính Quan thành khẩn nói. Nếu là không có gặp qua Liêu Chính Quan trước biến sắc mặt bộ dáng, bất luận kẻ nào cũng sẽ bị hắn lúc này biểu tình lừa gạt. Được, ngươi nói kiểm có nhiều thành khẩn, ta Sở Tinh Vũ ngược lại nghĩ tưởng nhìn một chút. Sở Tinh Vũ gật đầu một cái. Quá tốt, Sở thiếu hiệp xin mời. Liêu Chính Quan trên mặt lộ ra vẻ vui thích, bất quá hắn mâu quang bên trong kia lao âm hàn, lại bị Sở Tinh Vũ cực kỳ minh mẫn bắt được. Tinh Vũ ca ca, chúng ta đi thôi. Liêu Y Y thì không nghĩ lại tiến vào Liêu gia. Y Y Y, ta chớ vội đi, ngươi hay chờ xem kịch vui đi. Sở Tinh Vũ môi tiến tới Y Y Y bên hai, nhẹ nói đạo. Liêu Chính Quan chắc chắn sẽ không thành khẩn đối với mình nói khiểm, Sở Tinh Vũ tâm như gương sáng. Tuyên Vương phủ đại quân lập tức phải đánh tới, nếu là Tuyên Vương phủ đi tới nơi này phát hiện Liêu Y Y Y cùng Sở Tinh Vũ rời đi, bọn họ nhất định sẽ giận lây sang Liêu gia. Liêu Chính Quan biết hắn không phải mình đối thủ, hắn căn bản cũng không có năng lực đem mình cùng Y Y Y lưu lại. Cho nên, là đem mình ở lại Liêu gia, Liêu Chính Quan ngay cả mình giết chết con của hắn cũng không so đo. Liêu Chính Quan tâm bên trong cho dù như kế, cho là Sở Tinh Vũ thượng hắn làm. Nào ngờ, Sở Tinh Vũ lúc này tương kế tự kế, Liêu Chính Quan chỉ là mình một con cờ mà thôi. Chương 688, khiêng đá đầu đập chân mình. Các ngươi kể từ bây giờ cũng cút cho ta, không có ta mệnh lệnh, quấy rầy ta người, chết. Sở Tinh Vũ tiến vào Liêu gia đỉnh núi cung điện sau khi, sắc mặt hắn run lên, hướng thủ ở cửa Liêu gia tộc người quát lên. Những thứ này tộc nhân khẽ run, chợt rời đi nơi đây. Toàn bộ Liêu gia đỉnh núi chỉ còn lại Liêu Y Y cùng Sở Tinh Vũ hai người. Y Y Y, Liêu gia chủ tộc không muốn đi cứu mẹ ngươi hồn, ta giúp ngươi đi cứu, ngươi không cần lo lắng. Nhìn có chút đứng ngồi không yên Liêu Y Y Y, Sở Tinh Vũ biết nàng lo lắng cái gì đó. Chúng ta tương kế tự kế, Liêu gia chủ tộc tướng sẽ làm ra lớn vô cùng công hiến. Liêu Chính ánh sáng đối đãi như vậy ngươi, ta sẽ thay ngươi cửa ra ác khí. Y Y Y, ngươi bây giờ sẽ chờ xem kịch vui là được. Sở Tinh Vũ cười nhạt, chợt hắn bắt đầu nhắm lại hai tròng mắt, bắt đầu tu luyện sắp tu luyện thành công tinh thần pháp ấn. Chạm bạn. Xa xa trên đường chân trời bụi mù tràn ngập. Đại địa phát ra trận trận run rẩy, Tuyên Vương phủ đại quân đến. 18 danh nhân thủ thân ngựa dẫn ô, bước đi như bay, bọn họ mang một không có đỉnh tiêu tử. Tiêu tử thượng là một màu vàng kim áo choàng thanh niên. Thanh niên này gương mặt gầy gò, hai mắt long sâu, nhìn qua có chút lạnh lệ. Toàn thân cao thấp, tản mát ra mạnh mẽ khí thế. Trong tay hắn luốt luốt một đôi hạt châu, thần thái vô cùng hờ hững. Thanh niên này chính là Tuyên Vương gia thân thân nhi tử Tuyên Thành. Nếu là mảnh nhỏ nhìn kỹ Tuyên Thành mặc, tất nhiên sẽ bị hắn nơi cổ áo thái dương đổ thật sự chân đến. Hắn chẳng những là thực lực cực kỳ mạnh mẽ võ giả, hơn nữa còn là lá đan sư. Tiểu vương gia, người rốt cuộc tới. Tội nhân Sở Tinh Vũ, công khai chém chết ngươi nghĩa đệ Cao Mộ Thành, còn điên cuồng buông lời, hắn thì ở đỉnh núi đền chờ ngài, muốn chém ngài đầu ngay đêm đó ấm. Đã sớm ở bên ngoài cung kính chờ đợi đã lâu Liêu Chính Quan, vì dưới đất, không ngừng hướng Tuyên Thành dập đầu, thêm dầu thêm mỡ nói. Hắn muốn lợi dụng Tuyên Thành tức giận, để cho Sở Tinh Vũ thảm chết ở trong tay hắn, từ đó là con mình báo thù. Cái gì? Người này thật không ngờ phách lối. Tuyên Thành mở hai mắt ra, trong con ngươi tất cả đều là băng hàn vẻ. Quả nhiên, tiểu vương gia bị chính mình thêm dầu thêm mỡ cho chọc giận. Hắn còn nói, chẳng những phải đem đầu ngươi ngay đêm đó ấm, còn muốn đem phụ thân ngươi chém đầu ra chúng, sau đó treo ở trên tường thành. Tiểu vương gia, ngươi nhất định phải thật tốt trừng phạt tiểu tử này a. Liêu Chính ánh sáng tệ hại hơn, lần nữa lớn tiếng nói. Vốn là tuyên thành cho là, mình tới đến, sẽ để cho tội nhân run lẩy bẩy, không nghĩ tới, Sở Tinh Vũ thật không ngờ ngớ cuồng. Người này, ta tuyệt không dung tha. Nghe được Liêu Chính quan lời nói sau khi, tuyên thành cắn răng nghiến lợi nói. Chật, hắn giọng băng hàn thấp giọng quát đạo, vương phủ tinh nhuệ. Ở. Sau lưng mấy ngàn binh lính, đồng loạt hét, âm thanh chấn vân tiêu. Liêu Chính quan quỳ dưới đất trong lòng vui vẻ, chờ đợi tuyên thành hạ lệnh, để cho Sở Tinh Vũ chịu đựng hắn vô biên lửa giận. Nhưng là tuyên thành câu nói tiếp theo, nhưng là để cho hắn biến sắc. Trừ ta tuyên vương phủ bên ngoài, đám người còn lại, sắt vô xá. Tuyên thành băng hàn thanh âm, từng chữ từ trong cổ họng phun ra. Phải. Tuyên vương phủ quân đội gầm lên giận dữ, rút cương đao ra, hướng về phía người nhà họ Liêu Chính là giết tới đi. Một cổ đáng sợ sát khí phóng lên cao. Liêu gia người, ở tuyên vương phủ quân đội cương đao trước mặt, không có chút nào đường sống. Là. Tại sao? Liêu Chính quan sững sốt, tội nhân là Sở Tinh Vũ cùng Liêu Ý Đi, vì sao còn phải giết gia tộc hắn người? Làm nhục vương phủ người, người Liêu gia không thêm ngăn cản, tội đáng chết vạn lần. Tuyên thành nghiêm giọng nói. Tuyên vương phủ chính là mảnh này bên mông trên vùng đất thổ hoàng đế, Liêu gia người lại cho phép Sở Tinh Vũ làm nhục chính mình, làm nhục cha mình. Không thêm ngăn cản bọn họ, đáng chết. Không. Không phải như vậy. Liêu Chính mỉ nước sắc đại biến. Hắn không nghĩ tới, chính mình thêm dầu thêm mỡ, lại là khiêng đá đầu nện vào chân mình. Chính mình thêm dầu thêm mỡ lời nói, chẳng những không có để cho tuyên thành là con mình báo thù, ngược lại là, hắn Liêu gia tộc cánh mạng người còn tống táng ở hắn trong giọng nói. Hoa Phong, đem Liêu gia tộc trưởng cho ta chém chết. Tuyên thật không nghe Liêu Chính quan giải thích, lớn tiếng ra lệnh. Nghe được tuyên thành mệnh lệnh sau khi, phía sau hắn một gã đại hán đi ra. Nhìn vây quanh mình binh lính, Liêu Chính quan tâm bên trong cả kinh, nhất thời mở một đường máu, đi vòng bèo trở về Liêu gia chủ điện. Dọc theo đường đi, từng đạo tràn đầy vô tận sợ hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tuyên vương phủ binh lính đến mức không có một người sống. Hắn thêm dầu thêm mỡ lời nói, chẳng những là để cho tộc nhân mình chết thảm, liền ngay cả tính mạng mình cũng bị uy hiếp. Tộc trưởng cứu ta. Dọc theo đường đi tiếng cầu cứu không ngừng, nhưng là run rẩy thân thể Liêu Chính quan không dám đi cứu, hắn cố gắng giữ trấn định. Tuyên vương phủ tiểu vương gia tuyên thành thực lực nhưng là ở cao mộ thanh trên, lấy năng lực mình căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại hắn chỉ có một con đường sống, chính là tìm thiếu niên áo trắng cầu cứu. Ở tính mạng mình trước, giết nhi thủ có thể không đáng kể. Thiếu hiệp, tuyên vương phủ đánh tới. Liêu Chính quan đi tới chủ điện, hướng quanh chân ngồi tĩnh tọa Sở Tinh Vũ kêu cứu. Sau đó thì sao? Sở Tinh Vũ mở hai mắt ra, nhàn nhạt hỏi. Bọn họ lập tức tới ngay giết ngươi, hiện tại đang đào tẩu còn kịp, theo ta mở một đường máu. Liêu Chính quan muốn dựa vào Sở Tinh Vũ thực lực mạnh mẽ chạy trốn, nhưng là hắn còn nói khoác mà không biết ngượng nói với hắn mở một đường máu. Mang theo ta là gánh nặng, ngươi hảo ý lòng ta lĩnh, chính ngươi trốn đi. Sở Tinh Vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, nếu hắn tuyên bố chính mình với hắn mở một đường máu, như vậy chính mình liền theo hắn lời nói, nhìn hắn còn như thế nào biết tiếp. Quả nhiên, Sở Tinh Vũ lời nói để cho Liêu Chính quan khỏe miệng giật một cái. Ngươi nếu không phải theo ta đi, ngươi sẽ chết ở trong tay bọn họ. Liêu Chính ánh sáng nói lần nữa. Nếu là hắn có thể đủ chạy đi, cần gì phải đến tìm Sở Tinh Vũ cầu cứu. Bọn họ tới giết, kia thì phóng ngựa tới, ta Sở Tinh Vũ sẽ tự ứng đối. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt. Thiếu niên lời nói, để cho Liêu Chính ánh sáng không lời chống đỡ. Nhưng là bọn họ lại giết Liêu gia ta người. Rốt cuộc, Liêu Chính quan không nhịn được nói, hắn muốn Sở Tinh Vũ xuất thủ. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng. Liêu Chính quan giang kế, ở trước mặt mình, căn bản vô dụng. Phốc thông. Lần này, Liêu Chính quan không thể kiên trì được nữa, hắn quỳ dưới đất, hướng Sở Tinh Vũ cầu đạo, cầu xin ngươi mau cứu ta, mau cứu tộc nhân ta. Thấy Liêu Chính quan chật vật quỳ dưới đất hướng chính mình cầu xin tha thứ, Sở Tinh Vũ cười. Ngươi Liêu Chính chỉ mới nghĩ muốn hại ta, đem ta đưa đến Tuyên Vương phủ trước mặt lập tức lập công, bây giờ nhìn thành Tuyên Vương phủ diện mục sau khi hối hận, muốn ta tới bảo vệ các ngươi. Ngươi Liêu gia cảm thấy điều này có thể sao? Ta Sở Tinh Vũ cũng không phải là ngốc nghếch. Nói, Sở Tinh Vũ trong mắt lóe lên mãnh liệt sát ý cút cho ta. Chương 689, buổi trưa cất bụng. Trong đại điện sát khí lan tràn, thiếu niên ở ba canh giờ trước hiện ra huyền lực chấn động còn rõ mồn một trước mắt. Liêu Chính quan cả người phát run, hắn biết, mình xong, chính mình Liêu gia đã xong. Hắn bán đứng tộc nhân mình Liêu Y Điệp, dẫn sói vào nhà. Kết quả, tuyên vương phủ đám này giết người lang chẳng những là muốn giết Liêu Y Điệp, liền ngay cả tộc nhân mình cũng không buông tha. Hết thệ các thứ này, đều là hắn lôi do tự mình đánh. Hắn hết thệ mưu kế, căn bản không có đưa đến một chút tác dụng. Theo chân bọn họ hợp lại, tuyệt vọng Liêu Chính ánh sáng phát ra hết lớn. Giết hướng tuyên vương phủ tinh nhuệ, là đòi tốt thế lực cường đại không quan ái tộc nhân mình, trừng phạt đúng tội. Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng. Liêu gia tinh nhuệ ở tuyên vương phủ tinh nhuệ trước mặt không chịu nổi một kích, nhưng là Liêu gia ở trên ngọn núi này tiến hành mấy trăm năm, có cường đại công sự phòng thủ, tuyên vương phủ tinh nhuệ trong chốc lát cũng giết không lên đây. Y Điệp, bây giờ chính là cướp ngục thời điểm, chúng ta đi. Theo chính mình biết, tuyên vương lúc này thân ở Tây Liêu hoàng thành, tuyên vương phủ là con của hắn tuyên thành trấn giữ. Lấy Sở Tinh Vũ một người năng lực, muốn có đông đảo tinh nhuệ tuyên vương phủ bên trong cướp ngục, đối với chính mình mà nói có chút phí sức, trừ phi là có thể đem đám này tinh nhuệ cho điệu hộ Lý Sơn. Tuyên vương phủ đại quân điều động, ầm ầm đánh tới, trong phủ không hư, đúng là mình cướp ngục hoàn mỹ thời cơ. Bất quá, nếu để cho Tuyên Vương phủ đại quân biết rõ mình rời đi đã lâu, bọn họ tất nhiên sẽ đổi lại quân đội, chạy về Tuyên Vương phủ. Chính mình nhất định phải ở lại Liêu gia, dẫn dụ Tuyên Vương phủ đại quân đánh tới. Ở Liêu Chính Ánh Sáng giữ lại Sở Tinh Vũ thời điểm, Sở Tinh Vũ tương kế tự kế. Liêu Chính Ánh Sáng nguyên cho là mình như kế được như ý, cũng không biết, hắn chẳng qua là Sở Tinh Vũ một con cờ mà thôi. Bây giờ, Liêu gia cùng Tuyên Vương phủ tinh nhuệ giết không thể tách rời ra, bây giờ Tuyên Vương phủ khẳng định cởi không thân. Cơ ngục chính là thời cơ tốt. Giết. Ở tiếng hô giết rung trời Liêu gia trên ngọn núi, một vệt bóng đen lấy không người có thể phát hiện tốc độ điên cuồng rời đi nơi đây. Tinh Vũ ca ca, Tuyên Vương phủ quá mức nguy hiểm, người chạy trốn đi. Ở chớ chú chi hoàng trên lưng, Liêu Y Y trong lòng vô cùng dày vò cảm giác. Nàng dĩ nhiên hy vọng Sở Tinh Vũ cứu mẹ nàng, nhưng là, Tuyên Vương phủ cường đại, không phải là Sở Tinh Vũ có thể chống lại. Y Y Y, ta nói rồi phải giúp ngươi cứu mẫu thân, liền nhất định sẽ cứu ra. Chúng ta nhất định sẽ bình yên vô sự đi ra. Ta mới vừa rồi làm nhiều như vậy, là vì cấp ngục mà làm chuẩn bị. Sở Tinh Vũ ánh mắt kiên định. Cảm ơn Tinh Vũ ca ca. Thấy thiếu niên chân thành ánh mắt sau khi, Liêu Y Y Y nước mắt như mưa. Y Y Y, chả thế nào khóc lên đây. Đợi lát nữa ngươi và mẹ ngươi là có thể gặp nhau, nếu để cho mẹ ngươi nhìn thấy ngươi dáng vẻ, còn tưởng rằng là ta khi dễ ngươi. Sở Tinh Vũ xoa một chút Liêu Y Y Y nước mắt, ôn nhu nói. Ừ. Liêu Y Y Y gật đầu một cái. Tiểu Hắc, nhanh hơn chút nữa. Ổn định Liêu Y Y Y tâm tình sau khi, Sở Tinh Vũ thấp giọng hướng chớ chú chi hoàng thúc dụng. Liêu Y Y Y người nhà sẽ ở buổi trưa bị đương chúng chém đầu. Bây giờ cách Tuyên Vương phủ còn rất xa, Sở Tinh Vũ nhất định phải ở buổi trưa chạy về Tuyên Vương phủ. Liêu gia chủ tộc, Liêu gia người máu chảy thành sông, không một thoát khỏi may mắn. Cho ta đem giết hại ta ba cái huynh đệ tội nhân đẩy ra ngoài. Đi tới Liêu gia đại điện cửa chính tuyên thành, mang theo hơi thở lạnh như băng, hướng tay ra lệnh. Phải. Một đám cao lớn vạm vỡ võ giả đá văng ra đại môn. Vọt vào. Chỉ chốc lát sau, đám này đại hán đi ra. Đồ khốn, người đâu? Không nhìn thấy Sở Tinh Vũ bóng người, tuyên thành tức giận mắng một tiếng. Tiểu vương gia, chúng ta lật khắp Liêu gia đại điện bất kỳ chỗ nào, đừng bảo là người, ngay cả bóng dáng cũng không thấy một cái. Bị tuyên thành tức giận mắng sau khi, đám này đại hán run lẩy bẩy, nhỏ giọng nói. Nghe thủ hạ lời nói sau khi, tuyên thành mặt liền biến sắc, xấu, tiểu tử này đi cướp ngục, mau đánh đạo trở về phủ. Quân quân đại quân đồng loạt hướng Tuyên Vương phủ phương hướng chạy đi. Tuyên Vương phủ to lớn người trên quảng trường Sơn Nhân Hải, đội một chỉnh tề binh lính tay cầm thương thép đứng ở trên quảng trường duy trì trật tự. Cho láo tử nhanh một chút. Ở cai tù tức giận mang xuống, hơn 10 người mặc tù phạm tội phạm mang theo gông xiềng bị kéo đến giữa quảng trường. Vài tên tù phạm chính là Liễu gia tộc người. Ôi chao, đắc tội Tuyên Vương gia, thật là không có có quả ngon để ăn. Cũng không phải sao, cả nhà đều bị chém đầu, thật là vô cùng thê thảm. Còn chúng bây xem, thở dài lắc đầu một cái. Tuyên Vương phủ Liễu gia đã từng là biết bao huy hoàng gia tộc, thậm chí ở một mức độ nào đó cũng có thể sánh bằng chủ tộc Liễu gia tồn tại. Nhưng là từ Liêu Y Y Y phụ thân sau khi chết, gia đạo sa sút. Liêu Y Y Y mẫu thân Liễu Hiểu ngậm đắng nuốt cay đem Liêu Y Y Y nuôi lớn, tinh tiến vào Tây Liêu quốc bên trong cường đại nhất tông môn, nguyên tưởng rằng Liễu gia có thể chấn hưng. Làm sao tưởng tượng nổi sẽ đắc tội quyền thế ngút trời Tuyên Vương gia. Lần này không cần phải nói chấn hưng Liễu gia, bọn họ Tuyên Vương phủ Liễu gia tương hội tại hôm nay bị diệt môn. Mẹ, còn không cho lão tử đi nhanh một chút. Hai tù nhìn trước mắt phụ nhân đi không thích, nhất thời trong tay có gai roi ra, hung hăng quất xuống. Ba. Bất quá, roi ra cũng không có rút được lão trên người phụ nhân, mà là rút được một trên người thiếu niên. Thân thể đơn bạc thiếu niên tiếp nhận được cường đại một roi. Không nên đánh mẹ ta, thân thể thiếu niên gầy yếu, trong mắt nhưng là tản mát ra mãnh liệt hàn quang. Hai tù giận dữ, tàn bạo roi ra quất vào thân thể thiếu niên thượng. Con ta. Lão phụ nhân vô cùng thương tiếc, nhưng là nàng bị những tộc nhân khắc kéo, không thể tiến lên thay con trai của nàng chịu phạt. Lão bà này chính là Liêu Y Y Y mẫu thân, mà thiếu niên này chính là Liêu Y Y Y huynh đệ Liêu Chiến. Đánh nhẹ như vậy, cho ra ra củ lét đúng hay không? Thiếu niên bị đánh chảy ra sức thịt, nhưng hắn dám cắn chặt răng không kêu một tiếng, ngược lại thì lên tiếng trầm trọng. Nổi giận cai tù hạ thủ càng là tàn nhẫn. Đại ca, đã đến giờ. Nhìn buổi trưa đã đến, một bên ngục tốt hướng cai tù nhắc nhở. Ba. Cai tù bắt Liêu Chiến tóc, đem hắn kéo ở giữa quảng trường. Cai tù muốn người thứ nhất giết chết tiểu tử thúi này. Hắn la lớn, buổi trưa đã đến, tù phạm lập tức chém đầu. Các ngươi những thứ cầu này, chờ ta ngày khác xoay mình, nhất định phải cho các ngươi thân không bằng chết. Bị kéo tóc, thiếu niên không một đôi mắt hổ tàn mát ra hung quang. Đám này đối với hắn mẫu thân không tốt người, chờ mình xoay mình, nhất định phải bọn họ chết. Hôm nay chỉ sợ ngươi lật không thân. Thai tù trong tay cầm đại đao, khoe miệng mang theo cười lạnh nói, muốn báo thù, chờ ngươi chuyển thế đầu thai rồi hãy nói. Mọi người ở đây cho là thiếu niên chắc chắn phải chết lúc, trên bầu trời vang lên một thanh âm. Báo thù không cần ngày khác, bây giờ liền có thể. Sau một khắc, một mặt cho thiếu niên anh tuấn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thiếu niên tay nhẹ nhàng đỡ một thân tư yêu kiểu thiếu nữ hông. Tỷ tỷ, ý ỉa ý ỉa. Thấy thiếu nữ, lão phụ nhân cùng chiến lên tiếng hô. Mẫu thân, đệ đệ, các ngươi chịu khổ, ý ỉa ý ỉa tới trước. Nhìn tiêu tụy mẫu thân cùng máu me khắp người đệ đệ, Liêu ý ỉa trong lòng đau xót. Đề cử quyển sách gia nhập bục mạc chương 690, Sở Tinh Vũ ý tưởng, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nhìn tới đây bất thiện thiếu niên, hai tù ánh mắt lạnh giá ư, giọng cương quyết hỏi. Cơ ngục, chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Đứng tại chỗ Sở Tinh Vũ từ tốn nói. Đồ khốn. Thiếu niên lời nói như là trần truồng khiêu khích, để cho trên quảng trường toàn bộ binh lính trường thường chỉ về phía trước, bao bọc vây quanh Sở Tinh Vũ.
"Tiểu tử, ngươi tốt nhất không nên nhúng tay." Thái tử trong tay chặt đầu cự phủ, đã tàn bạo nhắm ngay Sở Tinh Vũ. Dựa theo lúc trước, nếu người nào dám tại chính mình chém chết phạm nhân thời điểm đại gia ngăn trở, thái tử không nói hai lời, chính là đem làm loạn người cho băm thành thịt nát. Mà lúc này thái tử nhưng là phá thiên hoang cùng thiếu niên nói về đạo lý, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là thiếu niên thực lực nhìn không kém. Thiếu niên khí tức quanh người cường đại, trên bầu trời còn bay tối sầm sắc cự điểu. Tuyên Vương phủ tinh nhuệ đi trước diện Tây Liêu quốc Liêu gia, trong phủ không hư. Chỉ sợ lấy năng lực mình, rất khó đi đối phó hắn. Muốn đem thiếu niên chém chết ở trên quảng trường, chỉ sợ là sẽ hao phí một phen tâm lực. Ta mạn phép muốn nhúng tay. Sở Tinh Vũ khỏe miệng mang theo cười lạnh. "Sú tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Duy trì trật tự một tên cấm vệ thật sự là không nhìn nổi, hắn Tuyên Vương phủ là bực nào tôn quý nơi, há cho loại này kẻ xấu ở nơi này nói ẩu nói tả. Cho ta cùng tiến lên, chém chết tiểu tử này." Tên này cấm vệ dẫn sau lưng binh sĩ, hướng Sở Tinh Vũ liều chết xung phong đi. Không biết sống chết tiểu tử, cũng không nhìn một chút đây là loại địa phương nào, còn dám tới cướp ngục. Đúng vậy, tìm chết cũng không có tìm được địa phương tốt. Làm bộ làm tịch thiếu niên áo trắng sợ rằng phải đổ máu tại chỗ. Còn chúng vây xem khỏe miệng mang theo cười lạnh, đang mong đợi không biết sống chết thiếu niên áo trắng chết thảm ở Tuyên Vương phủ binh lính loạn đao bên dưới. Liều chết xung phong mà thượng sĩ binh cùng quần chúng vây xem thực lực hơi thấp, căn bản cũng không rõ ràng thiếu niên thực lực chân thật. Chỉ có Khai Tù trong lòng cảm thấy không lành, hắn lui về phía sau ra mấy bước, trong cơ thể huyền khí điên cuồng vận chuyển. Quả nhiên, ở nơi này mấy trăm tên binh sĩ hướng Sở Tinh Vũ liều chết xung phong lúc, trong sân thiếu niên áo trắng không chút kinh hoàng, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đem bên người thiếu nữ cho đẩy ra, sau đó mở ra tay trái. Vào giờ khắc này, toàn bộ bầu trời quảng trường gian bắt đầu phát ra mắt trần có thể thấy bạt mèo. Không gian phía sau tựa như là có vật gì đó muốn xông ra đi ra. Không được. Kiến thức rộng cấm vệ tâm thần cũng chấn. Cổ hơi thở này hắn vô cùng quen thuộc. Bọn họ Tuyên Vương gia mới nắm giữ huyền lực chấn động, tiểu tử này thế nào cũng sẽ. Mau rút lui. Cấm vệ lời mới vừa ra khỏi miệng, thiếu niên áo trắng giang hai tay ra chính là một chảo. Phúc, 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 phúc. Mấy trăm tên binh sĩ còn không có đến gần thiếu niên, liền bị cường đại huyền lực chấn động đánh bay cách xa trăm mét. Không trung tràn ngập những binh sĩ này từ miệng bên trong phun máu ra. Lúc này giữa quảng trường, chỉ còn hai tròng mắt mở to Khai Tù đứng tại chỗ, run lẩy bẩy. Khai Tù mặc dù làm đủ phòng ngự chuẩn bị, nhưng là lúc này hắn, đan điền đã bị thiếu niên huyền lực chấn động cho chấn thương. Khí, khí, khí. Thấy như vậy một màn, mọi người vây xem ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ta Sở Tinh Vũ hôm nay tới cất ngục, có thể có người không phục. Đứng ở trong sân Sở Tinh Vũ quét nhìn mọi người liếc mắt. Chính là chỗ này sao bình thản liếc mắt, bị dọa sợ đến mọi người đồng loạt về phía sau vừa lui. Những binh sĩ này còn không có đến gần thiếu niên liền bị thiếu niên đánh bại. Cường đại như vậy đối thủ, ai dám không phục? Thiếu niên áo trắng cường đại, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Ta Sở Tinh Vũ ở nơi này buông lời, người không phục, đi lên nhận lấy cái chết là được. Liêu Chiến, mới vừa rồi xuất sinh này như thế nào đối với ngươi, ngươi gấp bội đối với hắn là được. Nhìn không người nào dám đứng ra, Sở Tinh Vũ uy hiếp mọi người một câu sau khi, nhàn nhạt hướng Liêu Y đệ nói. Hắn cũng không có đem Thái Tù lập tức giết chết nguyên nhân, chính là muốn cho Liêu Y huynh đệ có cửu báo cửu có đoán ba đoán. Cảm ơn anh. Nghe được thiếu niên áo trắng lời nói sau khi, Liêu Chiến ánh mắt thoáng qua vẻ kích động. Lúc này, rút ra roi hắn, tàn bạo hướng Khai Tù đánh tới. "Van cầu ngươi, tha ta." Nặng nề roi ra quất vào tù trên đầu người, Khai Tù khi nào bị qua loại đau khổ này, hắn đang điền phạt thoái, căn bản không chịu nổi kịch liệt quất. "Khai Tù, ngươi đánh mâu thân của ta, tôi đang chết vạn lần, hôm nay ta không đem ngươi đánh chết lời, ta Liêu Chiến hôm nay với ngươi tin." Liêu Chiến hạ thủ vô cùng tàn nhẫn. Ở mấy ngày trong, bọn họ Liêu gia tộc người bị Khai Tù thảm trọng hành hạ. Đặc biệt là hôm nay, mẹ hắn bởi vì hành động chậm chạp thiếu chút nữa bị đánh, góp nhặt lửa giận Liêu Chiến, roi như gió, rút ra Khai Tù máu thịt bé bét, thậm chí có thể thấy được mạch cốt. Chỉ chốc lát sau, Khai Tù không động đậy nữa. Hắn bị Liêu Chiến đánh chết tươi. Tây Liêu quốc biên giới nơi, Sở Tinh Vũ đem Liêu gia tộc người đưa tới đây. "Ý đi đi đi, các ngươi tiếp tục đi về phía đông, đi đến Hỏa Vũ chi quốc, chỉ cần nói lên tên ta, Hỏa Vũ linh hoàng nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi các ngươi." Liêu gia cùng Tuyên Vương phủ hoàn toàn kết toán, Liêu gia đã không thể đợi nữa ở Tuyên Vương phủ, Sở Tinh Vũ để cho bọn họ đi mình bàn. Ở nơi nào, bọn họ Liêu gia sẽ có được tốt vô cùng phát triển. "Ân nhân, cảm ơn ngươi." "Phúc thông." Liêu gia lão phụ nhân hướng Sở Tinh Vũ quỳ xuống, cảm kích nói. Còn lại Liêu gia tộc người cũng là rối rít hướng Sở Tinh Vũ quỳ xuống. Liêu gia đại nương nhanh đứng dậy nhanh. Sở Tinh Vũ đem Liêu Y Y mẫu thân đỡ lên, bọn họ Liêu gia bởi vì chính mình mà bị liên lụy, tự có nghĩa vụ giúp bọn hắn thu xếp ổn thỏa. Hỏa Vũ chi quốc ở diệt còn lại hai quốc gia sau khi, quốc lực bắt đầu tăng mạnh, mình là Hỏa Vũ thân vương, Liêu gia tộc người nhất định sẽ lấy được linh hoàng tự mình chiêu đãi. "Y Y, đến lúc đó xin ngươi hãy đem những thứ này mang tới Miễn Dạ học viện." Sở Tinh Vũ đem túi không gian đưa tới Liêu Y trong tay. Trong túi không gian đều là Thiên Biến Tông Xích Tiêu Điện trong phòng đấu giá tử kim cao cấp vũ khí cùng cường đại nhất phẩm vũ khí. Hỏa Vũ mặc dù trở nên mạnh mẽ, nhưng Miễn Dạ học viện bởi vì thiếu tốt công pháp vũ khí mà khó mà phát triển, những thứ này tử kim vũ khí, chính dễ dàng biết Miễn Dạ nhân mi chi cấp. "Tinh Vũ ca ca, ta nhất định sẽ đem đồ vật đưa đến Miễn Dạ học viện." Liêu Y gật đầu một cái, chợt nàng nói lần nữa, "Tinh Vũ ca ca cũng mau điểm trở về Thiên Biến Tông đi, Tuyên Vương gia nếu là biết ngươi cất ngục, nhất định sẽ giận tím mặt." Tuyên Vương gia vô cùng cường đại, Liêu Y nhắc nhở Sở Tinh Vũ, muốn để cho hắn mau sớm tông môn, nhưng là Sở Tinh Vũ lắc đầu cự tuyệt. "Y, Tuyên Vương gia truy nã ta,
còn hại ngươi cửa nát nhà tan, ta Sở Tinh Vũ làm sao biết như vậy tùy tiện bỏ qua cho hắn? Ta chẳng những sẽ không trốn, còn muốn cho hắn trả giá nặng nề. Sở Tinh Vũ trong mắt, hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn không phải là một cái chủ động dẫn đến đối phương người, càng không phải là một cái bị khi dễ chỉ có thể im hơi lặng tiếng người. Nếu Tuyên Vương gia dám truy nã chính mình, như vậy Sở Tinh Vũ chính là muốn cho hắn biết, đắc tội chính mình hậu quả nghiêm trọng. Chương 691, đêm lâm Tuyên Vương phủ. Tinh Vũ ca ca, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Liệu Y Y biết Sở Tinh Vũ tính cách, hắn nói ra lời liền nhất định sẽ làm được, chính mình khuyên hắn đã vô dụng, vì vậy chỉ có thể để cho hắn chú ý an toàn. Y Y, yên tâm đi, ta không biết làm không có nắm chắc sự tình. Thiên Vũ cảnh bắt trọng Tuyên Vương gia thực lực cường đại, lấy Sở Tinh Vũ bây giờ có thể lực, còn chưa đủ để lấy cùng hắn chính diện giao phong. Bất quá, thực lực cường đại cũng không có nghĩa là Sở Tinh Vũ sợ hắn. Ngay tại Sở Tinh Vũ trong lúc suy tư, đột nhiên, một mềm mại cánh môi dán tại chính mình trên má. Sở Tinh Vũ sững sờ, Liêu Y Y lại lén lén hôn chính mình. Hôn qua sau khi, Liêu Y Y mặt đầy thẹn thùng. Tinh Vũ ca ca, ngươi phải thật tốt bảo trọng thân thể, chúng ta đi. Liêu Y Y trái tim run lẩy bẩy, căn bản cũng không dám nhìn thẳng thiếu niên cặp mắt. Chợt, nàng trốn một loại rời đi Sở Tinh Vũ bên người, núp ở mẫu thân sau lưng. Liêu Y Y ngay trước mọi người hôn chính mình, để cho Liêu gia tộc người nhìn chính mình ánh mắt cũng không giống nhau. Đặc biệt là Liêu Y Y mẫu thân, càng là một bộ mẹ vợ nhìn con rể dáng vẻ, càng xem càng thích. Ở nơi này nhiều chút mập mờ dưới ánh mắt, Sở Tinh Vũ nơi nào trải qua loại tràng diện này, ba nói cũng làm hai ngữ, lập tức thoát đi chỗ này. Ban đêm, tuyên trong vương thành, vô số cấm vệ bắt đầu tuần tra Tuyên Vương phủ an toàn. Tuyên Vương phủ bên ngoài, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh Tuyên Vương cấm vệ. Từ Sở Tinh Vũ tới cướp ngục sau khi, những thứ này cấm vệ tất cả đều khẩn trương. Tuyên Vương phủ diện tích cực lớn, nắm giữ ngàn năm lịch sử. Tuyên Vương vơ vét Tây Liêu quốc kỳ chân dị bảo, chân nút ở bên trong. Nếu là Tuyên Vương phủ có bất kỳ tổn thất, đặc biệt là tàng bảo thất bị trộm, dựa theo Tuyên Vương tính khí, bọn họ đầu người rơi xuống đất đều là nhẹ. Tuyên Vương phủ tiền viện. Ngươi hỏi qua không có, tiểu vương gia lúc nào đến? Một thân hình cao lớn, lang thắt lưng lưng hổ đại hán trầm giọng hướng bên người cấm vệ hỏi. Tên này đại hán chính là Tuyên Vương phủ thống lĩnh, cũng là lúc này Tuyên trong vương thành thực lực người mạnh nhất. Nhưng là thống lĩnh trong lòng rõ ràng, thực lực của chính mình ở Sở Tinh Vũ trước mặt, căn bản không đủ nhịn. Tuyên Vương một tuần trước đi Tây Liêu hoàng thành vâng mệnh phong thưởng, Tuyên Vương phủ chuyện phát sinh, hắn căn bản không biết. Con trai của Tuyên Vương gia, tiểu vương gia Tuyên Thành phụ mệnh đi trước tiêu diệt Liêu gia. Tuyên Vương còn lại ba cái nghĩa tử toàn bộ chết ở Sở Tinh Vũ trong tay, Tuyên Vương thành cao thủ dốc hết, lúc này vô cùng không hư. Chỉ có mau sớm đi đem tiểu vương gia mời về, Tuyên Vương thành mới hội an toàn. Tiểu vương gia ra roi thúc ngựa, nhưng còn phải 5 canh giờ mới có thể chạy về. Một tên cấm vệ trên mặt có chút tái nhợt, hướng thống lĩnh nói: "Tuyên thành tọa kỵ không giống như Sở Tinh Vũ nắm giữ thái cổ thổ thiên, có thể tiến triển cực nhanh. Bọn họ chạy hết tốc lực về, vẫn yêu cầu 5 canh giờ mới có thể chạy tới Tuyên Vương phủ." 5 canh giờ, đủ. Thống lĩnh do dự một chút sau khi, gật đầu một cái. Chỉ cần mình để cho cấm vệ đề phòng 5 canh giờ, bảo đảm trong vòng 5 canh giờ Tuyên Vương phủ an toàn, như vậy chính mình nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. 5 canh giờ, thật là sao? Đang lúc này, một nhàn nhạt âm thanh âm vang lên. Tiền viện cấm vệ ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ cả người run một cái. Tuyên Vương phủ tiền viện trên quảng trường, một ngọc thụ lâm phong mặt mũi anh tuấn thiếu niên áo trắng xuất hiện ở đây. Mặc dù bọn họ cũng không biết Sở Tinh Vũ hình dạng thế nào, nhưng khi nhìn thiếu niên quanh thân khí thế, bọn họ liền rõ ràng, thiếu niên này chính là giữa chưa cướp ngục Bạch Y Sắt Thần Sở Tinh Vũ. "Ngươi là thế nào đi vào?" Vốn là khí tức trầm ổn đại hán lúc này giọng run rẩy, lắp ba lắp bắp hỏi. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua thiếu niên cho thấy thực lực của chính mình, có thể là có thể đem Tuyên Vương ra ba cái nghĩa tử giết ngon nhân, chỉ là nghe nói đã cảm thấy hoảng sợ vô cùng. "Ngươi nói sao?" Thiếu niên tựa như cười mà không phải cười, nhìn của bọn hắn. Thống lĩnh nhìn bên ngoài liếc mắt, Tuyên Vương phủ bên ngoài cây đuốc vẫn phát ra ánh sáng, cấm vệ tuần tra thanh âm vẫn đồng bình ở trong trời đêm. Nhiều như vậy cấm vệ ở thủ vệ Tuyên Vương phủ, thiếu niên lại có thể làm được lặng yên không một tiếng động đi tới trong phủ. Thiếu niên thực lực thật là mạnh. "Ngươi muốn làm gì?" Thống lĩnh nổi lên khí thế, nghiêm giọng hướng Sở Tinh Vũ hỏi. "Đương nhiên là phá quán." Rắc rắc. Sở Tinh Vũ tiếng nói vừa dứt, Tuyên Vương phủ tiền viện bảng hiệu bị hắn một cước đá nát bấy. Chắp hai tay sau lưng thiếu niên, hướng nội viện đi vào. Mặc dù biết thiếu năm trước tới Tuyên Vương phủ khẳng định lòng không tốt, nhưng là nghe được thiếu niên kiêu ngạo như vậy nói ra phá quán hai chữ, cũng đem tên lá bài chủ chốt biển đá nát bấy, thống lĩnh chỉ cảm thấy trên mặt vô quang. "Cho ta ngăn cản hắn." Nhìn thiếu niên tiến vào bên trong viện nếu như chỗ không người, thống lĩnh lớn tiếng ra lệnh. Nhưng là, phía sau hắn cấm vệ cũng không có đến gần Sở Tinh Vũ. Hôm nay buổi trưa thiếu niên tới Tuyên Vương thành cướp ngục lúc, hắn không có xuất thủ, liền giết chết chính mình sắp gần trăm đồng bạn. Như vậy sát thần, ai dám ngăn trở? Những thứ này cấm vệ giống như cách xa như bệnh dịch, xa rời đi xa Sở Tinh Vũ. "Đồ khốn, mau hơn." Thống lĩnh khí cắn răng nghiến lợi, nhưng là hắn điên cuồng hét lên đồng thời, thân thể nhưng là rất thành thực lui về phía sau hai bước. Rất rõ ràng, hắn cũng không dám tiến lên làm khó Sở Tinh Vũ. Nếu là còn ở đây om sòm, vậy thì chết. Sở Tinh Vũ lạnh lùng quét nhìn thống lĩnh liếc mắt. Thống lĩnh sau lưng chợt lạnh, cũng không dám nữa lên tiếng ngăn cản. Cứ như vậy, rất nhiều tay cầm binh khí cấm vệ nhìn soi mói, Sở Tinh Vũ nếu như trô không người, tiến vào Tuyên Vương phủ hậu viện. "Tuyên Vương gia, ngươi không phải là đối ngoại được xưng ngươi Tuyên Vương phủ phú khả địch quốc sao? Hôm nay, ta liền cho ngươi mang đến giải quyết tận gốc." Sở Tinh Vũ khỏe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh, chợt tay phải hắn bóp lại thống lĩnh cổ họng. "Thiếu hiệp, một ít dễ thương lượng, đừng giết ta, đừng giết ta." thiếu niên kia giống như sắt thép tiêu trúc tay, để cho thống lĩnh run sợ trong lòng. Tuyên Vương gia tàng bảo thất ở nơi nào? Sở Tinh Vũ không nghĩ tới, thống lĩnh phối hợp như vậy chính mình, vì vậy hắn lạnh giọng hỏi. Chuyện này, thống lĩnh sửng sốt một chút. Đối mặt thiếu niên lạnh giá ánh mắt, thống lĩnh không dám không vâng lời vị này sát thần, dự định từ thực chiêu tới. Nhưng là, thiếu niên hỏi vấn đề, lại là Tuyên Vương gia tàng bảo thất. Tuyên Vương tàng bảo thất, nhưng là Tuyên Vương phủ trọng địa. Đó là so với Tuyên Vương gia cánh mạng còn đồ trọng yếu, hắn nếu là nói cho Sở Tinh Vũ, bị Tuyên Vương gia sau khi biết, hắn nhất định sẽ ăn không ôm lấy đi. Chuyện này, vô luận như thế nào hắn đều không thể nói. Giết chết ta đi, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Thống lĩnh trong ánh mắt xuất hiện một vẻ kiên quyết. Thống lĩnh mặc dù không nói, nhưng là hắn ánh mắt bán đứng hắn. Ở Sở Tinh Vũ hỏi hắn tàng bảo các vị trí lúc, thống lĩnh mâu quang lấy không thể phát hiện góc độ hướng phía tây bắc hướng liếc mắt nhìn. Sở Tinh Vũ biết, tàng bảo thất ngay tại Tuyên Vương phủ nội viện góc tây bắc vị trí. Cút đi. Sở Tinh Vũ nhẹ buông tay, buông ra thống lĩnh. Thống lĩnh cặp mắt cũng nhắm lại, chờ đợi thiếu niên vặn gậy cổ của hắn, khiến cho người bất ngờ là, thiếu niên lại bỏ qua cho hắn. Ngay tại hắn kỳ quái thời điểm, chỉ thấy thiếu niên chắp hai tay sau lưng vượt qua đại môn, hướng trong phủ góc tây bắc đi tới. Không được. Thống lĩnh sắc mặt biến hóa. Thiếu niên lại biết Tuyên Vương phủ tàng bảo thất vị trí. Chương 692, tàng bảo thất. Thiếu hiệp, tàng bảo thất không ở vị trí này, ta dẫn ngươi đi. Thống lĩnh trên mặt hốt hoảng, lập tức ngăn cản Sở Tinh Vũ. Hắn dự định dẫn Sở Tinh Vũ ở Dạ Đạt đến Tuyên Vương phủ đi dạo thượng 5 canh giờ, chờ tiểu vương gia kịp thời đuổi đến giết chết hắn. Cút ngay cho ta. Sở Tinh Vũ giơ chân lên hướng về phía thống lĩnh ngực chính là một ước. Thống lĩnh cho là mình là 3 tuổi tiểu nhi, dễ dàng như vậy bị lừa. Lúc này chính mình đã cảm giác tàng bảo thất bên trong truyền tới năng lượng ba động. Rất nhiều cấm vệ sợ hãi trong con mắt, Sở Tinh Vũ hướng tàng bảo thất đi tới. Lão đại, chúng ta đi gọi bên ngoài các huynh đệ, với hắn lưỡng bại cầu thương. Nhìn Bạch Đế Di Sát Thần rời đi, một bên cấm vệ đỡ dậy thống lĩnh, hướng hắn nói. Thống lĩnh bị thiếu niên thế đại lực trầm một cước đạp choáng váng đầu hoa mắt, mắt nổ đong đóm, nhưng là nghe thấy thủ hạ chủ ý, càng là khí nổi trận lôi đình. Hôm nay ở Tuyên Vương thành trên quảng trường, chúng ta gần trăm huynh đệ liên thiếu niên và táo cũng không có đủ phải, liền bị hắn giết không còn một mống. Chúng ta kêu huynh đệ sau khi là nhận lấy cái chết, ngươi có loại năng lực nào với hắn lưỡng bại câu thương? Bị thống lĩnh một mắng, cấm vệ hoàn toàn không chú ý lão đại, vậy phải thế nào làm? Cấm vệ hướng thống lĩnh hỏi. Có. Thống lĩnh chợt nhớ tới, tàng bảo thất có cường đại phòng ngự trận pháp, bình thường có Tuyên Vương gia trấn giữ, không có ai có gan dám trộm vào tàng bảo thất, cố tàng bảo thất phòng ngự trận một mực vô dụng. Theo ta đi. Trên mặt khôi phục tự tin thống lĩnh bỏ dậy, hướng chạy trận pháp thạch thất chạy đi. Chỉ cần chạy trận pháp, tiểu tử này còn nữa thiên bản lãnh lớn, cũng không phá nổi trận pháp. Chỉ chờ tới lúc tiểu vương gia thứ nhất, chính là tiểu tử thúi này ngày rổ. Tuyên Vương phủ góc tây bắc vị trí, là một tòa mô hình nhỏ vườn hoa. Vườn hoa thiết kế cực kỳ khéo léo, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy. Ở trong hoa viên, có một tòa 3 tầng lầu cao tiểu tháp. Từng trận động đá năng lượng ba động từ nhỏ trong tháp truyền tới. Tuyên Vương phủ tàng bảo thất có chút ý tứ. Tuyên Vương phủ tàng bảo thất lại danh hiệu Tây Liêu đệ nhất tàng bảo thất, đồ bên trong cũng sẽ không kém đến nổi loại địa phương nào. Hơn nữa, nơi này tàng bảo thất cùng những địa phương khác không giống nhau. Những địa phương khác tàng bảo thất đều là đặt ở địa phương ẩn nút, hơn nữa phòng ngự tủ không thể gãy. Mà Tuyên Vương phủ tàng bảo thất chỉ là một cánh cửa cách đứng lên mà thôi. Xem ra, Tuyên Vương gia là rất tự tin không người nào dám tiến vào hắn bản, cho nên thiết lập phòng ngự tương đối ít. Tuyên Vương gia, hôm nay ta chưa hết hướng ngươi thu chút lợi tức. Sở Tinh Vũ ánh mắt lạnh lẽo. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào tàng bảo thất thời điểm, ầm. Tàng bảo thất trung quanh đột nhiên dâng lên đầy trời hào quang. Ông, 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 ông. Mấy đạo trong suốt phòng ngự trận đem tiểu tháp bao phủ lại. Phòng ngự trận. Nhìn đột nhiên dâng lên trận pháp, Sở Tinh Vũ nhướng mày một cái. Ha 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 ha. Theo phòng ngự trận thành hình, Sở Tinh Vũ sau lưng chuyển tới phách lối cười to. Tiểu tử, đây chính là ngươi muốn đi vào tàng bảo thất, bên trong tàng bảo bối, nhưng là phú khả địch quốc. Bất quá, đáng tiếc, ngươi bây giờ là không vào được. Chạy phong ấn trận sau khi, thống lĩnh miệng cũng sắp cười không thể chọn. Bạch Đế Di Sát Thần cố nhiên lợi hại, nhưng là hắn lại như thế nào lợi hại, căn bản là không phá nổi mạnh mẽ phòng ngự trận. Thật sao? Sở Tinh Vũ nhàn nhạt tảo thống lĩnh liếc mắt. Trận, trong tay hắn chư thần kiếm bổ vào phòng ngự trận thượng. Ầm. Chu thần chi kiếm cùng phòng ngự trận giữa sinh ra năng lượng, để cho đại địa phát ra lay động một hồi. Bất quá, ở nơi này đạo năng lượng ba động khuyết tán ra sau này, phòng ngự trận bình yên vô sự, đã đứng thẳng ở tiểu tháp trước mặt. Ha 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 ha, đây chính là Tây Liêu đệ nhất trận pháp đại sư bày phòng ngự trận, dù cho ngươi có thiên biến khí lực, cũng không thể phá tới nó tiểu tử, khác uổng phí sức lực. Thống lĩnh cười càng là ngông cuồng. Tiểu tháp chung quanh trận pháp có thể không phải bình thường trận pháp có thể so sánh. Đây chính là Tây Liêu quốc phòng ngự trận pháp đại sư Long Khải bày phòng ngự đại trận. Thiếu niên áo trắng muốn phá vỡ phòng ngự trận pháp, chờ 100 năm sau trở lại đi. Ầm, ầm, ầm. Nhìn thiếu niên áo trắng vung chu thần chi kiếm, hao hết khí lực đánh vào trận pháp bộ dáng, thống lĩnh càng là đắc ý đánh vào đi, dùng sức đánh vào đi. Thống lĩnh trên mặt cuối cùng cười lạnh. Người đâu, cho ta rời một cái ghế tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn có hay không phá vỡ phòng ngự trận bản lĩnh. Chạy trận pháp sau khi thành công, thống lĩnh vô cùng vui lòng. Chờ thiếu niên áo trắng thể lực hao hết thời điểm, đến lúc đó hậu tiểu vương ra chém chết hắn chính là dễ như trở bàn tay. Ngồi ở trên ghế thống lĩnh một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn uổng phí sức lực đánh vào phòng ngự cháo thiếu niên, hắn phải đợi đến thiếu niên hao hết thể lực. Nhưng là, hắn đáp ý biểu tình còn không có triển lộ mở, lại đông đặc ở trên mặt. Bởi vì, lúc này phòng ngự trận ở thiếu niên dưới kiếm lại nhìn thấy một vệ mắt thường không thể phát hiện vết nứt. Chuyện này, điều này sao có thể? Toàn bộ cấm vệ cặp mắt đều lộ ra khó tin. Đây chính là Tây Liêu quốc đệ nhất trận pháp đại sư bày trận pháp, thiếu niên làm sao có thể phá vỡ nó? Ầm. Theo thiếu niên chư thần kiếm lần nữa chém xuống, kẽ hở này nhanh chóng phóng đại. Không, kinh hoàng thất thố thống lĩnh ngay cả cái ghế cũng ngồi chưa nóng liền đứng lên. Sở Tinh Vũ kiếm quang bay lượn, nặng nề đập ở phía trên. Ầm, ầm, ầm. Thiếu niên chu thần chi kiếm uy lực tuyệt vời. Vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, đến cuối cùng, toàn bộ phòng ngự cháo, phía trên mạng nhện giăng đầy. Ầm. Theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn, Tây Liêu đệ nhất sư bảy phòng ngự cháo bị Sở Tinh Vũ thành công đánh nát. Trong miệng ngươi Tây Liêu quốc đệ nhất sư bảy phòng ngự trận, cũng không gì hơn cái này. Sở Tinh Vũ quay đầu về trận mắt hốc mồm thống lĩnh cười nhạt, chợt đi bảo. Không. Thiếu niên sau lưng truyền tới thống lĩnh tuyệt vọng hô to. Chương 693, đại náo tàng bảo thất. Khó trách được gọi là Tây Liêu quốc đệ nhất tàng bảo thất. Làm Sở Tinh Vũ tiến vào tiểu tháp tầng thứ nhất thời điểm, nhìn bày la liệt bảo bất lúc, âm thầm chắc lưỡi hả. Tiểu tháp bên trong chia làm cân nhắc cái khu vực, bên trong có rất nhiều tài liệu chân quý. Một ít chính mình chỉ ở trong sách xem qua đồ sắt nhân tài, càng là cách chính mình chưa đủ 3 thước cự ly. Thân là luyện khí sư Sở Tinh Vũ liếc mắt cũng có thể thấy được, những thứ này tài liệu luyện khí kiên quyết không phải là phàm vật. Tuyên vương gia, ngươi đại lễ ta nhận lấy. Lúc này, Sở Tinh Vũ không gian giới chỉ mở một cái. Ồn ào. Tiểu tháp một tầng bên trong bảo bối giống như là thủy triều, bị Sở Tinh Vũ thô bạo lấy đi. Thật là quá nhiều. Chính mình không gian giới chỉ rất nhanh thì bị trang bị đầy đủ. Thu không đi, ta cũng không cho ngươi lưu. Nhìn còn có một nửa bảo vật không có bị lấy đi, Sở Tinh Vũ quyền phong như điện, ở mầm tới. Ầm, 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 ầm. Tiểu tháp bên trong truyền tới tiếng vang để cho một mực đợi ở bên ngoài cấm vệ sắc mặt trắng bệch. Thống linh càng là đứng không vững đặt mông ngồi dưới đất. Bên trong bảo bối lại bị tiểu tử này cho đập nát bét, thật sự là quá mức. Nhưng là, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám ngăn cản thiếu niên, chỉ có thể là mang theo tuyệt vọng biểu tình, không giúp nhìn tiểu tháp. Tiểu tháp một tầng, bảo vật bừa bãi, tất cả mọi thứ bị đập nát bấy, bao gồm tuyên vương cất giấu vật quý giá bắc cảnh rượu ngon. Lưu hai bình cho ngươi giải khát một chút. Trên 100 lon bắc cảnh rượu ngon bị Sở Tinh Vũ đập bể, còn lại 2 lon, Sở Tinh Vũ cởi ra đai lưng. Tuyên vương gia, hơn ngàn năm rượu ngon nhất định không sánh bằng ta thần thủy, ngươi liền cẩn thận hưởng dụng đi. Chợt, bước chân hắn một chút, bước lên tiểu tháp lầu 2. Tiểu tháp lầu 2 là so với chân bảo còn chân quý năng lượng tài nguyên. Huyền thú thu tinh, đan dược chân quý, cái gì cần có đều có. Sở Tinh Vũ, thú tinh cho ta. Người được năng lượng mùi chớ chú chi hoàn toàn thân giật mình một cái. Đấu, bây giờ ngươi nhiệm vụ chính là đem thu tinh cho toàn bộ nuốt. Sở Tinh Vũ gật đầu một cái, không gian giới chỉ đã trang bị đầy đủ, lại cũng không chứa nổi bất kỳ một chút vật, tiểu tháp 2 tầng bảo vật, không có thể để lại cho tuyên vương ra. Giao cho ta là được. Chớ chú chi hoàng há to miệng một cái, tiểu tháp bên trong thú tinh toàn bộ bị nó hút vào trong miệng. Giống. Đang lúc này, như là cảm nhận được tiểu tháp 2 tầng chuyển tới năng lượng ba động, tiểu tháp 3 tầng chuyển tới gầm lên giận dữ. Đi xem một chút. Đang chuẩn bị hấp thu đan dược Sở Tinh Vũ nghe được tiếng động lạ, bước chân hắn một chút, bước lên tiểu tháp 3 tầng. Tiểu tháp 3 tầng, hắc khí lở lở. Sở Tinh Vũ mới vừa bước lên 3 tầng. Bạch. Một cái màu đen rắn độc chính là hướng hắn tấn mà thôi. Không được. Cảm giác nguy hiểm Sở Tinh Vũ chu thần chi kiếm vừa đỡ. Cong. Hắc xà cùng chư thần kiếm đụng nhau, sinh ra lực lượng để cho Sở Tinh Vũ lui về phía sau mấy bước. Chu thần chi kiếm thượng có một đạo đen nhánh dấu răng. Sở Tinh Vũ trong lòng hoảng sợ. Mặc dù mình chư thần kiếm chẳng qua là tàn phá thần kiếm, nhưng chính là như vậy, cũng không phải bình thường vũ khí có thể so sánh. Có thể ở chư thần kiếm thượng lưu lại một đạo dấu răng ma thú cũng không nhiều. Đây tột cùng là mạnh dường nào ma thú, mới có thể tạo thành loại vết thương này hại. Chuyện này, đây không phải là ma thú. Hắc vụ thối lui, làm Sở Tinh Vũ thấy 3 tầng tiểu tháp thượng hắc xà bộ dáng lúc thất kinh. Điều xà là khô lâu tạo thành, hơn nữa còn là đầu người cốt tạo thành, những đầu lâu này đều không ngoại lệ cũng tản ra màu đen khí tức. Màu đen đầu lâu trong đôi mắt lục sắc quỷ hỏa để cho trong lòng người không tự chủ sinh ra sợ hãi tâm tình. Vật này không dễ chọc. Nhìn 3 tầng thượng đối với chính mình mắt long lòng, tùy thời có thể hướng chính mình phát động công kích khô lâu rắn, Sở Tinh Vũ dự định lui về tiểu tháp lầu 2. Dù sao, 3 tầng cũng không có chất bảo, chính mình không cần thiết đối phó khô lâu rắn. Ngay tại Sở Tinh Vũ dự định rời đi lúc, treo trên tường bảng hiệu để cho hắn chấn động toàn thân. Trên tấm bảng viết tuyên gia liệt tổ 4 chữ lớn. Kết hợp tản ra đậm đà năng lượng khô lâu rắn, Sở Tinh Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Khô lâu này rắn là tuyên gia mạch sống chỗ. Tuyên gia tiền bối chết đi sau khi, toàn thân bọn họ năng lượng toàn bộ tụ ở đầu. Các đời tuyên gia gia tộc đem tiền bối đầu lâu cho cung dưỡng, khô lâu này rắn trở thành tuyên gia mạch sống. Có chút ý tứ. Vốn là Sở Tinh Vũ không tính đối phó khô lâu rắn, nhưng biết được nó là tuyên gia mạch sống sau khi, Sở Tinh Vũ trong mắt thoáng qua mãnh liệt chiến ý, bây giờ ta còn chưa phải là đối thủ của ngươi, chúng ta một lúc lâu sau thấy. Khô lâu rắn bày ra thực lực vượt qua chính mình. Hiện tại chính mình tuyệt đối không phải khô lâu rắn đối thủ. Tiểu tháp lầu 2 có rất nhiều xúc tiến tu vi tăng lên đan dược. Bây giờ không phải là khô lâu rắn đối thủ, chờ mình tăng cao tu vi sau khi, chính là khô lâu rắn tử vong thời khắc. Lúc này, Sở Tinh Vũ trở lại tiểu tháp 2 tầng, bắt đầu điên cuồng hấp thu đan dược. Luyện thể hóa cảnh đan, nuốt. Sở Tinh Vũ mở ra đan dược bình, một tia ý thức đem bên trong đan dược nuốt vào trong bụng. Thần nông linh thảo đan, ta cũng sẽ không lưu lại nửa viên. Những thứ này Tây Liêu quốc luyện dược đại sư luyện chế đan dược, ở Sở Tinh Vũ đồ ăn hải nhét bên dưới, thông thôn phệ với trong bụng. chớ chú chi hoàng cùng Sở Tinh Vũ hai người điên cuồng ở tiểu tháp hai tầng hấp thu năng lượng, đặc biệt là nắm giữ siêu phàm vũ hồn cốt Sở Tinh Vũ, hấp thu năng lượng tốc độ so với tổ chức chi hoàng vẫn nhanh hơn một chút. Thiên Vũ cảnh tứ trọng sơ kỳ, Thiên Vũ cảnh giới tứ trọng trung kỳ, Thiên Vũ cảnh giới tứ trọng hậu kỳ. Sau một canh giờ, Thiên Vũ cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Lúc này Sở Tinh Vũ hai trong mắt như điện, mượn trong cơ thể bàng bạc năng lượng, chính là hướng tiểu tháp ba tầng xông lên. Khô Lâu Rắn thấy Sở Tinh Vũ còn dám đi lên, hung hướng hắn tiến lên. Hiu, mang theo mênh mông thần lực Sở Tinh Vũ, một quyền không chút lưu tình nện ở Khô Lâu Rắn trên đầu. Ầm, hắc sát năng lượng bắn tung tóe, hơn 10.000 huyền lực thêm được bên dưới, Khô Lâu đầu rắn đầu lâu trong nháy mắt bị đánh nát. Bị đau, Khô Lâu Rắn nghĩ tưởng muốn chạy trốn, nó hướng ngoài cửa sổ chuẩn bị trốn đi. Chạy đi đâu? Cả người tràn đầy năng lượng Sở Tinh Vũ bước chân nhảy một cái, tay trái kéo đuôi rắn, sau đó hất một cái. Ở Khô Lâu đầu rắn nao choáng váng trong nháy mắt, Sở Tinh Vũ trực tiếp ngăn chặn nó bảy tấc, quả đấm huyền lực thay đổi, ầm ầm rơi đập. Ầm, 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 ầm. Khô Lâu Rắn căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này. Mấy hơi thở thời gian đi qua, đã bị Sở Tinh Vũ đập bất tỉnh. Súc sinh này không ngừng, huyết mạch bất tử. Nhìn bị mình đánh xỉu Khô Lâu Rắn, Sở Tinh Vũ cũng không có thu tay lại. Hai tay của hắn kéo Khô Lâu thân rắn thân thể, muốn đem nó cho vỡ ra tới. Thiếu niên đang điền, hết sạch hiện lên. Cuồng bạo huyền lực đang không ngừng rót vào thiếu niên cánh tay. Ầm. Theo một tiếng nổ vang lên, tuyên gia gia tộc huyết mạch bị Sở Tinh Vũ thành công hủy diệt. Đại thù đã báo. Sở Tinh Vũ không hề dừng lại lâu, ngồi lên chớ chú chi hoàng sau lưng, trực tiếp phủ diêu mà lên, nên ngang mà đi. Không. Thủ ở cửa thống lĩnh nhìn thiếu niên bay đi, sắc mặt hắn trắng bệnh, ngất đi. Chương 694, bảy vương uống rượu, ban đêm, Tuyên Vương bên ngoài thành, đội một mặc long trọng cấm vệ, chính trị cao khí ngang hướng Tuyên Vương phủ đi tới. Ở cấm vệ vây quanh, nhất trung năm võ giả, mặc màu bạc bắt long trường bào, tà mị xuất chúng mà phi phạm, hắn khí tức trầm ổn, ngồi ngay ngắn cao vị, cư cao lâm hạ, như vậy mắt nhìn xuống thiên hạ. Trung niên này võ giả, chính là Tây Liêu bảy vương trùng, thực lực mạnh nhất Tuyên Vương. Tuyên Vương sau lưng, còn đi theo 6 đội với đội ngũ. 6 đội nhân mã cũng là mặc long trọng, vây quanh từng cái khí thế phi phàm trung niên võ giả. 6 gã trung niên võ giả, người mặc màu bạc thất long trường bào. Hiển nhiên, bọn họ là Tây Liêu quốc còn lại 6 vương. Tuyên Vương ra lấy được Tây Liêu quốc quân ban thưởng sau khi, còn lại 6 vương theo hắn cùng đi Tuyên Vương phủ khánh chúc đại ca lấy được ban thưởng. Tuyên Vương phủ bên ngoài, vô cùng náo nhiệt. Vương gia, không được. Thấy Tuyên Vương gia trở lại, cấm vệ thống lĩnh như cùng là thấy cứu tinh một dạng hướng hắn lớn tiếng nói. Ba. Ngay tại thống lĩnh chuẩn bị nói ra Sở Tinh Vũ đại náo Tuyên Vương phủ lúc, nhưng là Tuyên Vương ra một bạt thai nặng nề phiến ở trên mặt. Đồ khốn, Tuyên Vương phủ là địa phương nào, ở lão phu dưới mí mắt sẽ có loại nào xảy ra chuyện lớn. Lão phu hôm nay trở về, còn không có tiến vào trong phủ sẽ để cho ta 6 vị huynh đệ xem ta Tuyên Vương phủ trò cười. Tuyên Vương ra thấy kinh hoàng thất thố thống lĩnh, một đôi mày kiếm bạc, mênh mông trong mắt càng là thoáng qua tức giận ánh sáng. Không, ta nào dám mắng Vương ra ngài, Tuyên Vương phủ thật có xảy ra chuyện lớn. Thống lĩnh thấy Tuyên Vương ra nổi giận, trong bụng run lên, nhưng vẫn là kiên trì đến cùng lập tức giải thích. Dù sao Sở Tinh Vũ đem Tuyên Vương phủ bên trong cất giấu vật quý giá ngàn năm chân bảo toàn bộ cướp đoạt mà không, lớn như vậy chuyện, thật sự là không dám giấu giếm. Kinh hoàng thất thố còn thể thống gì, cút xuống cho ta. Nhưng là thống lĩnh còn lời còn chưa nói hết, nhưng là bị Tuyên Vương thô bạo cắt đứt. Nếu là còn dám nhắc tới nửa chữ, loạn côn đánh chết. Nhìn bình thường làm việc cơ trí thống lĩnh, Tuyên Vương ra giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử này hôm nay thật là không có có ánh mắt, chính mình dẫn còn lại 6 vương tới Tuyên Vương phủ để ăn mừng hắn lấy được quốc quân ban thưởng, đồ hỗn trướng này nhưng là cắt đứt vui mừng bầu không khí, thật là quá mức. Tuyên Vương phủ là bực nào thủ vệ xâm nghiêm nơi, chính mình cấm vệ càng là nghiêm chỉnh huấn luyện, không phải bình thường binh lính có thể so với, bình thường ngay cả một con muỗi cũng không phải là bất quá nơi này, có thể có gì loại xảy ra chuyện lớn. Thống lĩnh nhất định là phô trương thanh thế, để những người khác 6 vương nhìn chính mình trò cười. Quả nhiên, ở Tuyên Vương không nể mặt lời nói xuống, thống lĩnh toàn thân run lên, cũng không dám nữa nói Sở Tinh Vũ đại náo Tuyên Vương phủ một chuyện. Quốc quân lần này cho ta càng nhiều đất phong, thân ta là Tuyên Vương, có quản lý tốt nó trách nhiệm, lần này 6 vị huynh đệ theo ta cùng đi Tuyên Vương phủ, chúng ta không say không về. Trở lại trong phủ, Tuyên Vương vô cùng hưng phấn. Đại ca, nghe nói ngươi trong phủ có ngay cả Tây Liêu hoàng cung cũng không có bắc cảnh rượu ngon, bây giờ nên lấy ra để cho các huynh đệ cho đỡ thèm. Nghe được muốn uống rượu, Tần Vương Triều Tuyên Vương ôm quyền nói: "Đại ca, như vậy chuyện vui, nếu là ngươi không đem bắc cảnh rượu ngon lấy ra cho các huynh đệ cho đỡ thèm, ta đây hôm nay liền nương nhờ cái này không đi." Hàn Vương càng là thúc giục: "Đúng vậy, đại ca, chúng ta muốn nếm thử bắc cảnh rượu ngon. Ta Tây Liêu quốc bên trong bắc cảnh rượu ngon nhưng là chỉ có đại ca trong phủ kín giữ, nếu là đại ca không xuất ra, liền không có suy nghĩ." Nhất thời, 6 vương rồi rít hướng Tuyên Vương thỉnh cầu bắc cảnh rượu ngon. Tây Liêu quốc rượu ngon vô số, nhưng là có thể xưng là bắc cảnh rượu ngon, phải cất giấu vật quý giá hơn ngàn năm, hơn nữa là lại danh sư cất chế ra rượu mới được. Như vậy rượu, bắc cảnh bên trong chưa đủ ngàn bình, cố được gọi là bắc cảnh rượu ngon. Đẹp như vậy rượu, ngay cả Tây Liêu hoàng cung cũng không thể có. Chỉ có Tuyên Vương phủ, bắc cảnh rượu ngon chưa đủ 10 bình. Hôm nay lão phu tâm tình tốt, nếu 6 vị huynh đệ muốn thử một cái bắc cảnh rượu ngon mùi vị, lão phu kia liền thỏa mãn chúng vị huynh đệ tâm nguyện. Người đâu, cho ta từ tàng bảo thất bên trong đem bắc cảnh rượu ngon cho rời ra ngoài. Tại cái khác 6 vương dưới sự thúc giục, Tuyên Vương ra lệnh một tiếng, hướng bên người cấm vệ nói: "Vương gia, muốn rời bao nhiêu?" Ở Tuyên Vương mệnh lệnh bên dưới, vài tên cấm vệ hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó hướng Tuyên Vương hỏi: "Anh em chúng ta 7 người, ít nhất cũng phải 2 lon." Tuyên Vương lời nói, để cho những thứ này cấm vệ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sở Tinh Vũ đại náo tàng bảo thất, đem Tuyên Vương gia cất giấu vật quý giá Bắc Cảnh rượu ngon cho đập nát bét. Tàng bảo thất bên trong chỉ có hai lon còn phải để bảo tồn. Hai lon Bắc Cảnh rượu ngon được mang ra đến, ngay cả Tuyên Vương cũng lộ ra khát vọng ánh mắt. Bắc Cảnh rượu ngon vô cùng chất quý, cho dù là hắn trong ngày thường cũng không uống được. Nhị đệ, ngươi văn tài văn hoa, mở lon cái thứ nhất sẽ để cho ngươi nếm thử, chớ quên uống xong sau muốn làm một bài thơ. Tuyên Vương hướng Hàn Vương nói. Đại ca, cuốn ở trên người của ta. Nghe đại ca muốn cho hắn nếm cái thứ nhất, hương phấn Hàn Vương đứng dậy, nâng lên chén rượu, tràn đầy đảo một chén. Chén này Bắc Cảnh rượu ngon, mùi rượu sông và muối. Bất quá kỳ quái là, cùng với khác rượu ngon bất đồng, Bắc Cảnh rượu ngon lại hiện lên lãnh đạm màu vàng nhạt bọn, còn có một cột như có như không tao vị. Chẳng lẽ Bắc Cảnh rượu ngon chính là cái này dáng vẻ? Hàn Vương có chút kỳ quái, bất quá, Bắc Cảnh rượu ngon mình có thể uống được, là mình cả đời này đã tu luyện có phúc. Bắc Cảnh rượu ngon có ở trên trời, còn không có uống, Hàn Vương chính là hết sức ca ngợi chi tử. Ở tất cả mọi người mong đợi dưới ánh mắt, cô. Hàn Vương một cái làm xong trong chén rượu ngon. Mọi người ở đây chờ hắn nói ra phía sau thơ lúc, chỉ thấy hắn mặt liền biến sắc, trở nên vô cùng kỳ quái. Hàn Vương anh tuấn trắng non trên mặt, nhất thời đỏ lên một mảnh, hắn ánh mắt vô cùng quái dị, trực câu câu nhìn chằm chằm Bắc Cảnh rượu ngon. Nhị đệ, rượu này như thế nào đây? Nhìn Hàn Vương mặt đầy quái dị bộ dáng, Tuyên Vương có chút hiếu kỳ hỏi. Nhị ca, nói mau a, thật là buồn chết ta. Tân Vương nhìn nhị ca uống xong Bắc Cảnh rượu ngon lại không nói lời nào, hắn lại như vậy vô cùng đến nỗi hỏi. Hàn Vương nhìn một chút vô cùng chờ mong mọi người, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi từng chữ nói, nhân gian hiếm thấy mấy lần cầu xin. Hàn Vương lời nói, trong nháy mắt đưa tới mọi người kích động. Thơ hay phối tốt rượu, nhanh, cho ta tới một chén. Tân Vương không kịp chờ đợi nói. Cấm vệ, nhanh, một người tràn đầy thịnh thượng một chén, cho huynh đệ của ta 6 người rót. Tuyên Vương ra vung tay lên, mệnh lệnh cấm vệ rót rượu. Hàn Vương nghe được Tuyên Vương lời nói sau khi, biến sắc. Đại ca, rượu ngon ta đã hưởng qua, không cần lại nếm chứ, Bắc Cảnh rượu ngon có một mùi nước tiểu. Hàn Vương thật sự là uống không, lúc này hắn có chút hối hận chính mình vì sao thứ nhất uống. Nhị đệ ngươi thi từ tốt vô cùng, một chén là khen của ngươi. Nhưng là, ở Tuyên Vương gia thịnh tình bên dưới, Hàn Vương chỉ có thể khắc chế chính mình run rẩy hai tay, tiếp nhận lên lãnh đạm màu vàng nhạt bọn một đại chén Bắc Cảnh rượu ngon. Hôm nay ta thân minh đệ tế tiểu, không say không về. Tuyên Vương gia nâng lên chén rượu. Không say không về, nóa. Sáu vương nhất thời làm tiếp. Rượu mới vừa vào hầu, sáu vị vương gia sắc mặt đồng loạt biến đổi. Chương 695, đuổi giết Sở Tinh Vũ, ta sáu vị huynh đệ, rượu này như thế nào đây? Vương chén rượu còn không có uống Tuyên Vương, muốn nghe bọn hắn ca ngợi chi tử. Đại ca, rượu này quả nhiên là kỳ rượu vô cùng. Tân Vương sắc mặt đỏ lên, dùng hết lực khí toàn thân, nói ra mấy chữ này. Đúng, kỳ rượu, vô cùng kỳ rượu. Triệu Vương càng là môi run rẩy, trong rượu này cổ tao vị, thật là làm cho người khó mà quên. Bắc Cảnh rượu ngon mặc dù đang ta trong phủ cất giấu vật quý giá, nhưng ta chỉ uống qua một lần, đó cũng là ở 30 năm trước, ta nhậm chức Tuyên Vương phủ chủ thời điểm, ta đã lâu không có hưởng qua như vậy mùi vị. Thấy chúng minh đệ đều nói được, Tuyên Vương cười nhạt. Chợt, Tuyên Vương tại cái khác sáu vương dưới ánh mắt, nâng lên chén rượu, chuẩn bị miệng to uống rượu. Nhưng là, mới vừa uống một nửa, phốc. Tuyên Vương ra một hớp rượu phun ra ngoài. Ai ở trong rượu đi tiểu? Tuyên Vương ra mặt đầy âm trầm, Bắc Cảnh rượu ngon căn bản không phải như vậy mùi vị. Tuyên Vương ra lời nói, để cho sáu vị vương gia sắc mặt biến. Cái gì? Trong rượu này có mùi nước tiểu khai? Ta còn tưởng rằng Bắc Cảnh rượu ngon chính là cái mùi này. Ta cũng cảm giác cái mùi này không đúng. Thật lớn mật, ta muốn hướng trong rượu đi tiểu người chết. Tây Liêu bảy vương nhất thời giận tím mặt. Thống lĩnh, kết quả người nào dám hướng ta Bắc Cảnh rượu ngon bên trong đi tiểu? Tuyên Vương gia càng là sắc mặt tái xanh, hướng thống lĩnh hét. Hắn đã nhiều ngày không hề tuyên vương phủ, kết quả xảy ra chuyện gì? Tuyên Vương gia, hướng Bắc Cảnh rượu ngon đi tiểu, nhất định là ngài tội phạm bị truy nã người Sở Tinh Vũ. Thống lĩnh lớn tiếng nói. Cái gì, tiểu tử này lại còn chưa chết? Tuyên Vương gia trong lòng cả kinh. Sở Tinh Vũ không những bất tử, hắn còn đem ngươi ba cái nghĩa tử cho giết, hôm nay buổi trưa còn tới Tuyên Vương thành cất ngục. Liên ở một giờ trước, hắn tiến vào tàng bảo thất, phá hư ngài cất giấu vật quý giá bà bối. Lúc này, thống lĩnh đem Sở Tinh Vũ sát chết Tuyên Vương ba cái nghĩa tử cùng đại náo Tuyên Vương phủ sự tình nói một chút. Thống lĩnh lời nói, để cho Tuyên Vương gia sắc mặt xanh mét. Lúc này, bước chân hắn một chút, hướng tàng bảo thất chạy như bay. Súc sinh, ta muốn giết tên súc sinh này. Thấy tàng bảo thất bên trong không có vật gì, Tuyên Vương gia khí cả người phát run. Huyết mạch, ta Tuyên gia huyết mạch. Chờ bước lên tiểu tháp lầu 3, nhìn tán lạc đầy đất khô lâu, Tuyên Vương gia càng là đứng không vững, đặt mông ngồi dưới đất. Tuyên Vương gia, ngài muốn nén bi thương, không muốn tổn hại thân thể. Thống lĩnh vừa muốn đi đỡ Tuyên Vương gia, nhưng là bị hắn một bạt tai nặng nề đánh ở trên mặt. Mẹ, Tuyên Vương thành phát sinh chuyện lớn như vậy, vì sao không báo cho ta biết? Thống lĩnh che đỏ bừng gò má, mặt đầy bị quất, ta ở ngài lúc vào thành sau khi liền muốn nói, là ngài không để cho nói. Hắc báo, theo ta đuổi giết Sở Tinh Vũ. Theo chấn nhiếp cánh cửa lòng điên cuồng hét lên tiếng vang lên, đầu rồng hắc báo xuất hiện ở Tuyên Vương gia trước mặt. Sở Tinh Vũ, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn ngươi chết. Tuyên Vương gia điên cuồng hét lên một tiếng, ngồi lên đầu rồng hắc báo, điên cuồng hướng Sở Tinh Vũ liều chết xung phong đi. Xú tiểu tử, dám để cho ta uống ngươi đi tiểu, hôm nay ngươi bất tử, lão phu khó mà xả được cơn hận trong lòng. Còn lại sáu vương càng là gọi ra ma sủng, hướng Sở Tinh Vũ đuổi giết đi. Sở Tinh Vũ, chúng ta có đại phiền toái. Cảm thụ cách mình càng ngày càng gần sát khí, chớ chú chi hoàng nhướng mày một cái. Tuyên thành lại đuổi kịp sao? Sở Tinh Vũ hướng Chớ Chú Chi Hoàng hỏi. Đại náo Tuyên Vương phủ sau khi, Tuyên Vương gia chi tử Tuyên Thành liền chạy về vương phủ, vừa vận động phải Sở Tinh Vũ tổng phủ bên trong chạy ra khỏi. Lúc này, Tuyên Thành dẫn đại quân hướng Sở Tinh Vũ đuổi giết đi. Bất quá, nắm giữ Chớ Chú Chi Hoàng Sở Tinh Vũ, rất nhanh thì bỏ rơi bọn họ. Chẳng lẽ Tuyên Thành được cái gì người rút, đuổi kịp chính mình? Không phải là Tuyên Thành, là so với Tuyên Thành càng cường đại nhân vật. Cứu giác bén nhạy Chớ Chú Chi Hoàng lắc đầu một cái, nó trong mắt càng là ngưng trọng, có bảy đạo mạnh vô cùng tinh thần sức lực năng lượng hướng chúng ta đến gần. Vừa dứt lời, giống, 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 giống. Theo thất âm âm thanh chấn vân tiêu giống giận, bảy con ma thú ầm ầm giết ra. Ma sủng. Sở Tinh Vũ hơi biến sắc mặt, bảy con ma sủng, khí tức vô cùng cường đại, lấy Chớ Chú Chi Hoàng trước mắt năng lực, khó mà ứng đối với bọn họ liên hiệp công kích. Ngoa tạo, kéo đến tận bảy con, hoàng con bê. Chớ Chú Chi Hoàng thấy bảy con mắt lom lom ma sủng cũng là sắc mặt đại biến. Dám để cho chúng ta Tây Liêu Bảy Vương uống tiểu tử ngươi đi tiểu, hôm nay nếu không phải giết ngươi, ta Tây Liêu Bảy Vương ngày sau không mặt mũi nào sống trên cõi đời này. Bảy tên khí thế cực sự mạnh mẽ vương gia, cũng ở đây vào thời khắc này xuất hiện ở Sở Tinh Vũ trước mắt. Bảy tên vương gia tu vi đều là ở trên trời võ cảnh thất trọng trở lên, trong đó mạnh nhất một người, tu vi càng đạt tới thiên vũ cảnh bát trọng. Bảy con thực lực cường đại ma sủng cộng thêm bảy tên tu vi thâm hậu, khí tức bức người Tây Liêu cường giả, Sở Tinh Vũ cùng Chớ Chú Chi Hoàng bị bọn họ đồng loạt bao vây. Sở Tinh Vũ, hôm nay ngươi tất. Tuyên Vương gia trong miệng chết còn không nói ra. Ồn ào. Một đạo kinh thiên kiếm quang hướng hắn lướt đi. Tuyên Vương gia thực lực tuy mạnh, nhưng là đối mặt đạo kiếm quang này cũng không dám kinh thường. Lúc này bước chân hắn vừa lui, tránh cái này cuồng bạo kiếm quang. Bảy vương vây công, để cho Sở Tinh Vũ không có nửa điểm phần thắng. Hắn một kiếm này cũng không tính giết chết Tuyên Vương gia, mà là bổ ra chạy thoát thân con đường. Quả nhiên, Sở Tinh Vũ một kiếm này bổ ra một cái chạy thoát thân giao lộ. Tiểu Hắc, chúng ta đi. Sở Tinh Vũ khẽ quát một tiếng. Chớ Chú Chi Hoàng đã sớm nắm chặt thời cơ, phóng lên cao. Hô trướng. Kịp phản ứng bảy người giận dữ, đồng thời xuất thủ. Tuyên Vương gia xuất thủ thời điểm càng là thả ra chí mạng đoạt mệnh phi tiêu. Ầm, 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 ầm. Bảy đạo có thể dễ như bỡn sóng năng lượng hướng chính mình đánh tới, nếu là bị đánh trúng, tất nhiên sẽ tan cảnh mây khói. Vạn thú chi ấn. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, Sở Tinh Vũ toàn thân huyền khí lưu động, dùng hết toàn lực, quyền thượng lực lượng ầm ầm, kim quang phun trào. Ầm. Vạn thú chi ấn căn bản không chịu nổi bảy đạo ầm ầm tới sóng năng lượng, nhất thời nổ tung. Bất quá, Vạn thú chi ấn cho Chớ Chú Chi Hoàng tranh thủ được quý báo thời gian. Thoáng qua giữa, Chớ Chú Chi Hoàng đã trốn rời chỗ. "Sú tiểu tử, không giết ngươi ta thể không bỏ qua." Trong rừng cây truyền tới Tuyên Vương gia thở hổn hển tiếng giống giận, chợt bảy đạo thân ảnh ầm ầm mà ra. "Mẹ, bảy người này là bóng dáng sao? Vì sao ta bay đến nơi đó bọn họ cũng theo tới chỗ đó?" Chớ Chú Chi Hoàng vỗ cánh cao phi, sau lưng vẫn có mấy đạo thật chặt truy kích chính mình bóng người. "Sở Tinh Vũ, ngươi có sao không?" Bay ra trăm dặm sau khi, Chớ Chú Chi Hoàng cảm thụ trên lưng yếu ớt khí tức, có chút bận tâm hỏi: "Ta bị Tuyên Vương đoạt mệnh phi tiêu đánh trúng, bọn họ có thể đuổi kịp ta, cũng là bởi vì phi tiêu trên có Tuyên Vương phong tỏa khí tức. Chỉ cần ta đem phi tiêu cho rút ra, Tuyên Vương sẽ không tìm được chúng ta." Sắc mặt có chút tái nhợt, Sở Tinh Vũ lên tiếng nói: "Là có thể thắng để cho Chớ Chú Chi Hoàng chạy trốn thời gian." Sở Tinh Vũ dụng hết toàn lực đi chống đỡ bảy đạo ầm ầm tới sóng năng lượng, Tuyên Vương ra đoạt mệnh phi tiêu thông suốt đánh trúng chính mình. Hiện tại chính mình, trong cơ thể năng lượng lại lấy cực nhanh tốc độ tiêu tan. "Không, Sở Tinh Vũ, ngươi ngàn vạn lần không nên rút ra." Đoạt mệnh phi tiêu đánh trúng võ giả sau khi, nếu là cưỡng ép rút ra, chỉ có thể tăng thêm thương thế. Không rút ra bọn họ sớm muộn sẽ đuổi kịp ta, ta chỉ có tử chiến đến cùng. Tiếng nói vừa dứt, Sở Tinh Vũ kéo đoạt mệnh phi tiêu, hướng ra phía ngoài rút ra một cái. Thân thể truyền tới đau nhức, Sở Tinh Vũ cũng không nhịn được nữa, từ Chớ Chú Chi Hoàng trên lưng té xuống, hướng phía dưới không biết xâm lâm rơi đập. "Sở Tinh Vũ, ngươi nhất định phải định trụ." Chớ Chú Chi Hoàng trong mắt xuất hiện vẻ lo lắng, nó cũng không có đi cứu Sở Tinh Vũ, mà là ngoài miệng ngậm chủ nhân rút ra đoạt mệnh phi tiêu, hướng xa hơn địa phương bay đi. Nó phải đem địch nhân dẫn hướng địa phương khác, để cho Sở Tinh Vũ thoát khỏi nguy hiểm. Quả nhiên, bảy đạo thân ảnh bay thẳng đến Chớ Chú Chi Hoàng truy kích đi. Bọn họ căn bản cũng không biết, Sở Tinh Vũ lúc này đang khi bọn họ dưới chân bên trong vùng rừng rậm này. Chương 696, gặp lại cố nhân. Nước suối róc rách, Sở Tinh Vũ té xỉu ở nước suối cạnh. Nửa giờ đi qua, hai đầu bạch hạc vỗ cánh bay lượn, từ bầu trời đêm trong tầng mây xuyên ra tới. Bạch hạc trên người có một già một trẻ. Lão giả người mặc đồ trắng, tóc bạc trắng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Thiếu nữ môi đỏ răng trắng, nhìn lớn ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng, một bộ lọ lị khuôn mặt càng là làm nổi bật nàng có một loại không nói ra được thanh thuần. Là đặc biệt nhất, không phải là thiếu nữ có lồi có lõm vóc người, mà là thiếu nữ phát ra lãnh đạm hào quang màu tím nhạt con người. "Gia gia, ta cảm giác bên trong vùng rừng rậm này có rất nhiều chân quý dược thảo." Thiếu nữ hai con mắt màu tím bên trong thoáng qua kỳ dị màu sắc. Ban đêm chính là dược thảo nở rộ sinh cơ, hấp thu năng lực lớn lên thời khắc, cũng là dễ dàng nhất hái thời khắc. Thiếu nữ con mắt màu tím có thể nhận ra được dược thảo tồn tại. "Ngươi nói không tệ, mảnh này rất hiếm vết người trong rừng rậm, không có ma thú tồn tại, một ít tính tình ôn hòa dược thảo chính thích hợp sinh trưởng ở chỗ này." Lão giả vào giờ khắc này đồng ý gật đầu một cái. "Nói như vậy, luyện chế hóa phàm đan dược tài liền ở bên trong vùng rừng rậm này." Thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút, ra ra cho luyện dược sách, nàng còn không có thăm dò. "Chúng ta xuống đi tìm một chút cũng biết." Tiên phong đạo cốt lão giả chậm rãi nói. "Dạ, ra ra." Thiếu nữ vô nhẹ nhẹ chụp bạch hạt thon dài cổ, chợt hai đầu bạch hạc rơi trong rừng rậm. Bạch hạc tính tình ôn hòa, nhưng là nó cánh sắc bén như lao được xương tiên cầm kiếm khách, sức chiến đấu vô cùng kinh người. Nếu như có hiểu công việc võ giả thấy hai đầu bạch hạc, tất nhiên sẽ thất kinh. Bởi vì này hai đầu bạch hạc trên mặt bản chân năng lượng màu vàng nóng vầng sáng đang ở nhàn nhạt sinh ra, lông mi trong lòng có xanh biếc giống như bảo thạch một loại ánh sáng phủ. Bạch hạc, nhưng là ngàn hoang vực bên trong bá chủ 9 tầng mây hạc. 9 tầng mây hạc, có thể là có thể chém chết giao long tồn tại. Vân hạc rơi xuống đất, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi bọn họ cả mắt. Tiểu hạc làm gì đi? Chính đang tìm thảo dược thiếu nữ nhìn mình tọa kỵ không đi theo chính mình, mà là đứng ở bên dòng suối bất động, nàng có chút kỳ quái hỏi. Ra ra, nơi này có người té xỉu. Môi đỏ răng trắng thiếu nữ liếc mắt liền thấy nước suối một bên, nằm ở bạch hạc trước mặt, hôn mê bất tỉnh thiếu niên. Đi qua nhìn một chút, chú ý ngàn vạn lần không nên đụng phải hắn. Lão giả cau mày một cái, nằm ở nước suối bên nam tử, bị thương rất nặng. Hơn nữa thương thế này vô cùng khiếp người. Thiếu niên bên hông bị thương vị trí, chảy ra màu đen huyết. Màu đen chảy máu vào trong nước suối, toàn bộ cá sông tôm nhất thời chết hết. Như vậy chí mạng độc, đổi thành những võ giả khác đã sớm chết. Mà thiếu niên ngực chính phát ra yếu ớt lên xuống. Xem ra thiếu niên sinh mệnh lực thật tương ngạnh. Thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí đến gần thiếu niên, nhưng là khi nàng nhìn thấy thiếu niên mặt mũi lúc, nhưng là chấn động toàn thân, bật tốt lên, Tình Vũ ca ca. Không biết qua bao lâu, ta không phải là trong rừng rậm ấy ư, tại sao lại xuất hiện ở đây? Sở Tình Vũ từ trong ngủ mê tỉnh lại, mở hai mắt ra trong lòng của hắn vô cùng nghi ngờ. Chính mình chỉ nhớ rõ rút ra chí mạng phi tiêu sau khi, trong cơ thể mình năng lượng lấy cực nhanh tốc độ đang chạy mất. Ngay sau đó, vừa ngã vào bên dòng suối hắn, cũng không nhịn được nữa, ngất đi. Hắn hẳn sẽ xuất hiện ở sâm lâm bên dòng suối, tại sao lại xuất hiện ở trong nhà? Là ai cứu mình sao? Trên mặt truyền tới ấm áp cảm giác, mơ mơ màng màng Sở Tinh Vũ, trên mặt như là bị thứ gì liếm. Lông xù ảo ảnh tử điêu, chính lẻ lưỡi ở liếm Sở Tinh Vũ gương mặt, thấy thiếu niên tỉnh lại, ảo ảnh tử điêu hưng phấn xoay quanh. Ảo ảnh tử điêu, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Sở Tinh Vũ đứng lên, phát hiện mình bên hông đã cuốn lên một tầng vải trắng. Vết thương mặc dù vẫn còn ở đau, nhưng đã không có cái loại năng lượng này chạy mất, cháy cảm giác. Tinh Vũ ca ca, ông trời mở mắt, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi lại cũng vẫn chưa tỉnh lại đây. Đang lúc này, một lọ lì đi tới, thấy đứng lên Sở Tinh Vũ, kích động ba chân bốn cẳng, ôm thiếu niên. Thiếu nữ trắng non màu da, trước mặt sóng mãnh liệt, bị ôm lấy, Sở Tinh Vũ chỉ cảm thấy đưa thân vào mềm mại bên trong. Thiếu nữ này chính là Sở Tinh Vũ ở vực Cô Sơn mạch gặp phải Tử Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, là ngươi cứu ta sao? Thấy quen thuộc thiếu nữ, Sở Tinh Vũ thấp giọng hỏi. Ừ, Tinh Vũ ca ca ngươi té xỉu ở bên dòng suối, ta để cho ra ra đem ngươi mang về. Tử Tuyết Nhi gật đầu một cái. Tuyết Nhi, đây là ở đâu? Chẳng lẽ ta trở lại Hỏa Vũ Chi Quốc sao? Biết mình bị Tử Tuyết Nhi cứu sau khi, Sở Tinh Vũ nghi ngờ trong lòng một chút cũng không có giảm bớt. Chính mình rõ ràng là ở Tây Liêu Đế Quốc, Tây Liêu Đế Quốc cùng Hỏa Vũ Chi Quốc giữa hai người cách nhau mấy trăm ngàn dặm, chính mình làm sao sẽ xuất hiện ở Hỏa Vũ Chi Quốc? Không, Tinh Vũ ca ca, chúng ta là ở Tây Liêu Đế Quốc. Tử Tuyết Nhi có chút kích động nói. Tuyết Nhi, vì sao ngươi sẽ ở đây? Ca ca ngươi từ điện đi đâu? Sở Tinh Vũ hỏi lần nữa. Tử Tuyết Nhi không cố gắng ở Hỏa Vũ Chi Quốc đợi, tại sao lại xuất hiện ở mấy trăm ngàn dặm bên ngoài Tây Liêu Đế Quốc? Sở Tinh Vũ trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ nổi. Tinh Vũ ca ca, ngươi nghe ta thật tốt giải thích cho ngươi. Tử Tuyết Nhi vừa nói như thế, Sở Tinh Vũ rốt cuộc minh bạch, Tử Tuyết Nhi ra ra Tử Bách Xây cùng Tây Liêu Quốc đan dược sư là chí giao, giữa hai người đã từng có sinh tử hứa hẹn. Tử Tuyết Nhi ra ra Tử Bách Xây sau khi ngã xuống, thân là chí giao Tây Liêu Quốc đan dược sư ở trước đây không lâu trở lại Hỏa Vũ Chi Quốc, đem Tử Tuyết Nhi cùng Tử Điện tiếp tục xoay người lại bên. Tử Tuyết Nhi trời sinh lưu màu tử đồng, luyện dược tiên phú sơ lộ phong mang, bị Tây Liêu Quốc đan dược sư giữ ở bên người, đại lực bồi dưỡng. Mà Tử Điện trời sinh lôi thể, đối với võ đạo trưởng không bất khả hạn lượng, bị đan dược sư phái đi ra bên ngoài lịch luyện đi. Tuyết Nhi, ngươi có thể đủ tới nơi này thật là quá tốt. Sở Tinh Vũ cũng là vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Hỏa Vũ Chi Quốc chỉ có thuốc thuật không có đan thuật. Ở Hỏa Vũ Chi Quốc, Tử Tuyết Nhi lưu màu tử đồng căn bản không có một chút chỗ dùng, có thể đi tới Tây Liêu Quốc lấy được đan dược sư chỉ điểm, vô cùng may mắn. Tuyết Nhi không nghĩ tới gặp lại sau Tinh Vũ ca ca sẽ là lấy như vậy tình cảnh. Tử Tuyết Nhi trong mắt vẻ vui mừng không giảm. Lúc trước Tinh Vũ ca ca cứu mình, mà bây giờ là mình cứu Tinh Vũ ca ca. Tuyết Nhi, ngươi dẫn ta đi gặp ông nội ngươi, ta phải thật tốt cảm tạ hắn. Bị Tuyên Vương chí mạng phi tiêu đánh trúng, chỉ có tự mình biết có bao nhiêu nguy hiểm. Sở Tinh Vũ đối với cứu mình một mạng Tuyết Nhi ra ra tâm tồn cảm ơn. Hắn muốn đi trước cảm tạ lão giả. Ân ân. Ngay tại Tử Tuyết Nhi chuẩn bị mang theo Sở Tinh Vũ đi thấy ra ra mình thời điểm, cửa chuyển tới một thanh âm giản mua. Sở Tinh Vũ, ngươi tỉnh. Đang lúc này, một ngân phát lão giả đi tới. Lão giả tiên phong đạo cốt, khí chàng vô cùng cường đại. Chương 697, muốn hắn chết, hắn hẳn phải chết. Sở Tinh Vũ hơi có chút kinh ngạc. Lão giả mặc dù thân là luyện đan sư, nhưng là trên người lại không có đan dược sư dấu hiệu. Chính mình căn bản là không nhìn ra trước mắt lão giả đến tột cùng là mấy phẩm đan dược sư. Bất quá từ hắn đem tánh mạng mình từ quỷ môn quan kéo trở về biểu hiện nhìn, lão giả này nhất định không phải là tầm thường luyện đan sư có thể so sánh. Hơn nữa lão giả khí chàng, thậm chí vượt qua Thiên Biến Tông trưởng lão. Phải biết, Thiên Biến Tông thân là Bắc Lan cảnh đệ nhất tông, bên trong trưởng lão khí chàng có thể được xưng là Bắc Lan cảnh mạnh nhất. Mà trước mắt tiên phong đạo cốt lão giả, khí chàng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sở Tinh Vũ biết, lão giả này tuyệt không đơn giản. Mình có thể nhất định là lão giả tuyệt đối không phải Tuyết Nhi trong miệng Tây Liêu Quốc luyện đan sư đơn giản như vậy, hắn nhất định là có cường đại hơn thân phận. Cảm ơn tiền bối ân cứu mạng. Sở Tinh Vũ cung kính hướng lão giả xá một cái. Chí mạng phi tiêu, đây là Tuyên Vương sát khí, ngươi tại sao lại bị hắn công kích? Thấy thiếu niên tỉnh lại, lão giả trước tiên liền hướng hỏi hắn. Thiếu niên vết thương vô cùng khó giải quyết. Lão giả có thể xác định, chỉ có Tuyên Vương gia chí mạng phi tiêu mới có như vậy lực sát thương. Tuyên Vương gia cùng thiếu niên giữa kết quả sinh ra loại nào ân oán? Lão giả trong lòng không hiểu. Tử Tuyết Nhi cũng là có chút hiếu kỳ nhìn về phía thiếu niên. Ta giết Tuyên Vương gia nghĩa tử, hắn truy nã ta không tính là, còn phải diệt một cái cùng chuyện này chút nào không liên quan người ta tộc. Lúc này, Sở Tinh Vũ đem như thế nào đại náo Tuyên Vương phủ sự tình nói ra. Tử Tuyết Nhi biết Sở Tinh Vũ không là một người để cho người khi dễ người. Tinh Vũ ca ca thật là rất lợi hại. Tuyên Vương loại này đại bại hoại, trừng phạt đúng tội. Nghe được Tinh Vũ ca ca lời nói sau khi, nàng cặp mắt sáng lên, mặt đầy sùng bái. Ngay cả lão giả cũng là hơi có chút kinh ngạc, thiếu niên này là gan thật là quá lớn. Tuyên Vương ở Tây Liêu đế quốc vị nhưng là dưới một người trên bằng người, thiếu niên này có thể không e ngại Tuyên Vương lửa giận còn đi đại náo Tuyên Vương phủ, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Sở Tinh Vũ, Tuyên Vương ở Tây Liêu quốc có thể nói là nhất hô bách đứng, ngươi có thể làm cho hắn ăn lớn như vậy thua thiệt đã là không nổi. Chờ ngươi sau khi thương thế lành, lão phu có thể để cho ngươi an toàn rời đi Tây Liêu quốc. Thiếu niên đã hoàn toàn chọc giận Tuyên Vương, hắn ở Tây Liêu quốc sẽ phải chịu vô tận đuổi giết. Lão giả vô cùng thưởng thức thiếu niên huyết tính, hắn có thể phá lệ đem thiếu niên đưa ra Tây Liêu quốc. Ta tại sao phải rời đi? Nghe đến lão giả lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ hỏi ngược lại. Ngươi không tính rời đi? Tuyên Vương khẳng định ở điên cuồng đuổi giết ngươi, ngươi ở đây lâu thêm một khắc liền nhiều một phần nguy hiểm, ngươi khó khăn nói không rõ loại này đạo lý. Lão giả khẽ cau mày. Ta đương nhiên minh bạch. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, nói tiếp, Tuyên Vương thương tổn đến ta, ta làm sao biết tùy tiện bỏ qua cho hắn? Thiếu niên lời nói, để cho lão giả có chút kinh ngạc, ngươi không buông tha hắn, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết hắn sao? Không sai, nếu là ta không thủ nhận hắn, ta Sở Tinh Vũ thể không thôi. Sở Tinh Vũ như đinh chém sắt nói, Tuyên Vương làm cho mình vô cùng chật vật, nếu là mình cứ như vậy trở về Thiên Biến Tông, chính là hướng Tuyên Vương yếu thế. Sở Tinh Vũ là bậc nào cao ngạo người, chọc tới người một nhà, làm sao có thể có việc mệnh cơ hội? Tuyên Vương tu vi đạt tới Thiên Vũ cảnh thất trọng, là Tây Liêu quốc bên trong nhất đẳng cường giả. Hắn sáu cái huynh đệ thực lực cũng đều không yếu, phân phong Tây Liêu sáu vương. Tây Liêu quốc bên trong 10 địa vực đều là Tuyên Vương quyền sở hữu, thủ hạ của hắn có 100 vạn quân đội, trong triều càng là có các lộ cao thủ là hắn người giúp. Nói, lão giả mâu quang, chữ câu câu nhìn Sở Tinh Vũ, trầm giọng hỏi trước ngươi, không biết Tuyên Vương thế lực kết quả mạnh mẽ đến mức nào, nói mạnh miệng cũng có thể lý giải. Bây giờ ngươi rõ ràng Tuyên Vương cường đại, còn dám nói ra giết hắn lời nói sao? Thực lực cường đại thì như thế nào, ta muốn hắn chết, hắn hẳn phải chết. Thiếu niên ngạo khí, vào giờ khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Tuyên Vương mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Chỉ cần mình tu luyện thành U Minh công pháp, chính là Tuyên Vương ngày rổ. Thiếu niên nhiệt huyết, để cho lão giả đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó hài lòng gật đầu một cái, nói liên tục mấy cái tốt. Tốt, tốt, được. Lão phu đã vài chục năm chưa bao giờ gặp như vậy nhiệt huyết thiếu niên. Đây mới là chúng ta nam nhi phải có dáng vẻ. Lão giả hài lòng gật đầu một cái. Sở Tinh Vũ, ngươi hiện tại ở trong thân thể còn có lưu lại độc tố, bây giờ đi báo thủ còn hơi quá sớm. Để cho Tuyết Nhi giúp ngươi đem độc cho tống ra, đến lúc đó lão phu cho phép ngươi theo ta luyện đan. Lão giả khẽ bước râu, càng xem thiếu niên càng hài lòng. Hắn thật lâu chưa từng thấy qua như thế nhiệt huyết thiếu niên, lão giả nhất thời lên thu học trò lòng. Quá tốt. Nghe được gia gia có thu học trò lòng, Tuyết Nhi vô cùng hưng phấn. Tuyết Nhi, thật tốt giúp Sở Tinh Vũ giải độc. Lão giả sờ một cái Tuyết Nhi đầu sau khi, nhanh chân đi ra đi. Tuyết Nhi, nhìn gia gia của ngươi dáng vẻ là nghĩ thu ta làm đồ đệ a. Sở Tinh Vũ cũng có chút kinh hỉ, chính mình tiến vào Xích Tiêu Điện sau khi, cũng không có luyện đan sư có thể chỉ điểm mình, lúc này ở Tây Liêu quốc có thể có được luyện đan sư chỉ điểm, là hắn vinh hạnh lớn lao. Gia gia của ngươi tên gọi là gì? Lão giả khí thế vô cùng cường đại, ngay cả Thiên Biến Tông trưởng lão cũng không có Tuyết Nhi gia gia khí thế, một loại luyện đan sư càng không cần phải nói. Lúc này Sở Tinh Vũ có chút hiếu kỳ. Gia gia kêu Hiên Viên Chớ. Làm tử Tuyết Nhi đem lão giả tên nói ra lúc, Sở Tinh Vũ chấn động toàn thân. Hắn lại chính là Hiên Viên tiền bối, ta sớm nên nghĩ đến. Sở Tinh Vũ trong mắt khó tin. Hiên Viên Chớ, bị Thiên Biến Tông tôn xưng là dược thần. Mấy năm nay trợ giúp dược thần thụ duy trì sinh mạng, chính là hắn. Vài thập niên trước hắn rời đi tông môn, cư ngụ ở Ngàn Hoa vực, sau đó tông môn trưởng lão tự mình tới cửa viếng thăm, nhiều hắn phiền phức vô cùng. 5 năm trước, hắn rời đi Ngàn Hoa vực Vân Du tứ hải, chẳng qua là một năm trở về một lần Thiên Biến Tông môn là dược thần thụ kéo dài tánh mạng. Không nghĩ tới, Thần Long kiến thủ bất kiến vị Hiên Viên Mạc trưởng lão lại ẩn cư ở Tây Liêu đế quốc. Giữ cửa sảnh lạnh nhạt dáng vẻ, cũng không có ai biết hắn là Bắc cảnh đệ nhất đan dược sư. Phải biết, Bắc Lan cảnh chẳng qua là Bắc cảnh tam cảnh một trong, từ nơi này liền có thể biết Bắc cảnh đệ nhất đến tuột cùng là mạnh mẽ đến mức nào. Nếu là để người ta biết tiểu trong sân nhỏ cư trụ Bắc cảnh đệ nhất đan dược sư lời nói, tất nhiên sẽ đưa tới hoành động. Tình Vũ ca ca, ngươi không nên kích động, nếu không vết thương lại nứt ra. Tử Tuyết Nhi tự nhiên không biết Hiên Viên Chớ ở Thiên Biến Tông danh hiệu, nhìn trước người thiếu niên kích động dáng vẻ, nàng khả ái mặt nhăn mũi ngọc. Hảo hảo hảo, ta nghe Tuyết Nhi. Tâm tình thật tốt, Sở Tình Vũ gật đầu một cái. Tình Vũ ca ca là bệnh nhân, Tuyết Nhi cho bệnh nhân chữa bệnh, Tình Vũ ca ca đương nhiên là phải nghe Tuyết Nhi. Tuyết Nhi thấp giọng nói, chợt nàng như là nhớ tới cái gì, sắc mặt đỏ ửng. Sở Tinh Vũ thân thể có thể khỏi hẳn nhanh như vậy, cũng là bởi vì Tuyết Nhi trời sinh lưu màu tử đồng, giúp người trước chữa bệnh lúc, Tử Tuyết Nhi cũng cùng trợ giúp hắn tắm thuốc. lúc đó sợ Tinh Vũ hôn mê bất tỉnh, tám thuốc lúc người trần truồng Tử Tuyết Nhi cũng không có gì, nhưng là lúc này Tinh Vũ ca ca là tỉnh, muốn cùng hắn tắm thuốc thật là có chút khó vì tỉnh. Chương 698, tắm thuốc. Thùng nước tắm đã thịnh mãn thủy, mùi thuốc sông và muối. Tuyết Nhi, đây là cái gì? Ngồi ở trong thùng nước tắm, sợ Tinh Vũ thấy Tuyết Nhi trong tay bình ngọc có chút hiếu kỳ hỏi. Đây là trừ độc thánh dịch. Tử Tuyết Nhi mở ra bình ngọc, đem trong bình nũ bạch sắc trừ độc thánh dịch rót vào trong thùng nước tắm nói. Tinh Vũ ca ca bị thương vô cùng nghiêm trọng, đổi lại là những người khác đã sớm bỏ mạng, nhưng là Tinh Vũ ca ca thể chất cường hành phi thường, lại chống lại như vậy bị thương nghiêm trọng. Bị thương mặc dù khép lại, nhưng là trong cơ thể vẫn có một ít độc tố, dùng trừ độc thánh dịch vừa vặn có thể trợ giúp Tinh Vũ ca ca đem độc tố cho tống ra tới. Nghe được Tử Tuyết Nhi sau khi giải thích, sợ Tinh Vũ gật đầu một cái. Tinh Vũ ca ca, không cho phép ngươi nhìn lén. Sau lưng truyền tới Tử Tuyết Nhi có chút xấu hổ thanh âm. Đâu, ta không có nhìn trộm. Sở Tinh Vũ có chút kỳ quái, trừ độc thánh dịch có cái gì tốt nhìn lén? Ngay tại hắn chờ đợi Tuyết Nhi cho mình tắm thuốc lúc, sau một khắc, thân thể của hắn chợt cứng đờ. Bởi vì, lúc này một đạo thân ảnh cũng là theo hắn tiến vào trong thùng nước tắm. Tuyết Nhi, ngươi làm gì vậy? Cảm thụ sau lưng truyền tới giống như ôn ngọc một loại mềm mại, từ Tuyết Nhi cũng là người trần truồng tiến vào trong thùng nước tắm. Tuyết Nhi có lưu màu từ đồng, trời sinh thuốc thể, ta nếu là cùng Tinh Vũ ca ca đồng thời tắm thuốc lời nói, có thể làm cho dược liệu phát huy tốt hơn. Từ Tuyết Nhi vừa nói chính là vòng lấy Sở Tinh Vũ. Một đôi mềm như không có xương tay nhỏ, ở Sở Tinh Vũ bên hông không ngừng mẩy mò. Lưu màu từ đồng, nhưng là trời sinh thuốc mắt, ở Tử Tuyết Nhi dưới sự khống chế, dược liệu phát huy đến lớn nhất. Tuyết Nhi, thật ra thì ngươi không cần như vậy chữa bệnh cho ta. Tử Tuyết Nhi mặc dù là lọ lì bộ dáng, nhưng là nàng vóc người nhưng là so với bình thường nữ tử còn phải bốc lửa, băng cơ ngọc cốt dán chính mình, xúc cảm cực kỳ tuyệt vời. Cho dù là định lực cực mạnh Sở Tinh Vũ, cũng thụ không đối đãi như vậy. Không, Tuyết Nhi nhất định phải giúp Tinh Vũ ca ca chữa khỏi bên hông thương. Tuyết Nhi mặc dù có chút xấu hổ, nhưng lại vô cùng bất cường. Nàng thanh âm ở sau lưng mình vang lên, động tác trên tay không ngừng. Bên trong Tuyên Vương chí mạng phi tiêu, không có 10 ngày nửa tháng là được không? Tử Tuyết Nhi mỗi ngày giúp Sở Tinh Vũ tắm thuốc, chỉ dùng 3 ngày, liền cơ hồ đem người sau thể nội độc tố cho tống ra tới. Trừ độc thánh dịch vô cùng nhuận hoạt, vào trong nước sau khi, càng là nhanh chóng gần sát Sở Tinh Vũ vết thương. Thiếu niên phía sau, Tử Tuyết Nhi cặp mắt toát ra lãnh đạm đạm tử sắc ánh sáng mãn, một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng giúp Sở Tinh Vũ dễ chịu trừ độc thánh dịch. Sở Tinh Vũ bị trọng thương cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn, ở thánh dịch tu bổ bên dưới càng lộ vẻ mệt mỏi, mỏi mệt đánh tới, bất chi bất giác tựa vào Tuyết Nhi trên người liền ngủ mất. Có người tới. Không biết qua bao lâu, cảm nhận được phòng người ngoại lai Sở Tinh Vũ tỉnh lại, không ngờ phát hiện mình chính tựa vào thơm tho mềm mại trên hai vú. Bại hoại Tinh Vũ ca ca. Sau lưng thẹn thùng Tử Tuyết Nhi mang theo bán trách nói, chính mình cho Tinh Vũ ca ca chữa thương, hắn bất chi bất giác liền ngủ mất, còn nằm tại chính mình bộ vị mấu chốt. Tử Tuyết Nhi bị lộng một cái mặt đỏ ửng, nghĩ tưởng muốn đẩy ra Sở Tinh Vũ lại lo lắng hắn bị chính mình đánh thức, chỉ có thể là lấy như vậy giữ mập mờ động tác cho Tinh Vũ ca ca chữa thương. Tuyết Nhi, ta. Sở Tinh Vũ mới vừa muốn nói chuyện, cách bích đại sảnh thanh âm nhưng là chuyển tới. Thanh âm này Sở Tinh Vũ vô cùng quen thuộc. Mạnh Vũ làm sao sẽ tới đây? Lúc này Sở Tinh Vũ ánh mắt biến hóa vô cùng nghiêm trọng. Tự mình ở Dược Thần Thụ quảng trường đánh Mạnh Vũ đệ Mạnh Huy, dẫn tím mặt Mạnh Vũ cùng mình định tháng sau ước hẹn. Mạnh Vũ chính là Thiên Biến Tông Thiên Nguyệt Điện cường giả, thực lực trực bức Thiên Vũ cảnh cửu trọng, hiện tại tại chính mình còn xa xa không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ hiện tại hắn đến là muốn cùng mình cuộc chiến sinh tử sao? Nghĩ tới đây, Sở Tinh Vũ lần nữa lắc đầu một cái. Không thể nào, thời gian mới qua nửa tháng, cự ly một tháng ước hẹn thời gian còn sớm, hắn bây giờ tới đến tuột cùng là muốn làm gì? Lúc này Sở Tinh Vũ bình khí ngưng thần, cẩn thận nghe bên ngoài nói chuyện với nhau. Thiên Biến Tông tiểu tử, là ai phái ngươi tới? Ngoài nhà, Hiên Biên chớ nhìn đến một thân trang phục Mạnh Vũ, cau mày một cái hỏi. Văn bối ứng tông chủ chi mệnh, mời Dược Thần trở về chủ trì đại cuộc. Mạnh Vũ hướng Hiên Biên chớ chắp tay một cái nói. Chủ trì đại cuộc. Hiên Biên chớ khỏe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, hắn huyết tích tử sẽ có loại này lòng tốt mời ta trở lại Thiên Biến Tông chủ trì đại cuộc sao? Dạ, tông chủ đại nhân chính miệng nói để cho ngài trở về. Mạnh Vũ nói lần nữa. Tông chủ mặt vô cùng khó gặp đến, lần này tông chủ chẳng những triệu kiến mình, trả lại cho mình một cái nhiệm vụ, làm cho mình đi xuống núi mời một đan dược sư, Mạnh Vũ nhất định phải thật tốt hoàn thành nhiệm vụ. Huyết tích tử một lòng chủ thánh thành lĩnh vợ, ta Hiên Biên chớ không muốn cùng hắn thông đồng làm bậy. Nói cho huyết tích tử, hắn lúc nào thối lui ra tông môn, ta Hiên Biên chớ liền lúc nào trở về chủ trì đại cuộc. Hiên Biên chớ giọng ngạo nghễ. Hiên Biên chớ nhìn tựa như 70 trên dưới, nhưng là hắn số tuổi thật sự đã siêu 300 tuổi. Thiên Biến Tông chính là đàn võ đại tông. Cố tông chủ cũng chia làm hai người, một là trông coi võ đạo tông chủ huyết tích tử, một người khác chính là trông coi đan đạo tông chủ Hiên Biên chớ. 50 năm trước, huyết tích tử hướng thánh thành đồng hồ trùng, tức giận Hiên Biên chớ đoạn tuyệt với huyết tích tử, thối lui ra Thiên Biến Tông. Trừ định kỳ đi trước bảo vệ Dược Thần Thụ ra, Hiên Biên không có cái nào không lại bước vào Thiên Biến Tông một bước. Bây giờ Thiên Biến Tông ở huyết tích tử thống trị bên dưới, mặc dù trên mặt nổi hay lại là Bắc Lan cảnh đệ nhất tông, nhưng bảy điện giữa đã mơ hồ có phân liệt thế. Tiếp tục như vậy nữa, Bắc Lan cảnh đệ nhất tông vị trí khó giữ được. Huyết tích tử mời Hiên Biên chớ lần nữa rời núi, đi trước cứu vãn Thiên Biến Tông thế cục. Nhưng là Hiên Biên chớ, một chút cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Lao đầu, lao tử hôm nay tâm tình tốt, xin ngươi đi, ngươi đừng không biết phải trái. Hiên Biên chớ cao ngạo giọng, chọc giận Mạnh Vũ. Tông chủ để cho hắn tự mình đến làm việc, hắn phải biết quý trọng cơ hội này, lao đầu này không biết phải trái. Mạnh Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, "Hả, ngươi nghĩ thế nào?" Hiên Viên Chớ khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngay cả Huyết Tích Tử cũng không dám như thế tự nhủ lời nói, chính là Thiên Nguyệt Điện một tên tiểu võ giả, cũng dám uy hiếp chính mình. Dược Thần Hiên Viên Chớ đã tại Thiên Biến Tông trong lịch sử biến mất suốt 50 năm. Trừ lý lịch so với Lao Thất Điện điện chủ cùng chủ điện trưởng Lao những thứ này đức cao vọng trọng biết đến Dược Thần uy danh ra, một ít Thiên Biến Tông đệ tử cũng không biết Hiên Viên Chớ là người phương nào, bao gồm Mạnh Vũ. Không biết phải trái, vậy sẽ phải thụ đau khổ ra thịt. Mạnh Vũ cũng chưa có nghe nói qua Hiên Viên Chớ uy danh, hắn thấy trước mắt lão giả chẳng qua chỉ là một tên tiểu luyện đan sư. Một tên tiểu luyện đan sư cũng dám không vâng lời bọn họ Thiên Biến Tông tông chủ, đây không phải là tìm chết là cái gì? Nếu lao đầu này không biết phải trái, vậy mình sẽ dùng mạnh, tự mình đem hắn cột lên Thiên Biến Tông. Cút. Mạnh Vũ vừa mới chuẩn bị tiến lên, Hiên Viên Chớ khẽ quát một tiếng. Cơn bạo sóng âm trong nháy mắt từ lão giả trong miệng gầm nhẹ mà ra. Phốc. Mạnh Vũ toàn bộ thân hình bị đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngươi là siêu huyền cảnh cường giả. Mạnh Vũ sắc mặt đại biến, lão giả này thực lực thật không ngờ mạnh, chỉ là miệng phun sóng âm, là có thể tùy tiện đem Thiên Vũ cảnh cửu trọng chính mình cho đánh cho bị thương. Chẳng lẽ lão giả này giống như tông chủ, là siêu huyền cảnh hậu kỳ, thực lực chân thật sắp đến gần Vũ Vương cường giả? Phải biết, thực lực chân thật sắp đến gần Vũ Vương cường giả, bắc cảnh bên trong, một bạt thai có thể đến được. Lúc này Mộng Vân cả người phát ra khó mà ức chế run rẩy. Nói cho Huyết Tích Tử, hắn một ngày cùng Thánh Thành cấu kết, lão phu một ngày không trở về Thiên Biến Tông. Lão giả vừa dứt lời, tay áo bào vung lên. Bành! Mạnh Vũ cả người bị Hiên Viên Chớ tay áo bào sinh ra kình phong bắn cho đi ra ngoài. Chương 699, đan dược tinh luyện. Thật là mạnh. Mạnh Vũ đến, để cho Sở Tinh Vũ tấn nhanh rời đi thùng thuốc. Mặc xong, Sở Tinh Vũ thấy Hiên Viên Chớ tùy tiện đánh bay Mạnh Vũ một khắc kia, tâm thần cũng chấn. Vũ Vương cảnh, chính là Thiên Vũ cảnh giới sau khi trải qua trọng lâu, niết bàn, siêu huyền cảnh sau khi cường giả siêu cấp cảnh giới. Từ Hiên Viên Mạc tiền bối thanh âm đợt công kích, cộng thêm tay áo phán kình phong liền có thể hại người một khắc kia trở đi, Sở Tinh Vũ phi thường khẳng định Hiên Viên Mạc tiền bối thực lực, rõ ràng ở vào siêu huyền cảnh hậu kỳ, mơ hồ có đột phá đến Vũ Vương cảnh khuynh hướng. Sở Tinh Vũ không nghĩ tới, Hiên Viên Mạc tiền bối chẳng những là bắc cảnh đệ nhất dự thần, ngay cả tu vi cũng là thuộc về bắc cảnh cực kỳ đứng đầu. Sở Tinh Vũ, ngươi biết tiểu tử này? Cảm nhận được thiếu niên áo trắng trên người truyền tới tâm tình chập chờn, Hiên Viên Chớ lạnh giọng hướng thiếu niên hỏi. "Đúng, ta đã thương Mạnh Vũ chi đệ, Mạnh Vũ không phân tốt xấu muốn cùng ta cuộc chiến sinh tử, bây giờ cách ta cùng với hắn giữa cuộc chiến sinh tử còn có nửa tháng." Sở Tinh Vũ không biết Hiên Viên Chớ giọng vì sao trở nên lạnh, nhưng là hắn vẫn như thật nói ra. "Ngươi là Thiên Biến Tông đệ tử?" Nghe được thiếu niên lời nói sau khi, Hiên Viên Chớ giọng càng là quái dị. "Phải." Sở Tinh Vũ gật đầu một cái. "Sau khi thương thế lành ngươi đi đi." Nghe được Sở Tinh Vũ thừa nhận là Thiên Biến Tông đệ tử, Hiên Viên không hề có nhiều chút thất vọng lắc đầu một cái. "Tiên bối, liền bởi vì ta là Thiên Biến Tông đệ tử liền muốn đuổi ta đi phải không?" Sở Tinh Vũ cuối cùng biết, trước mắt lao giả thái độ vì sao đối với chính mình biến hóa có chút lãnh đạm. 50 năm trước, từ Huyết Tích Tử lựa chọn đầu nhập vào Thánh Thành sau khi, ta đã đối với Thiên Biến Tông đệ tử thất vọng đến mức tận cùng, nếu như là một cái có chí khí võ giả, tuyệt đối sẽ không ở lại Thiên Biến Tông cùng Huyết Tích Tử người như vậy thông đồng làm bậy. Hiên Viên Chớ trong mắt tràn đầy thất vọng. Biết được Sở Tinh Vũ là Thiên Biến Tông đệ tử sau khi, Hiên Viên Chớ thu hồi dạy Sở Tinh Vũ luyện chế đan dược ý nghĩ. "Tiên bối, ta cũng đúng Thiên Biến Tông không có hảo cảm." Lão giả lời nói, đưa tới Sở Tinh Vũ cộng hưởng. Từ chính mình trước tiên gia nhập Thiên Biến Tông sau khi, hắn liền bị trưởng lão cùng đệ tử gây khó khăn đủ đường, như vậy tông môn, Sở Tinh Vũ không có hứng thú vì hắn bán mạng. "Vậy ngươi vì sao không rời khỏi tông môn?" Thiếu niên lời nói, để cho Hiên Viên không hề có nhiều chút ngoài ý muốn. Thật ra thì vãn bối cũng hữu nan ngôn chi ẩn. Lúc này, Sở Tinh Vũ đem biểu muội Sở Ly Nhi sự tình đơn giản cho lão giả nói một lần. "Thì ra là như vậy." Hiên Viên chớ giờ phút này cũng gật đầu một cái. Thiên Biến Tông tắc phong đã sớm thay đổi, Sở Tinh Vũ bị bất công, cũng ở đây hắn như đã đoán trước. "Ta bây giờ vẫn giữ ở tông môn có hai nguyên nhân, một là biểu muội thân phận không có giải trừ, ta không thể rời đi, một người khác chính là xem ở sư tỷ Diệp Uyển Thanh cùng sư phó Giang Ly Hàn mặt mũi." "Ừ." Hiên Viên chớ lần nữa gật đầu một cái, thật ra thì ở trong lòng hắn cũng cảm thấy Sở Tinh Vũ không phải là một người như vậy, dù sao Thiên Biến Tông đệ tử căn bản cũng không có thiếu niên mạnh mẽ như vậy đại khí phách. "Ngươi đã không cùng Thiên Biến Tông đám người kia thông đồng làm bậy, lão phu sẽ dạy ngươi luyện đan chi pháp." Đối với thiếu niên, Hiên Viên chẳng lẽ thường thưởng thức, nếu thiếu niên giải thích rõ, như vậy chính mình liền thực hiện trước cam kết. Hiên Viên chớ mang theo Sở Tinh Vũ đi vào luyện đan thất. Luyện đan chi pháp cùng luyện khí nhìn như thế nhưng lại lớn vô cùng bất đồng. Chắp hai tay sau lưng, Hiên Viên chớ thẳng thắn nói, luyện đan cùng luyện khí đều phải dùng diễm tinh tới luyện chế. Diễm tinh xuất hiện, chỉ cần dùng hết toàn lực, chính là có thể dung hợp vũ khí, luyện chế thành tốt đẹp binh khí. Nhưng là luyện đan yêu cầu đan dược thuật nắm giữ trình độ vô cùng thâm gia, còn phải đối với tự thân diễm tinh năng lực quản lý cường hành phi thường mới được. Diễm tinh nên thả ra thời điểm nhất định phải thả ra hoàn toàn, nên trở về lúc thu sau khi nhất định không thể lại lò luyện đan thượng dừng lại lâu. Nếu không, đan dược sẽ hủy trong chốc lát. Đây chính là vì cái gì luyện khí sư nhiều vô số kể, mà luyện đan sư luyện dược sư ít lại càng ít xa xa. Luyện đan chi pháp không thể gấp nóng, bây giờ ta dạy cho ngươi như thế nào trưởng khống tự thân diễm tinh, sau đó luyện chế sơ cấp nhất đan dược. Hiên Viên chớ xuất ra mười mấy loại dược thảo, cực nhanh chân quý ma thú vị trí. Sở Tinh Vũ, ta hiện tại đang luyện chế cơ bản đan dược cho ngươi nhìn một chút, ngươi ở một bên phải thật tốt tự quan sát kỹ cùng cảm ngộ. Chờ ta luyện chế xong tất sau khi, ngươi ngay trước mặt ta luyện chế một lần, ta muốn nhìn một chút ngươi đối với diễm tinh năng lực lĩnh ngộ kết quả như thế nào. Thấy Sở Tinh Vũ gật đầu sau khi, Hiên Viên Chớ trong bàn tay xuất hiện một đạo thanh sắc diễm tinh. Chợt, hắn đem dược thảo đầu nhập luyện dược trong lò. Theo luyện dược nhiệt độ của lò độ lên cao, linh thảo dần dần hóa thành chất lỏng màu xanh biếc. Bây giờ là khảo nghiệm đối với diễm tinh trưởng không trình độ, ngươi đối với diễm tinh trưởng không trình độ thả ra không đủ, tạp chất sẽ tồn lưu ở đan dược bên trong, nếu là thả ra diễm tinh quá nhiều, đan dược lại sẽ khét, ảnh hưởng dược liệu. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Chớ trong tay diễm tinh lúc lớn lúc nhỏ. Hiển nhiên, hắn là đang khống chế tự thân diễm tinh, cứ thế có thể đem đan dược luyện chế xong mỹ. Đại lượng màu đen tạp chất ở Hiên Viên Chớ trưởng khống bên dưới bị bỏ đi ra, xanh biếc đan dược dần dần thành hình. Ngay sau đó, Hiên Viên Chớ lặp lại lần nữa trước động tác, đem ma thú cùng dược thảo phân biệt đầu nhập luyện dược trong lò. Sở Tinh Vũ không chớp mắt nhìn lão giả luyện dược, cẩn thận cảm thụ diễm tinh thả ra trình độ, nghiêm trọng lộ ra vẻ thoải mái, sau đó gật đầu một cái. Hiên Viên Mạc Tiền Bối động tác mặc dù đơn giản, nhưng là nắm giữ tu la nhãn Sở Tinh Vũ liếc mắt liền nhìn ra, mặc dù luyện chế đơn giản, nhưng là thủ pháp lại là phi thường phức tạp. Hắn có thể khẳng định, nếu Hiên Viên Mạc trưởng lão hơi không cẩn thận, đan dược sẽ hủy trong tay hắn. Đan thành. Hiên Viên chớ trong lòng bàn tay, một viên phát ra ôn nhuận ánh sáng xanh biếc đan dược, đang tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Chợt, hắn đem đan dược bỏ vào nghiệm trong lò luyện đan. Đinh. Theo nghiệm đan lô phát ra một tiếng vang nhỏ. Đan dược thuần độ 99. Gia gia, ngươi tốt cường. 99 đan dược thuần độ, Tử Tuyết Nhi tất nhiên biết nó có bao nhiêu khó khăn. Bây giờ nhìn gia gia triển thể hiện tài năng, trong mắt nàng tất cả đều là kinh ngạc. Tinh luyện phương pháp không ở chỗ đối với luyện đan chi thuật trường khống, mà là đối với diễm tinh thao tác, Sở Tinh Vũ, ngươi bây giờ nhìn biết chưa? Vãn Bối thấy rõ. Sở Tinh Vũ cung kính nói, vậy ngươi liền phơi bày một ít ngươi năng lực đến cho ta nhìn một chút. Hiên Viên chớ đem dược liệu giao cho Sở Tinh Vũ trong tay, nói với hắn, dạ, tiền bối. Sở Tinh Vũ cầm dược liệu lên để cho vào trong lò. Ầm. Một đoàn diễm hỏa mang theo kịch liệt nhiệt độ ở trong tay thiếu niên nhảy lên. Nhất cấp diễm tinh, hỏa diễm liên tinh. Hiên Viên chớ hơi có chút kinh ngạc, thiếu niên lại nắm giữ thiên nhiên nhất cấp diễm tinh, thật là không nổi. Nhưng là hắn kinh ngạc vẫn chưa có hoàn toàn bày ra, trong tay thiếu niên diễm hỏa lần nữa biến đổi. Giống. Kèm theo ma thú gầm nhẹ, một đoàn diễm hỏa xuất hiện ở thiếu niên trong lòng bàn tay. Nhị cấp diễm tinh, vạn thú chi diễm. Hiên Viên chớ khỏe miệng có chút vừa kéo, thiếu niên thật là vô cùng may mắn, 18 tuổi hắn lại có hai loại người thường tha thiết ước mơ diễm tinh. Không sai, người diễm tinh vô cùng cường đại, ý nghĩa ngươi có thể đủ luyện chế ra tốt đan dược. Bất quá đan dược tinh luyện không hề với diễm tinh mạnh, mà là ở chỗ đối với diễm tinh năng lực quản lý. Hiên Viên chớ hài lòng gật đầu một cái, lại ở một bên tùy tiện nhắc nhở một chút thiếu niên, để cho hắn không nên quá kiêu ngạo. Ồn ào. Ở dược thảo vào lò thời điểm, Sở Tinh Vũ vạn thú chi diễm chính là ầm ầm lên. Sở Tinh Vũ, ngươi bây giờ luyện đan có thể có đặt câu hỏi cơ hội, ngươi có cái gì cũng muốn hỏi ta sao? Thiếu niên lần đầu tiên luyện đan, mình không thể đối với hắn quá mức hà khắc. Hiên Viên chớ cho phép Sở Tinh Vũ đặt câu hỏi cơ hội. Không có. Thiếu niên từ tốn nói. Không có. Hiên Viên chớ sững sờ, chợt có chút vừa bực mình vừa buồn cười. Thiếu niên cũng quá mức tự tin đi. Chính mình lần đầu tiên luyện chế đan dược thời điểm, thuần độ bất mãn bảy thành. Sở Tinh Vũ nhiều nhất có thể đem đan dược luyện chế thành lục thành thuần độ. Tiểu tử, không cần khẩn trương. Nhìn nắm trong tay diễm tinh Sở Tinh Vũ tay có chút lay động, Hiên Viên chớ thấp giọng an ủi. Thật ra thì Hiên Viên chớ không biết là thiếu niên tay không phải là khẩn trương phát ra lay động, mà là hắn ở cực kỳ vi diệu khống chế diễm tinh thả ra. Tiền bối, được. Mấy hơi thở thời gian đi qua, Sở Tinh Vũ trong tay giống vậy xuất hiện xanh biếc đan dược. Chắc thuần độ đi. Hiên Viên chớ từ tốn nói. Sở Tinh Vũ có vấn đề không hướng mình hỏi, nhìn đan dược chất lượng không tệ, nhưng thuần độ tuyệt đối sẽ không vượt qua 5/10. Đinh. Theo nghiệm đan lô phát ra một tiếng vang nhỏ sau khi, Tử Tuyết Nhi khẽ bịt cái miệng nhỏ nhắn, mà Hiên Viên chớ mặt liền biến sắc, kinh hô thành tiếng, điều này sao có thể? Thiếu niên đan dược thuần độ lại so với chính mình còn phải thuần, đạt tới 10 phần. Chương 700, xuất quan, Sở Tinh Vũ, ngươi thật là lần đầu tiên luyện đan sao? Hiên Viên Mạc trong mắt hiện ra hưng phấn thần thái. Dạ, tiền bối. Sở Tinh Vũ không có dấu giếm, như nói thật đạo. Thiên tài, thật là thiên tài. Hiên Viên Mạc tự lẩm bẩm, trên mặt cuối cùng thần sắc kinh ngạc. Lão phu thật là hết ngồi đáy giếng, Sở Tinh Vũ, ngươi cho lão phu học một khóa. Hiên Viên Mạc than thở nói. Thiếu niên trước mắt đối với diễm tinh năng lực nắm giữ không ai bằng, chính là thân là Bắc Cảnh đệ nhất luyện đan sư chính mình, cũng cam bái hạ phong. Sở Tinh Vũ, ngươi đã hoàn toàn nắm giữ đan dược tinh luyện kỹ thuật, như vậy hiện tại quyển này luyện đan thuật pháp liền cho ngươi đi. Hiên Viên Mạc trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một quyển sách. Sách vở hơn 5 chữ to chính phát ra nhàn nhạt vầng sáng. Đan Thánh luyện đan thuật. Sở Tinh Vũ nhìn phía trên 5 chữ to tự lẩm bẩm. Gia gia ngươi lại đem ngươi mạnh nhất một quyển luyện đan thuật cho Tinh Vũ ca ca. Tử Tuyết Nhi là thất thanh đạo. Gia gia của nàng nắm giữ đại lượng luyện đan thuật, vốn là nàng cho là Tinh Vũ ca ca sẽ có được còn lại luyện đan thuật. Không nghĩ tới là gia gia lại đem hắn mạnh nhất một quyển luyện đan thuật cho Sở Tinh Vũ. Nếu để cho luyện đan sư thấy Hiên Viên Mạc cho thiếu niên luyện dược sách lại là Đan Thánh luyện đan thuật lời nói, tất nhiên sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Luyện đan thuật pháp nhiều vô số kể, nhưng tốt luyện đan thuật pháp lại cũng ít khi thấy. Đan Thánh luyện đan thuật, đây chính là Bắc Cảnh luyện đan sư trong lòng thánh thư. Hiên Viên Mạc thật là số tiền khổng lồ, ngay cả ẩn dấu luyện đan sách đều lấy ra. Đan Thánh luyện đan thuật là Thiên Biến Tông chí bảo. Nghe nói có thể nắm giữ luyện đan toàn bộ thuật, có thể trở thành đan thánh, đáng tiếc ta thiên tư chỉ có thể coi là xuất chúng, không phải là đứng đầu, bây giờ ta chẳng qua là học được một ít gia lông. Bất quá, cho dù học được gia lông ta, cũng trở thành Bắc Cảnh đệ nhất luyện đan sư. Hiên Viên Mạc đốt ve luyện đan thuật, trong lòng muôn vàn cảm khái. Sở Tinh Vũ, buồn ta chỉ là dự định chọn một vốn khá một chút luyện đan thuật cho ngươi, nhưng khi nhìn đến ngươi mạnh như vậy thiên phú luyện đan, quyển này đan thánh luyện đan thuật liền cho ngươi. Ngươi cũng không nên mai một quyển sách này a. Hiên Viên Mạc hướng thiếu niên ngữ trọng tâm trường nói. Tinh Vũ ca ca, quyển này luyện đan sách nhưng là bắc cảnh mạnh nhất sách, ngươi có thể phải học tập thật giỏi a. Từ Khiếp Sợ khôi phục như cũ, Tử Tuyết Nhi thấp giọng hướng Sở Tinh Vũ nói, khuyên hắn nhanh đưa luyện đan sách thu. Cảm ơn sư phó. Sở Tinh Vũ nhận lấy luyện đan sách, hướng lão giả cung kính xá một cái. Hiên Viên Mạc nguyện ý đem tốt nhất luyện đan sách đưa cho mình, nói rõ hắn đã công nhận chính mình. Trẻ con là dễ dạy. Hiên Viên Mạc hài lòng gật đầu một cái. Thật tốt tu luyện, 10 ngày sau, ta muốn nhìn ngươi luyện đan thành quả. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Mạc rời đi luyện đan thất. Tinh Vũ ca ca, ngươi hảo hảo cố gắng lên. Tử Tuyết Nhi cũng ở một bên nhỏ giọng hướng Sở Tinh Vũ bâng hơi. Hai người sau khi rời khỏi, Sở Tinh Vũ chuyên tâm tu luyện luyện đan thuật pháp. Đan dược sư chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Đan dược sư ở Bắc Lan cảnh cũng là thuộc về khan hiếm tồn tại, đại đa số đan dược sư không cao hơn nhị phẩm. Thuốc viên nhất phẩm sư ở Bắc Lan cảnh mỗi cái đế quốc là thượng khách tồn tại, đãi ngộ cực kỳ cao. Dược thần Hiên Viên Mạc, nhưng là Bắc cảnh duy nhất một danh đan dược ngũ phẩm sư, được gọi là dược thần tồn tại nhân vật. Lúc này Hiên Viên Mạc cho mình đan thánh luyện đan thuật, có rất lớn cơ hội có thể làm cho chính mình luyện đan phẩm cấp lấy được tăng lên, thậm chí vượt qua người trước cũng có nói. Tu luyện, chế chủ kích động trong lòng, Sở Tinh Vũ bắt đầu là xem đan thánh luyện đan thuật. Tâm thần di chuyển chậm gian, đan thánh luyện đan thuật từ từ mở ra. Phù văn màu vàng giống như con nòng nọc một dạng không ngừng nhảy vào trong đầu của chính mình. Những thứ này đan thuật kiến thức, để cho Sở Tinh Vũ giống như thể hồ còn đỉnh, trong lòng hiểu ra. Khuynh chân ngồi tĩnh tọa, Sở Tinh Vũ như si mê như say sưa, không ngừng học tập đan thuật kiến thức. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ba ngày đi qua, nếu là có người đang chàng thấy thiếu niên phương pháp tu luyện, tất nhiên sẽ thất kinh. Bởi vì lúc này thiếu niên đang ở một lòng lưỡng dụng. Hắn tu luyện đan thuật đồng thời, cũng đang tu luyện U Minh công pháp. Thân thể thiếu niên, một nửa đỏ ngầu một nửa mang theo U Minh bẻ. Đỏ ngầu hỏa diễm cùng U Minh chi diễm giống như hắc một đỏ hai cái long, ở vây quanh Sở Tinh Vũ không ngừng quanh quẩn. Thiếu niên khí tức quanh người, cũng là giống như sóng biển một dạng nhất trọng cao hơn nhất trọng, một sóng giấy gấp qua một sóng. Thật là mạnh mẽ, ta huyền lực cũng đang dục dịch. Sở Tinh Vũ sững sờ, tại chính mình tu luyện đan thuật cùng U Minh công pháp lúc, đỉnh đầu của mình tạo thành đồ án bắt đầu lóe lên minh sáng chói. Tinh thần pháp ấn lại đang hai người thúc dục bên dưới cũng bắt đầu tăng lên. Ngàn vạn huyền lực, lúc này ngưng tụ thành nửa cái tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực, ta rốt cuộc nắm giữ tinh thần chi lực. Sở Tinh Vũ kích động vô cùng, trước chính mình chẳng qua là tu luyện thành tinh thần pháp ấn. Nhưng tinh thần pháp ấn giữa cùng tinh thần chi lực vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lúc này tu luyện đan thuật Sở Tinh Vũ, không thể nghi ngờ giữa làm cho mình tinh thần pháp ấn tạo thành đột phá, thành công nắm giữ tinh thần chi lực. Mặc dù chỉ có nửa cái tinh thần chi lực, nhưng thực lực của chính mình đã được đến cực lớn tăng cường. Tuyên Vương, đối phó ngươi, ta có nắm chắc hơn. Sở Tinh Vũ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nắm giữ tinh thần chi lực sau, mình có thể rút ngắn thật nhiều báo thủ thời gian. 7 ngày sau đó, luyện đan thất đại môn đột nhiên mở ra. Sở Tinh Vũ lần đầu tiên luyện đan, không có ai ở một bên cho hắn hướng dẫn, có phải hay không gặp phải khó khăn. Đang ở trong sảnh ngồi tĩnh tọa Hiên Viên Mạc cau mày một cái. Cách mình cùng thiếu năm ước định thời gian còn lại 3 ngày, thiếu niên trước thời hạn từ luyện đan thất bên trong đi ra, nhất định là gặp phải vấn đề khó khăn. Chính mình để cho thiếu niên một thân một mình đang luyện đan phòng tu luyện đan thuật, không có đối với hắn tự mình hướng dẫn. Xem ra chính mình đối với thiếu niên quá mức hà khắc. Hiên Viên Mạc đứng dậy, chuẩn bị đi trước hướng dẫn Sở Tinh Vũ. Sao tại sao sẽ là như vậy? Nhưng là, khi thấy thiếu niên quanh thân thần thái lúc, Hiên Viên Mạc chấn động toàn thân. Lúc này thiếu niên, toàn thân chớp động minh sáng chói, đã trở thành nhất phẩm luyện đan sư. 7 ngày trở thành luyện đan sư, loại tốc độ này, cho dù ở Cửu Châu đại lục cũng không ai bằng. Sư phó, ta bây giờ tính ra sư sao? Sở Tinh Vũ cười nhạt, hướng Hiên Viên Mạc hỏi. Chỉ cần ngươi thay ta hoàn thành một cái nhiệm vụ, coi như xuất sư. Hiên Viên Mạc trong lòng hơi động, nếu Sở Tinh Vũ trước thời hạn xuất quan, như vậy thì để cho hắn thay mình hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ gì? Sở Tinh Vũ cũng có chút hiếu kỳ. Tây Liêu quốc công chúa thân mắc trọng tật, ngươi thay vi sư đi trước chữa trị công chúa, nếu như ngươi có thể đủ đem công chúa bệnh chữa lành, như vậy ngươi chính là chân chính xuất sư. 2 ngày trước, Tây Liêu quốc thân vương mời chính mình đi trước giúp công trị liệu chính nhận tật, có thể là mình muốn đi trước tiên huyễn đảo hái dược liệu, từ chối thân vương đề nghị. Bây giờ Sở Tinh Vũ trước thời hạn xuất quan, liền mượn cơ hội này để cho hắn hiện ra mình một chút đan thuật. Chương 701, hoàn gia hiệp lộ. Tây Liêu quốc hoàng thành chính là Tây Liêu quốc phồn hoa nhất thành thị. Coi như phàm trần quốc gia gần có mấy cái nước lớn một trong, bọn họ tài sản đủ sức để cung phụng đắc khởi đan dược sư. Tiến vào Tây Liêu quốc sau khi, Hiên Viên Mạc dùng tên giả ghi danh một cái nhất phẩm luyện đan sư danh hiệu, bình thường bị Tây Liêu quốc tài lực cung phụng. Sở Tinh Vũ cùng Tử Tuyết Nhi coi như Hiên Viên Mạc đại biểu, tiến vào Tây Liêu hoàng thành. Đan sư, xin ngài giải trừ vũ khí. Nhìn thiếu niên bắc ở sau lưng lạnh giá kiếm, hoàng gia ngự lâm vệ cùng kính nói. Tây Liêu hoàng thành trọng địa, trừ ngự lâm vệ ra, đám người còn lại không thể đeo vũ khí vào thành, đây là hoàng thành quy định. Xem thật kỹ quản. Sở Tinh Vũ tiếp Chu Thần Chi kiếm, đưa tới ngự lâm vệ trong tay. Làm bắt được Chu Thần Chi kiếm lúc, ngự lâm vệ biến sắc. Đan sư kiếm trong tay, thật không ngờ chi chỉnh. Hảo kiếm, thật sự là một thanh hảo kiếm. Ngự lâm vệ nhìn về phía thiếu niên ánh mắt nhất thời biến hóa. Thiếu niên chẳng những là đan sư còn là cường giả. Người đâu, cho ta thật tốt chiêu đãi đan sư tiến vào hoàng cung. Đan dược sư thân phận vô cùng tôn quý. Tự tiến vào hoàng thành sau khi, Hoàng gia Ngự Lâm vệ liền tự mình mang Cổ Kiệu, đem hai người đưa vào trong hoàng cung. Hoàng cung lớn vô cùng, cho dù Ngự Lâm vệ bước đi như bay, sau nửa giờ mới chạy tới cung cửa thành. Hồng Hoàng Thuốc Viên nhất phẩm sư đệ tử đến. Trong cung vang lên thái giám tiếng kêu gào. Hồng Hoàng Đan Dược sư chính là Hiên Viên Mạc lên tên giả. Cao lớn cung thành cửa thành mở ra, bên trong đi ra một tên sắc mặt tái nhợt người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử này chính là Tây Liêu Hoàng Thành đại nội tổng quản. Sư phụ của ngươi đâu rồi? Vì sao chỉ phái hai người tới? Thấy trước mắt thiếu niên áo trắng, đại nội tổng quản cau mày một cái. Sư phụ ta có chuyện, công chúa bệnh toàn quyền ủy thác ta tới chữa trị. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, xin mời. Đại nội tổng quản nghe được thiếu niên mang theo phách lối lời nói lúc cau mày một cái, trước mắt tuổi này 18 thiếu niên có chút cuồng vọng. Đại nội tổng quản phẩm giai mặc dù không cao, nhưng là thiên tử cẩn thận, quyền lợi lớn vô cùng, cho dù là thân vương cấp bậc nhân vật, cũng cùng hắn khách khí. Lúc này thiếu niên đối với chính mình cũng không cái gì vẻ cung kính, đổi thành những người khác, đại nội tổng quản đã sớm nổi gióa. Bất quá xem ở hắn là thân phận cao đắc đan sư học trò thượng, đại nội tổng quản cũng không có cùng thiếu niên làm nhiều so đo. Chữa trị bọn họ công chúa tật bệnh quan trọng hơn. Vì vậy, đại nội tổng quản đem thiếu niên mời vào trong cung điện. Đại nội tổng quản không biết là, thiếu niên trước mắt có bắc cảnh cường đại nhất thanh long thuật luyện khí cùng đan thánh luyện đan thuật. Thanh long thuật luyện khí chẳng những có luyện khí chi thuật, còn có y tế thuật. Thông qua thanh long thuật luyện khí đăng lên thụ y tế thuật, Sở Tinh Vũ liền là có thể giúp chẩn đoán công chúa ẩn tật, sau đó hốt thuốc đúng bệnh, thông qua đan thánh đan thư thượng luyện chế ra thích hợp đan dược, hoàn thành chữa trị. Nghe nói Tây Liêu công chúa là bị tà độc xâm nhiễm, Tinh Vũ ca ca ngươi trị tốt nàng nắm chặt nhiều đến bao nhiêu? Ở thiếu niên bên người Tử Tuyết Nhi có chút hiếu kỳ hỏi, muốn nhìn thấy công chúa ta mới có thể phân biệt. Sở Tinh Vũ từ tốn nói, Tây Liêu công chúa chúng ta độc, một loại đan dược sư cũng bó tay toàn tập, nói rõ vô cùng khó giải quyết. Sư phó cho chính hắn một nhiệm vụ, coi là có chút khó khăn. Tử khí sung túc, năng lượng bằng bạc, coi như phàm trần nước lớn hoàng cung, sang trọng trình độ không phải là Hỏa Vũ hoàng cung loại này phàm trần tiểu quốc hoàng cung có thể so sánh. Tử Tuyết Nhi giống như là một hiếu kỳ bảo bảo một dạng một đường quan sát. Sở Tinh Vũ mâu quang cũng là quét nhìn ở trong hoàng cung. Bất quá, cùng Tử Tuyết Nhi bất đồng là, Sở Tinh Vũ xem không là hoàng cung sang trọng trình độ, mà là hắn trình độ phòng ngự. Hoàng cung vô cùng khổng lồ, chỉ là chống đỡ nóc cây cột cũng cao đến hơn 10 thước. Ba người ôm hết trên cây cột khắc đầy phù văn trận pháp. Hoàng cung thiết kế thật đúng là khéo léo. Ta thật lâu không có cảm nhận được như vậy suy yếu. Sở Tinh Vũ quyền thượng nguyên khí rung động, nguyên khí lại biến mất không thấy gì nữa. Hoàng cung trận pháp chẳng những có thể gia cố phòng ngự, vẫn có thể áp chế thực lực võ giả. Thiên Vũ cảnh tứ trọng Sở Tinh Vũ, lúc này bị áp chế đến Tôn Vũ cảnh tam trọng. Tử sát thủy tinh có thể tránh trận pháp áp chế. Ngay tại Sở Tinh Vũ nhìn khắp bốn phía, muốn nhìn một chút những thứ này Ngự Lâm vệ thực lực bị áp chế đến trình độ nào lúc, nhưng là hơi sửng sợ. Ngự có một quả tử sát thủy tinh Ngự Lâm vệ thực lực cũng không có bị áp chế. Nói cách khác, chỉ cần một tên trong hoàng cung Ngự Lâm vệ là có thể dễ dàng chiến thắng chính mình. Tây Liêu hoàng cung quả nhiên vô cùng an toàn. Ngươi là người phương nào? Làm lòng như lửa đốt Tây Liêu quốc quân nhìn người tới không phải là Hiên Biên Mạc mà là có chút xa lạ thời niên thiếu, hắn cau mày tới. Sư phụ ta đi ra ngoài thải dược, công chúa bệnh, toàn quyền đóng để ta làm chữa trị. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, ngươi được không? Nghe được thiếu niên lời nói, quốc quân chân mày chen chúc thành một cái chữ xuyên. Một ít tuổi tác đạt tới hơn 70 đan dược sư đối với nữ nhi mình vi khuẩn bó tay toàn tập, hắn không cách nào tưởng tượng trước mắt chưa đầy 18 thiếu niên, có loại thủ đoạn nào có thể đem nữ nhi mình nhận tật chữa lành. Nếu nghi ngờ ta, vậy thì không trị liệu. Sở Tinh Vũ ánh mắt trở nên lạnh, nghi ngờ thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nếu quốc quân nghi ngờ chính mình, vậy mình liền chẳng muốn đi chữa trị công chúa. Tuyết Nhi, chúng ta đi. Xoay người Sở Tinh Vũ chuẩn bị kéo Tuyết Nhi rời đi Tây Liêu hoàng cung, khắc. Quốc quân không nghĩ tới thiếu niên tính cách thật không ngờ cương liệt, lập tức tiến lên ngăn cản. Tiểu đan sư là ta không đúng, mời tiểu đan sư xin bớt giận. Đan dược sư từ trước đến giờ là cao ngạo hạng người, đối mặt thiếu niên sư phó, quốc quân căn bản không dám như vậy nghi ngờ. Lúc này đối mặt thiếu niên, Tây Liêu quốc quân ỷ vào mình là nhất quốc chi quân, hơi chút nghi ngờ một chút thiếu niên, lại không nghĩ tới, thiếu niên tính khí so với bình thường đan sư còn lớn hơn. Phải biết, đan sư là áp đảo phàm trần quốc gia tồn tại, Tây Liêu quốc có thể ra nhiều tiền cung phụng những thứ này đan sư, là Tây Liêu quốc vinh dự, nếu là chọc giận bọn họ phủi mông đi lời nói, này tương hội là Tây Liêu quốc tổn thất to lớn. Quốc quân lập tức hướng thiếu niên nói xin lỗi. Vậy thì mang ta đi nhìn công chúa. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt. Sư phó cho mình nhiệm vụ là trợ giúp Tây Liêu quốc công trị liệu chính tốt tận, nếu là mình thật rời đi, nhiệm vụ không xong, mình cũng ra không sư. Mới vừa rồi hắn nổi giận, là cho quốc quân một hạ mã uy, là muốn cho hắn biết, đan sư không thể đủ. Tiểu nữ bệnh nặng vô cùng, ta lần này mời ngoài ra đan sư xin đợi thượng nhất đẳng. Quốc quân lần nữa hướng thiếu niên nói. Ừ. Sở Tinh Vũ nhàn nhạt gật đầu một cái. Chốc lát sau, trong cung đi tới lưỡng danh thân hình cao lớn võ giả. Sở Tinh Vũ đi ở phía trước thân hình cao lớn lão giả mới vừa gia nhập hoàng cung, liền gặp được đang ngồi ở trên ghế thiếu niên quen thuộc bóng lưng. Thấy rõ bộ dáng thiếu niên sau khi, lão giả băng lãnh vô tình, cắn răng nghiến lợi tiếng quát khẽ chợt ở an tĩnh hoàng cung vang lên. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc sau khi, Sở Tinh Vũ mâu quang giống vậy run lên, quét về phía lên tiếng người. Người này chính là Tây Liêu Bảy Vương, Tuyên Vương gia. Chương 702, đánh cuộc. Sú tiểu tử, ngươi lại còn chưa chết. Thấy Sở Tinh Vũ bình yên vô sự, Tuyên Vương nhất thời khí không nhẹ. Bọn họ Tây Liêu Bảy Vương đuổi giết Sở Tinh Vũ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng chỉ đuổi kịp một thanh lưu lại vết máu chí mạng vi tiêu. Lúc đó tất cả mọi người cho là Bên trong Tuyên Vương chí mạng phi tiêu sau khi, cho dù bọn họ không có phát hiện Sở Tinh Vũ ở loại địa phương nào, nhưng thiếu niên cũng tuyệt đối không sống nổi. Vì vậy Tây Liêu Bảy Vương rồi rít đi trở về phủ. Không nghĩ tới là, Tuyên Vương đi tới Tây Liêu hoàng cung lại thấy Sở Tinh Vũ, hơn nữa còn ngồi ở hắn trên vị trí. Không phải là oan gia không gặp gỡ, Tuyên Vương, chúng ta thật là đúng gì ba. Sở Tinh Vũ lạnh giá mâu quang, trên dưới quét nhìn Tuyên Vương liếc mắt. Tuyên đệ, là chuyện gì? Thấy tức giận Tuyên Vương cùng một mặt lạnh cười Sở Tinh Vũ, Tây Liêu quốc quân có chút không hiểu. Quốc quân, tiểu tử thúi này chính là ta hạ lệnh tự mình tội phạm bị truy nã người, nếu ở nơi này gặp phải, ngay kế không bằng từ ngày. Nói đến đây, Tuyên Vương khỏe miệng lộ ra một vẻ tâm trầm nụ cười. Người đâu, cho ta đem tiểu tử này cho giam lại, ngay kế chém đầu. Tuyên Vương lời nói để cho trong hoàng cung ngự lâm vệ sửng sốt một chút. Con ngẩn ra ở chỗ này làm gì, chẳng lẽ nghe không hiểu ta nói gì sao? Tuyên Vương lần nữa hét lớn một tiếng. Ở Tuyên Vương ra dưới sự thúc giục, trong hoàng cung ngự lâm vệ nhất thời hướng Sở Tinh Vũ hơi đi tới. Tuyên đệ, tiểu đan sư hôm nay là tới trị liệu cho ta tiểu nữ tật bệnh, ngươi bắt hắn cho nhốt, chỉ sợ là có chút không ổn. Tây Liêu quốc quân hướng Tuyên Vương nói. Ở Tây Liêu quốc, từ đại thần trong triều cho tới lê dân bách tính đều biết, Tây Liêu quốc quân đã bị Tuyên Vương cho ra không. Tuyên Vương lực hiệu triệu so với Tây Liêu quốc quân mạnh hơn một ít. Đối mặt Tuyên Vương mệnh lệnh, Tây Liêu quốc quân thậm chí muốn ngăn cản đều có chút khó khăn. Quốc quân ngươi yên tâm, con của ta mấy ngày trước đây mới vừa tấn thăng trở thành nhị phẩm luyện đan sư, ta lần này mang con của ta tới cho công chúa chữa bệnh, tất nhiên có thể đem nàng chữa lành. Về phần tiểu tử này, hôm nay liền cho ta nhốt vào tử lao đi. Tuyên Vương ra lời mới vừa dứt, con của hắn Tuyên Thành chính là mở miệng nói, quốc quân, ta ở trước đây không lâu đột phá đến nhị phẩm luyện đan sư, đối với đan dược trưởng khống trình độ càng sâu mấy phần. Ta lần này chính là chuyên vì chữa trị công chúa tới, tiểu tử này chết, chế mãi không lừa chuyện, ngươi cứ yên tâm đi. Lời đã nói đến mức này, Tây Liêu quốc quân chỉ đành phải là gật đầu một cái. Tiểu đan sư, ta không biết ngươi và Tuyên đệ phát sinh hiểu lầm gì đó, ngươi chỉ ủy khuất ở trong tù đợi một thời gian ngắn đi. Tây Liêu quốc quân trong mắt lóe lên một vẻ thấy náy. Trong hoàng cung ngự lâm vệ nhất thời rút kiếm ra, hướng thiếu niên đi tới. Nhìn võ trang đầy đủ vây lại ngự lâm vệ, Tử Tuyết Nhi nhất thời hoảng. Ở trong hoàng cung, Tinh Vũ ca ca thực lực bị cường đại áp chế, trước mặt những thứ này ngự lâm vệ, căn vốn liền không có sức đánh trả, nếu là bị bọn họ bắt, tử vong là duy nhất kết cục. Chỉ có Sở Tinh Vũ ngồi ở trên ghế, không giảm chút nào vẻ bối rối. Ngươi mời nhiều như vậy đan sư cũng không có chữa khỏi công chúa bệnh, chẳng lẽ Tuyên Thành là có thể đem công chúa cho chữa khỏi sao? Tây Liêu quốc quân, nốt ta ngươi được nghĩ rõ ràng. Khác đến lúc đó bị Tuyên Vương diệt ngươi hy vọng. Ngồi ở trên ghế Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt. Nghe được thiếu niên lời nói sau khi, Tây Liêu quốc quân hơi chấn động một chút. Dừng tay. Do dự một chút sau khi, hắn hét lớn một tiếng, ngăn cản ngự lâm vệ tiến lên bắt thiếu niên. Thiếu niên nói không sai, hắn Tây Liêu quốc cung phụng đan sư cơ hồ đều dùng tất cả biện pháp, nhưng lại không có để cho công chúa được đến bất kỳ chuyển biến tốt. Liên một người liền nhiều một phần hy vọng. Quốc quân, bắt tiểu tử này, ta liền con của ta tự mình làm công trị liệu chính. Mắt thấy tiểu tử này sắp bị bắt, lại bị quốc quân ngăn cản đi xuống, Tuyên Vương gấp. Ngươi không phải là đặc biệt là chữa trị nữ nhi của ta mà tới sao? Tây Liêu quốc quân sắc mặt lạnh lẽo, chợt nói, bất cứ chuyện gì, chữa trị hoàn nữ nhi của ta lại nói. Tây Liêu quốc quân mặc dù bị Tuyên Vương giá không, nhưng trên danh nghĩa hay lại là quốc gia này quốc quân, chỉ cần là hắn đặt lễ đính hôn quyết định phải làm việc tình, Tuyên Vương gia khó mà ngăn cản. Quốc quân lời nói, để cho Tuyên Vương giấu ở trong tay áo quả đấm siết chặt. Tiểu tử, sẽ để cho ngươi lại sống thêm trong lát. Hắn hung tợn trừng Sở Tinh Vũ liếc mắt, chỉ đành phải là buông tha lập tức bắt hắn ý nghĩ. Tây Liêu trong hậu cung có thư giãn một chút đại long giường, long sàng bị thật dày màn che lại. Bất quá Sở Tinh Vũ vẫn có thể cảm giác màn che phía sau chuyển tới yêu đất khí tức. Hiển nhiên công chúa liền nằm ở trên giường rồng. Nữ nhi của ta đã thụ ẩn tật hành hạ dài đến 10 năm, gần đây bệnh nàng tình càng ngày càng nặng. Tiểu đan sư xin ngươi cho ta tiểu nữ chữa trị ẩn tật. Quốc quân cung kính hướng Sở Tinh Vũ nói. Ừ. Sở Tinh Vũ gật đầu một cái, màn che phía sau khí tức có chút quái dị, yếu đất đồng thời hơi có vẻ hỗn loạn. Loại này hỗn loạn cũng không phải là công chúa trên người thật sự có. Ngay tại Sở Tinh Vũ chuẩn bị đi trước chữa trị thời điểm, chập, thiếu niên sau lưng truyền tới Tuyên Thành thanh âm. Tuyên Thành, ngươi muốn làm gì? Quốc quân cau mày một cái. Quốc quân, vì sao phải để cho tiểu tử này trước cho công trị liệu chính, mà không phải ta, không công bình? Tuyên Thành giọng nhàn nhạt. Ý ngươi là muốn thứ nhất là công trị liệu chính sao? Quốc quân vẫn không nói gì, Sở Tinh Vũ chính là lạnh giọng hỏi. Đúng. Tuyên Thành vô cùng kiêu ngạo. Vậy thì cho ngươi thứ nhất chữa trị. Sở Tinh Vũ đã dự cảm đến, công chúa ẩn tật cũng không tốt chữa trị. Công chúa trong cơ thể là có nào đó áp chế tính năng đo ở xâm nhiễu, loại này xâm nhiễu ba động nhỏ vô cùng, nếu không phải chú ý tất nhiên sẽ bỏ qua. Sở Tinh Vũ muốn nhiều hơn nữa quan sát một đoạn thời gian mới có thể hốt thuốc đúng bệnh. Nếu Tuyên Thành muốn thứ nhất đối với công chúa tiến hành chữa trị, Sở Tinh Vũ liền cho hắn cơ hội này. Chỉ cao khí ngang Tuyên Thành đi tới màn che trước cũng không có vén rèm lên, mà là quay đầu hướng Sở Tinh Vũ hỏi tiểu tử, có dám hay không đánh cho ta cái đánh cược? Ngươi muốn đánh cuộc gì? Sở Tinh Vũ khẽ cau mày. Ta hai cho công chúa chữa bệnh, ai nếu là chữa khỏi công chúa, ai là có thể lấy đối phương trên cổ đầu người. Tuyên Thành mặt đầy âm hàn, hắn muốn mượn cơ hội này, đưa cái này đem gia tộc của chính mình huyết mạch cho hủy tiểu tử chém thành muôn mảnh. Sở Tinh Vũ vẫn không nói gì, Tuyên Vương liền lớn tiếng nói, cái chủ ý này hay, cứ như vậy định, tại chỗ người cho chúng ta làm chứng, ai muốn chữa khỏi công chúa, đối phương trên cổ đầu người liền thuộc về toàn bộ.